còn sống. Quyển 9 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cầu nguyện. Ngày mùng 7 tháng 9, trời trong xanh, nhiệt độ cao, khát. Một ngày rưỡi rồi mà chưa được uống nước. Dương Uy Sâm yên lặng ẩn nấp trong bụi cỏ. Dù đã khát lắm rồi, hơn nữa cả người hễ ẩm đau nhức song hắn vẫn không dám núp đích. Bởi ngoại trừ cơn khát, cái bụng hắn cũng đang sôi lên. Bốn ngày liền hắn không có cái gì bỏ bụng. Em trai, cha già đang bị thương, bọn họ nhịn đói đã 2 ngày. Nếu bây giờ mà hắn vẫn không tìm thấy thứ gì khác để ăn vậy xem như cả nhà ôm nhau chết. 3 năm trước, thế giới đột nhiên xuất hiện quỷ quái chuyên môn hút linh hồn con người. Nạn nhân hoặc là mất đi ý chí sinh tồn dẫn đến tự sát, hoặc là biến thành quỷ quái hút linh hồn người khác. Cứ như vậy tiếp diễn, nhân loại chết gần hết. Số còn lại phải trốn khỏi các thành thị, chỉ có thể ẩn nấp trốn hoang dã, nơi mà sóng điện từ không với tới được thì mới hy vọng sống sót. Nhưng đó là tình hình của 3 năm trước đây, là khởi đầu. Ước chừng 1 năm sau, thế giới này lại xảy ra một lần kịch biến nữa. Tự dưng xuất hiện một cột sáng khổng lồ đâm thẳng trời xanh. Tuy rằng nó tồn tại không lâu nhưng biến hóa sau đó thì chẳng thể làm ai vui vẻ được. Quỷ quái vốn sống dựa vào điện từ nay lại có thể lan truyền qua ý niệm. Số lượng bọn chúng tuy giảm xuống thật, giảm tận 99% nhưng khả năng mới kia lại khiến chúng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Cuộc sống của loài người nơi hoang dã càng lúc càng khó khăn. Ban đầu, chính phủ cực kỳ nỗ lực muốn thành lập lại nền văn minh. Chẳng hạn như bọn họ nghĩ ra cách sử dụng đạn điện từ để ngăn cản quỷ quái khỏi các khu trại vùng hoang dã. Mới dùng thì thấy hiệu quả, song từ khi quỷ quái dị biến, kế hoạch này hoàn toàn mất tác dụng. Tất cả các chiến dịch đều thất bại thảm hại. Trong khi đó, quỷ quái liên tục tập kích căn cứ của loài người, ngay cả cứ điểm bí mật cũng không thoát. Chính phủ hoàn toàn bất lực trước tình trạng ấy. Các thành viên thì lần lượt bỏ đi dẫn đến thực lực suy yếu. Chỉ qua 2 năm, đại bộ phận đều đã tán loạn, số nhỏ thì ẩn nấp càng lúc càng sâu. Loạn thế, quỷ ăn thịt người, người cũng ăn thịt người. Một số kẻ ích kỷ tàn ác tụ tập với nhau. Chẳng biết chúng lấy đâu ra súng ống, mặc dù không hiệu quả với quỷ quái nhưng dùng để giết người cấp của thì rất hữu dụng. Vì đồ ăn mà giết, vì nô lệ mà giết, vì tìm vui mà giết. Có thể nói, so với quỷ quái thì những kẻ đó còn đáng sợ hơn nhiều. Dương Uy Sâm là thế hệ thứ 2 của dân nhập cư, một người Hoa sống tại nước Mỹ, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở đây. Khi kịch biến diễn ra, mẹ hắn biến thành quỷ quái rồi giết chết anh của hắn. May là cha, hắn và em trai đều trốn thoát được. Sau khi bọn họ rời khỏi thành phố liền được chính phủ thu nhận và sắp xếp cho ở tại một khu trại tị nạn có vị trí hết sức yên ổn. Nhưng chỉ được 1 năm, sau khi cột sáng chọc trời kia xuất hiện, quỷ quái tràn đến phá hủy nơi trú nạn của họ khiến mọi người bỏ chạy tứ tán. Gia đình Dương Uy Sâm gia nhập một nhóm nhỏ tầm 100 người. Bọn họ giúp đỡ nhau sinh sống tại những vùng đất cằn cỗi. Vì nhân số ít ỏi nên tránh được đám quân phiệt đuổi giết, thậm chí số lần quỷ quái ghé thắm cũng rất ít. Khuyết điểm duy nhất là đồ ăn. 100 người bọn họ thường xuyên chịu cảnh đói bụng nhưng lại không thể dừng lại tại một nơi cố định vì còn phải lo tránh né các loại nguy hiểm. Nếu thế thì lấy đâu ra thời gian để mà trồng trọt, thậm chí muốn có khu vực săn bắt hái lượm quen thuộc cũng là điều không thể. Dương Uy Sâm là một thành viên của tổ đi săn. Sau mấy ngày nay, có vẻ nữ thần may mắn không mỉm cười với bọn họ, vất vả bao lâu mà một con mồi cũng không thấy, mặc dù phát hiện một số dấu vết nhưng tiếp tục truy tung thì chẳng kết quả gì. Đuổi theo một ngày, cả đội vừa đói vừa mệt, cuối cùng không thể kiên trì nữa mà quyết định quay về với chú quân. Chỉ riêng Dương Uy Sâm là một mình lưu lại, thế bắt bằng được con mồi. Bởi vì người nhà hắn sắp trèo trống không nổi nữa rồi. Hắn nhất định phải tìm ra thức ăn trong ngày hôm nay. Ngay lúc Dương Uy Sâm sắp ngất xỉu, tinh thần hắn đột nhiên chấn động vì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 2 đầu dã chư lớn mang theo một đám heo nhỏ đi ra từ bụi cỏ. 2 đầu dã chư này cực kỳ cảnh giác, cái mũi không ngừng ùn tới ùn lui, nhìn đông lại ngó tây. Nếu là người dân bình thường không có kinh nghiệm đi săn thì chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Nhưng Dương Uy Sâm thì khác. Hắn đã trải qua 2 năm sinh tồn nơi hoang dã nên biết cách vận dụng các loại thảo dược để ngụy trang, hắn biết những nơi ẩn nấp được, hắn chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dã chư dần tới gần, song Dương Uy Sâm không lập tức vồ tới mà ngược lại còn giữ mình bất động, thậm chí hô hấp lẫn tim đập đều chậm đi nhiều. Hắn lặng lặng chờ đợi. Heo nhỏ dễ bắt, nhưng bắt xong thì heo lớn sẽ nhìn tình hình mà chạy. Với hình thể của nhân loại, heo lớn chắc chắn chạy. Nhưng mà thịt heo nhỏ không đủ. Trừ gia đình mình thì cần cung cấp 1 phần cho trẻ con và người già của những nhà khác. Vậy chỉ có thể bắt heo lớn. Dương Uy Sâm hiểu việc bắt được dã chư trưởng thành là vô cùng khó. Trên người hắn chỉ có 1 con dao găm, hơn nữa vì dùng lâu ngày nên chẳng còn sắc bén nữa. Đã thế bản thân còn đang trong tình trạng kiệt sức vì đói, sức lực không còn, chỉ đủ một kích chí mạng, nếu không bắt được con mồi thì sẽ bị con mồi giết chết. Cho nên phải nắm chuẩn thời cơ, ra tay phải chính xác. Nhất kích định càn khôn. Thân hạo, bình thường con không thành tâm cầu nguyện ngài, chẳng phải vì con không tin ngài, mà là giống như chuyện thượng đế, chỉ thay đổi cái tên mà thôi. Nhưng giáo sĩ và nhiều người đều thề rằng ngài thực sự tồn tại. Nếu vậy xin ngài hãy hiển linh, phù hộ cho con săn được đầu dã chư kia. Cha con, em trai con cùng rất nhiều người trong doanh địa. Bọn họ đều là người tốt, đều trông chờ vào lần đi săn này. Phù hộ con, thân hạo. Giáo sĩ của ngài không phải lúc nào cũng đều tuyên dương giáo lý người tốt sẽ có hậu báo sao? Chúng con là người tốt, xin người hãy phù hộ. Trong lòng Dương Uy Sâm không ngừng cầu nguyện, thần sắc thành kính trước giờ chưa từng có. Hắn tập trung tất cả thể lực và sức mạnh, đồng thời ánh mắt dần hóa thành một mảnh mờ mịt. Đây là một loại năng lực hắn mới có được gần đây. Tuy rằng sau mỗi lần sử dụng đều phải trải qua đau đớn chết đi sống lại, nhưng hiện giờ đứng trước cảnh sinh tử tồn vong không có cái ăn thì cả nhà chờ chết, hắn bất chấp tất cả mà muốn bộc phát ra hết. Lúc 2 đầu dã chư tới cách người chỉ còn 2-3 m, chúng nó đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc chần chờ không tiến. Có lẽ là trực giác của dã thú, Dương Uy Sâm biết không thể chờ đợi thêm nữa. Cả người dồn lực bật mạnh, hắn lao ra như một mũi tên thân hình còn ở trên không, cánh tay đã ngắm thẳng cái cổ của dã chư. Dao nhọn đối chỗ hiểm, chỉ cần một nhát là kết thúc mọi chuyện. Song Dương Uy Sâm đã đánh giá thấp tình trạng suy kiệt của bản thân. Mới đi được một nửa mà hắn đã đầu váng mắt hoa, cả người run rẩy. Giá Trư phản ứng cũng cực nhanh, vừa thấy bị tập kích liền theo bản năng quay phần răng năng về phía đối phương. Dương Uy Sâm đã như nỏ mạnh hết đà không còn sức chuyển đổi động tác nữa, hắn đành đưa thân ra đỡ hai cái răng nanh sắc nhọn kia, cả người nào lên thân Giá Trư. Mũi dao thuận lợi đâm vào cổ Giá Trư, mà răng nanh của nó cũng găm vào lồng ngực Dương Uy Sâm. Tại thời khắc này, Dương Uy Sâm chẳng hề cảm thấy đau đớn, đã thế hắn còn rút mạnh con dao, sau đó chọc xuống vài lần, miệng ngậm lấy vết thương của Giá Trư điên cuồng uống máu nó. Một mùi hôi thối theo máu heo trôi xuống cổ họng, vào tới dạ dày liền khiến hắn có cảm giác như mình sống lại. Cơn đau cũng theo đó truyền tới đại não. Thân Hạo, xin hãy phù hộ con mang Giá Trư trở về doanh địa, phù hộ cha con vào em trai có thịt để ăn, phù hộ. Mí mắt Dương Uy Sâm càng ngày càng nặng nhưng hắn vẫn cố gắng đứng lên. Hắn cầm lấy con dao, hô to gọi nhỏ chạy về phía đầu Giá Trư cùng bầy heo con còn lại khiến chúng sợ hãi chạy đi. Dương Uy Sâm cũng chỉ nhích được vài bước là cả người lắc lư ngã xuống đất. Tất cả thể lực đều đã cạn kiệt, muốn đứng lên lần nữa quả thực là chuyện không tưởng. Hắn bây giờ chỉ có thể lẩm nhẩm cầu nguyện. Chậm rãi, mí mắt hắn dần sụt xuống. Ít nhất thì lúc này, lời cầu nguyện của hắn thành kính vô cùng. Khi mí mắt hoàn toàn đóng lại, một đạo bạch quang đột nhiên hàng lâm. Đạo bạch quang ấy cực kỳ yếu ớt, tựa như những viên bi ánh sáng theo những lời cầu nguyện lâm dâm của hắn mà phủ lên miệng vết thương. Chỉ chốc lát sau, vết thương ngừng chảy máu. Mặc dù không trực tiếp khép lại, nhưng ít nhất thì nó chẳng chuyển biến xấu. Hết thảy những điều này, Dương Uy Sâm đều không nhìn thấy. Sâu trong ý thức Dương Uy Sâm, hắn dường như thấy được một đoàn hào quang cực lớn, tựa hồ có một hình bóng ẩn trong đó, nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì. Song âm thanh cầu nguyện thần hạo lại truyền tới vô cùng rõ ràng. Mơ hồ, hắn nhận lấy một đoạn tin tức. Thần thuật cấp 0, trị liệu vết thương nhỏ. Thần thuật cấp 0, dò xét độc tính. Thần thuật cấp 1, trị liệu vết thương nhẹ. Tên này chắc theo chủ nghĩa vô thần, hắn nói vậy nghĩa là bình thường hắn không tin vào Chúa nên cũng không tin vào thần hạo. Quyển 9 chương 2, người khống chế tinh thần. Nhóm Sở Hạo nghỉ ngơi dưỡng sức trọn 2 ngày, tới ngày thứ 3 mới họp nhau lại tiến hành liên hoan. Câu chuyện của Mỉm Sun lần này, kỳ thật chúng ta đã chiến đấu trong một bộ phim. À thì trước đây chúng ta cũng tiến vào phim kinh dị các loại, nhưng thực ra nó là một thế giới hoàn chỉnh. Thế giới phim kinh dị và phim kinh dị là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Sở Hạo nhấp một ngụm cà phê nói tiếp, từ sự kiện lần này mà xét, tôi có một suy đoán. Có một vài bộ phim, chẳng hạn như của Mỉm Sun, không biết vì nguyên nhân nào đó mà lây nhiễm phải mờ mẹt khiến các nhân vật bên trong có được năng lực tư duy ngoài kịch bản, có quỷ quái. Nhất là phim ảnh lại tác động ngược lại thế giới thật khiến hai bên đổi chỗ cho nhau. Hơi khó hiểu, nhưng sự thật chính là như thế. Cho nên, nơi chúng ta tiến vào lúc đầu chính là phim. Ở đó, lệ quỷ có khả năng tua ngược không hạn chế. Còn trong mắt chúng ta thì nó chẳng khác gì nghịch chuyển thời gian, là thần thông vô thượng của bậc đại năng. Song đối với lệ quỷ, việc đó đơn giản chẳng khác gì động mấy ngón tay. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lệ quỷ muốn giết ai thì nó phải đưa được kẻ ấy vào linh hồn tà ác. Lấy thí dụ như chúng ta muốn tạm dừng hay tua lại một đoạn video, việc ấy quá dễ nhưng chẳng lẽ lại có thể trực tiếp động thủ tiêu diệt người trong đó hay sao? Không hề, trừ phi lôi được đối phương tới thế giới thực, đến lúc đó thì muốn làm gì tính sau. Bởi thế, nhiệm vụ của Mỉm Sun lần này của chúng ta được thực hiện trong một bộ phim bị nhiễm mơ mệt chứ không phải hát. Hãy những thế giới như trước kia. Những người còn lại đều đang nhấm nháp cà phê hoặc trà của mình, hay nghe Sở Hạo giảng giải những gì xảy ra trong Mỉm Sun. Tất nhiên những nguyên liệu trên bàn tiệc đều là do bọn họ dùng điểm thưởng đổi lấy. Về phần đầu bếp, họ đã có John Lupe, bếp trưởng của một khách sạn 5 sao tinh thông đủ loại món ăn Pháp, Đức, Nga. Một niềm vui bất ngờ khiến ai nấy đều hết sức chờ mong vào bữa đại tiệc lần này. Ổ Triệu bỗng nhiên tò mò hỏi, "Sở Hạo, tôi vẫn không rõ tại sao khi ấy anh vừa tự móc mắt mình liền khiến chúng ta xuất hiện ở linh hồn tà ác. Không hợp lý, không khoa học chút nào. Bản thân sự tồn tại của Mermes đã là không khoa học." Sở Hạo lắc đầu khẽ nhấp một ngụm cà phê, nguyên nhân sinh ra Mermes, cơ chế hình thành, năng lực trước mắt thì những điều ấy vẫn là bí ẩn. Không thể dùng khoa học để giải thích, chúng ta chỉ cố gắng tìm kiếm quy luật của nó. Mà phim của Mỉm Sun thì tất nhiên chúng ta đều đã xem rồi, từ những chi tiết trong đó sẽ đưa ra được rất nhiều phỏng đoán cũng như thiết lập kế hoạch hành động. Chẳng hạn như khi thấy mỗi khi nghịch chuyển thời gian, chỉ có nam chính là giữ được trí nhớ, trong khi kẻ khác thì không, đây là vì sao? Là vì nam chính đã nhìn thấy linh hồn tà ác, thấy được sự tồn tại của lệ quỷ. Đơn giản thế này, khi chúng ta xem phim mà nhân vật phim lại cũng thấy chúng ta, vậy người đó không thể coi là nhân vật phim thuần túy nữa, mà là sinh mệnh nằm giữa thế giới ý ớ ý thật và thế giới điện ảnh. Nam chính kia bởi vậy mới giữ được trí nhớ của mình. Về phần tại sao lại phải móc mắt mình mới có thể tiến vào linh hồn tà ác? Vậy thì không biết mọi người còn nhớ không, khi quỷ quái kéo nạn nhân vào phim thì đều móc mắt kẻ đó. Kéo thì cứ kéo thôi, móc mắt làm gì? Có lẽ các vị sẽ cho rằng nó thích hoặc là thói quen, nhưng dù thích hay thói quen thì ẩn giấu đằng sau mỗi hành động đó đều phải có ý nghĩa là thủ. Ví dụ như một người thích ngồi rung đùi, lại có kẻ cứ khi khẩn trương là gãi mũi. Về phần lệ quỷ thì là móc mắt nạn nhân. Trong phim giải thích rằng nó oán hận mọi người trơ mắt nhìn nó chết. Còn tôi thì nghĩ, chi tiết này ám chỉ phải không nhìn thấy thì mới vào được linh hồn tà ác, chuyển đổi giữa sinh vật phim và sinh vật thuộc thế giới thực. Mọi người cẩn thận lắng nghe, có điều hiểu, có điều vẫn mơ hồ, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng đã vượt qua bộ phim Cỏm Mỉm Sun đầy nguy hiểm lần này, rất đáng ăn mừng. Bởi thế mà tâm tình mọi người hiện giờ rất tốt. Cho dù là Ổ Triệu lúc trước phẫn nộ trước hành vi bỏ rơi người mới của Sở Hạo, nhưng sau thấy nghĩa cử hy sinh của hắn nên quan hệ giữa hai bên hòa hoãn hẳn. Hiện tại, cả đám vui vẻ ngồi uống trà với cà phê đợi John Lũ Vẹ thi triển tay nghề bày biện một bàn tiệc đúng chuẩn châu Âu. Đống Trương Hằng lên tiếng hỏi, "Sở Hạo, lần này ngươi sử dụng chế độ thượng đế có quên đi điều gì quan trọng không?" Nét mặt Sở Hạo lộ vẻ kỳ quái, lắc lắc đầu, "Rất lạ, hai ngày này ta vẫn luôn lật xem các ghi chép lúc trước nhưng những người, những việc quan trọng với ta, ta đều nhớ hết. Tựa hồ không quên gì cả, là thật. Mọi người nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Ngay cả Ổ Triệt trước đó đã được Trương Hằng và Tom giới thiệu nên cũng biết sơ qua về trạng thái khi Sở Hạo đeo kính, mạnh thì mạnh thật nhưng di chứng là mất một đoạn trí nhớ. Bây giờ lại nghe hắn nói không sao cả khiến cả đám ngạc nhiên khó hiểu. Chẳng qua chỉ chốc lát, Tom nở nụ cười, vậy không phải rất tốt sao? Đội trưởng, có lẽ vì anh sở hữu thần tính nên đã triệt tiêu tác dụng phụ này rồi. Anh từng bảo nó có tác dụng tính toán siêu cấp mà, không chừng chính vì như vậy đấy. Sở Hạo cười cười gật đầu, tôi cũng nghĩ theo hướng này. Cái gọi là trạng thái thượng đế thực ra chẳng khác gì việc tăng tốc độ xử lý của bộ não, nhưng chính vì nhanh nên mới quá tải dẫn đến mất đi trí nhớ. Song giờ đã có thần tính giúp tôi tính toán, có lẽ việc mất trí nhớ kia sẽ không xảy ra nữa. Khả năng này là cao nhất. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi, tiếp tới tôi sẽ thực hiện một vài thí nghiệm theo hướng ấy. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Dôn lù họ vẽ cũng bắt đầu mang các loại thức ăn lên, nào là ốc sên rồng hầm, ốc sên đổi chỗ chủ thần, mỗi con 10 kg, đầu rồng, tiểu phi long nướng, súp chú quả, salad nhân sâm. Mỗi món đều khiến người ta thèm chảy nước miếng. Chờ lúc Dôn lù vẽ tuyên bố tất cả đã xong, cả đám vội vội vàng lao đầu vào ăn. Nhất là Niệm thì không, tốc độ ăn hàng của nàng xứng đáng đạt quán quân, mà sức ăn cũng khủng đến độ ai thấy cũng phải trợn mắt há mồm hít thở không thông. Sở Hạo cầm một chiếc cánh của tiểu phi long, vừa gặm vừa quan sát mọi người, thấy họ tươi cười vui vẻ thì trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Ùm, mà kết thúc nhiệm vụ lần này, hai người mới đều kiếm được 6000 điểm cùng một chi tiết B đúng không? Sở Hạo chợt hỏi. Vốn chủ thần chỉ giao nhiệm vụ sống sót 3 ngày ở Cổ Mĩnh Sun nhưng bọn họ trực tiếp tiêu diệt lệ quỷ nên mỗi người kiếm được 6000 và một chi tiết B, mà Sở Hạo lại là người tự tay thực hiện chuyện đó nên cộng thêm cho hắn hẳn 5000 cùng một chi tiết B. Ô chia, Dôn lù vẽ liếc nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu xác nhận. Sở Hạo tiếp tục hỏi, vậy các anh có tính toán sẽ cường hóa gì không? Hoặc là vốn đã để ý kỹ năng nào đó? Tôi vẫn luôn cho rằng lựa chọn kỹ năng mình thích mới là tốt nhất. Ổ Triệt chưa lên tiếng nhưng Dôn lù vẽ đã nói trước, tôi đã để ý một loại cường hóa rồi song điểm thưởng chưa đủ 4. Tên nó là huyết thống ăn đồ ngon hóa tế bào, chỉ cần dựa vào việc ăn những món đặc biệt là có thể chắt lọc gen tinh hoa bên trong, cường hóa bản thân. Càng là đồ ăn ngon thì khả năng tăng lên càng lớn. Mọi người cũng biết tôi là đồ bếp, hơn nữa chủ thần còn cho đổi rất nhiều nguyên liệu cao cấp nên không cần lo lắng nguồn cung. Cho nên nếu có thể, tôi định tích trữ điểm số rồi mua nó. Lúc nghe đến đây, hai mắt Niệm Tịch không đột nhiên sáng ngời, cô nàng thiếu nữ xinh đẹp này vừa ăn vừa cúi đầu trầm tư. Ổ Triệt bấy giờ cũng lên tiếng, tôi tạm thời còn chưa có tính toán gì. Nhưng khi kiểm tra tố chất thân thể thì điểm tinh thần đạt giá trị cao nhất, 180 điểm, hơn người thường những 80 điểm. Xem ra tôi có thiên phú ở mặt tinh thần nên định đổi một số kỹ năng liên quan đến nó. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền tỏa sáng. Sở Hạo càng gấp gáp hơn, vậy anh có đổi và sử dụng tinh thần tạo miêu không? Cơ mà người khống chế tinh thần trước giờ đều là nữ mà. Đi, mau đi thử một chút. Dứt lời, Sở Hạo liền giải thích sơ qua cho Ổ Triệt về sự tồn tại của người khống chế tinh thần cùng những kỹ năng chuyên dụng tinh thần tạo miêu. Tâm linh tỏa liên tuy rằng tuyệt đại đa số người khống chế tinh thần đều là nữ. Mọi người nghe xong liền lập tức dừng việc ăn uống, đồng thời kéo ngay Ổ Triệt tới trước quảng trường chủ thần. Bởi vì ai trong đội cũng biết, xuất hiện một người khống chế tinh thần như thế sẽ đem đến lợi ích khổng lồ, có thể nói là gần với trí giả, xứng đáng vị trí linh hồn hạch tâm. Ngay cả Niệm Tịch không đang thưởng thức một con ốc sên rồng cực lớn cũng lập tức đứng lên theo sau mọi người. Còn con ốc sên kia, tất nhiên là cầm theo ăn tiếp rồi ba. Chả tốn nhiều thời gian, mọi người đã tới trước quảng trường chủ thần. Hai mắt Ổ Triệt nhắm nghiền trao đổi với chủ thần. Được một lát, nét mặt hắn lộ vẻ cổ quái nói với chúng nhân. Đúng vậy, tôi có thể đổi và sử dụng tinh thần tẩm miêu, tâm linh tỏa liên. Nhưng mà, tôi thật sự là đàn ông. Tôi dùng thân thể mình để làm chứng. Cơ mà chẳng ai còn hứng nghe hắn giải thích nữa, cả đám hưng phấn xuống tới. Người khống chế tinh thần. Bác Băng Châu đội cuối cùng cũng thật sự. Hoàn chỉnh. Quyển 9 chương 3, cường hóa, 1. Sau khi có được người khống chế tinh thần của mình, Bác Băng Châu đội đã trở nên hoàn chỉnh. Sở Hạo hiểu rất rõ vì sao không lâu trước đây, Bác Băng Châu đội lại suýt rơi vào tình trạng tan vỡ. Là do hắn vạch định hướng đi sai lầm, hắn tính toán sai thực lực đoàn đội cùng với độ khó của bộ phim khiến các thành viên chủ chốt liên tục tử vong, nội bộ lục đục. Tuy Sở Hạo làm mọi cách để bổ cứu nhưng không phải cứ muốn là được, trừ phi đột nhiên xuất hiện chuyển biến, chẳng hạn như đến được vùng đất khe mù mị cùng với sở hữu quyển sách dạ giúp hồi sinh mọi người. Song điều ấy cần nhờ cơ duyên, muốn gấp cũng gấp không được. Một cách khác nữa là khiến cho đoàn đội trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn. Mà sự xuất hiện của thành viên có thể khống chế tinh thần chính là mắt xích còn thiếu đó. Nói như vậy không hề cường điệu chút nào. Bác Băng Châu đội từng vì thiếu hụt nhân tài mặt này mà phải nếm trải không ít đau khổ, kế hoạch tác chiến thất bại hết lần này đến lần khác. Duy nhất lúc ở trong hạ lì ẻn VF tợ rẻ đã tỏ, bọn họ được trải nghiệm tinh thần tàu miêu, cảm giác quả thực hết sức tuyệt vời. Nếu không nhờ nắm vững hoàn cảnh xung quanh, Sở Hạo đã chẳng còn ngồi đây, mà Bác Băng Châu đội cũng đã đoàn diệt. Nếu coi tiểu đội luân hồi như một cơ thể sống thì các thành viên đại diện cho lớp da và tứ chi, kẻ mạnh nhất trong đoàn chính là trái tim, trí giả tương đương não bộ, còn người khống chế tinh thần không gì khác ngoài con mắt. Có lẽ thiếu đi người khống chế tinh thần thì sinh mệnh đó sẽ không tử vong nhưng chẳng khác nào kẻ mù lòa. Dù đối mặt với nhiệm vụ thông thường hay sự cạnh tranh của đoàn chiến thì bọn họ cũng phải lần mò trong mưa bão. Nói như thế đủ biết tầm quan trọng của vị trí này. Sự xuất hiện của Ổ Triệt khiến Bắc Băng Châu đội xem như tạm thời hoàn chỉnh. Để hình thành ngay sức chiến đấu, Ổ Triệt quyết định đổi hai kỹ năng cơ bản là tinh thần tảo miêu và tâm linh tỏa liên, số điểm thưởng còn lại thì đổ hết vào mục cường hóa tinh thần lực. Không những thế, mọi người còn góp điểm giúp hắn đổi một kỹ năng bảo mệnh tinh thần cố hóa. Tuy rằng Ổ Triệt không có sức sát thương nhưng để làm một người khống chế tinh thần thì đã coi như hợp cách. Về phần chiến đấu, tạm thời cứ dùng súng ống bình thường là được rồi. Tiếp đến là Dôn Lũ Vẹ, ăn đồ ngon hóa tế bào của hắn cần một chi tiết đá cùng 10000 điểm. vốn hắn định giữ số điểm hiện tại lại để cộng dồn với lần sau sẽ đổi luôn một thể, nhưng sau khi Sở Hạo xem qua tên bộ phim tiếp theo liền quyết định giúp hắn đổi luôn, vừa khiến Ron Lũn Vẹ có khả năng tự bảo vệ lại làm đoàn đội để thăng thực lực. Loại huyết thống này không khiến người ta đột nhiên mạnh lên mà là cả một quá trình phát triển từ từ, chất lọc tinh hoa của món ăn để cải thiện gen. Song nếu bảo nó đáng giá một chi tiết á thì hơi quá. Nhưng nghĩ đến một thuộc tính khác của nó thì người ta sẽ phải nghĩ lại, đây cũng là nguyên nhân Sở Hạo quyết định trợ giúp Ron Lũn Vẹ. Thông qua thủ pháp nấu nướng đặc thù, người nắm giữ huyết thống này sẽ kích thích năng lượng ẩn chứa bên trong thức ăn, sẽ tạo ra vô vàn hiệu quả khác nhau. Chẳng hạn như tăng khả năng hồi phục vết thương, tăng sức hồi phục tinh thần lực, đo tim khiến tố chất thân thể hoặc tinh thần lực đột nhiên bạo phát trong thời gian ngắn. Thậm chí những người ăn các món này trong thời gian dài thì thuộc tính tự thân cũng được cải thiện, tương đê. Ẩn với ưu hóa huyết thống của cả đội, một sự trợ giúp vô cùng lớn. Trừ hai người mới, những thành viên còn lại cũng được cường hóa nhất định. Song do hướng đi đã được định hình nên Sở Hạo không cần tốn công suy nghĩ, cứ theo kế hoạch mà tiến. Việc hắn cần làm bây giờ là lựa chọn các kỹ năng cho bản thân. Sở Hạo ngồi an ổn dưới tầng ngầm của phòng mình. Hắn đang nhớ lại quá trình hư không tạo pháp thuật sau khi sử dụng trạng thái thượng đế ở Cổ Mịn Sun. Trước đây, khi từ thế giới luân hồi quay về đời thực, Sở Hạo gặp phải sự kiện mờ mẹt tập kích liền thử sử dụng loại lực lượng này song không thành công vì vấn đề tính toán chưa đạt yêu cầu. Mãi cho tới bây giờ, khi kết hợp cả trạng thái thượng đế, mở cơ nhân tỏa cùng với sự tồn tại của thần tính khiến năng lực tính toán đề thăng trên diện rộng, rốt cuộc đạt đủ yêu cầu 4. Trụ cột của pháp thuật là phù văn. Bản thân phù văn không có lực lượng, nhưng nếu đem ạt cản rót vào thì lại là chuyện khác. Nó như một dòng điện chạy qua bảng mạch để rồi sinh ra những biến hóa thần kỳ. Tổ hợp các loại phù văn khác nhau sẽ cho ra pháp thuật tương ứng. Cũng tức là muốn tạo thành phép thuật thì cần một số điểm sau. Thứ nhất phải có được phù văn, thứ hai là tổ hợp chúng tạo thành mô hình, cuối cùng cần người sử dụng rót năng lượng ạt cản vào. Đây chính là nguyên lý của phép thuật. Về phần lưới ma pháp thì đơn giản hơn nhiều, bước 1 bước 2 có thể bỏ qua khiến độ khó giảm bớt chính phần, chỉ cần cung cấp tinh thần lực và năng lượng ạt cản là đủ. Mà điểm thứ nhất và thứ hai kia đều phải nhờ lực tính toán. Một người có thiên phú ma pháp hay không, kỳ thật đều dựa vào nó để phân chia. Người có khả năng tính toán mạnh và sức tưởng tượng phong phú sẽ xuất ra phép thuật nhanh và hoàn chỉnh hơn. Ngược lại, tốc độ thi pháp chậm chưa nói, chỉ riêng việc sắp xếp mô hình không chính xác cũng làm uy lực giảm đi nhiều, có khi mất tác dụng. Sở Hạo hiểu rất rõ điều này nên tự bản thân hắn đã vạch ra cho mình phương thức chiến đấu phù hợp. Nhất là được thần tính trợ giúp khiến quy hoạch của hắn càng thêm hoàn hảo. Lấy mô hình ma pháp làm cơ sở, từ đó xây dựng đại trận với khả năng công kích, phòng ngự, di chuyển, các trạng thái đặc biệt, miễn dịch ma pháp khác tấn công 4. Thử nghĩ mà xem, vừa gặp mặt hắn liền lăng không dựng trận. Chỉ cần kẻ địch tiến vào lập tức phải gánh chịu vô hạn lôi cầu, liệt hỏa, tiêm băng, axit, thậm chí là thuật sủ đèn ít. Còn như khi chịu công kích, sẽ có hộ thuẫn, hộ giáp, truyền tống. Ngoài ra bên trong sẽ bố trí thêm phép làm suy yếu, nguyên rủa hoặc đơn giản như phép ẩn thân cho mình. Một đại trận toàn phương vị như thế thì trừ phi đối phương mạnh hơn hắn gấp nhiều lần, chẳng hạn như gã đội trưởng của Trung Châu đội hoặc là tự bản thân hắn tiêu hao hết tinh thần lực và năng lượng ạt cản, bằng không hắn sẽ ở vị thế bất bại. Đương nhiên tất cả những điều này chỉ là viễn cảnh của tương lai. Trước mắt hắn còn cần nhiều loại ma pháp khác nữa, cùng với đó là lượng điểm thưởng và chi tiết khổng lồ. Ngoài ra còn một vấn đề nữa làm hắn đau đầu, đó là độ phức tạp của các mô hình pháp thuật cao cấp. Phải biết rằng mô hình ma pháp cấp 1 rối rắm hơn cấp không chừng 10 lần. Ma pháp cấp 2 lại hơn cấp 1 tầm 20 lần. Càng lên cao, sự phức tạp càng khủng bố. Hơn nữa muốn xây dựng mô hình còn cần tiêu hao rất nhiều năng lượng ạt cản và tinh thần lực. Cho dù Sở Hạo đã bắt đầu khai phát công năng thần tính hoàn nhưng hiện tại hắn mới chỉ có hơn 100.000 quang điểm một tia. Còn nếu muốn xây dựng đại trận như viễn cảnh bên trên ư, ít nhất cũng phải 5 tỷ. Sở Hạo cứ như vậy lặng lặng ngồi trong tầng hầm. Đầu tiên, hắn muốn bố trí ma pháp trận kết hợp giữa axit và hỏa cầu thuật vừa đổi, tăng thêm thuật làm chậm, thuật suy yếu. Công năng của nó sẽ là nửa công kích nửa khống chế. Sau khi hình thành, trận pháp này duy trì được 10 giây, sau 10 giây thì tinh thần lực và năng lượng ạt cản của hắn tiêu hao hết dẫn đến hư thoát. Sau 10 giây này cũng là tuyệt chiêu giết địch của hắn hiện tại. Bên kia, Niệm Tịch không đổi lấy rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý, sau đó lại nhờ Ron Lũn Vẹ dùng kỹ năng mới đổi để chế biến thành cao lương mỹ vị. Số nguyên liệu này thậm chí làm tiêu hao hết lượng điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến của nàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng quá chân quý. Ngay cả hồi còn ở Thục Sơn thì chúng cũng cực kỳ hiếm thấy, có khi đã tuyệt chủng. Thí dụ như Chu Quả Văn Năm, Cựu Thiên Bích Hoa, Cựu Địa Liên Đồng, Kim Liên Thập Nhị Phẩm. Niệm Tịch không làm như vậy cũng là được ăn cả ngã về không. Bởi cửa khẩu trước mắt cực kỳ quan trọng với nàng. Nó sẽ quyết định tương lai tu chân sau này. Trúc Cơ. Quyển 9 chương 4, Cường Hóa, 2. Trúc Cơ là cánh cửa đầu tiên trên con đường tu chân. Niệm Tịch không là một kiếm tu thuần túy. Nàng chỉ hiểu về kiếm. Còn như pháp thuật tu chân thì dưới cơ duyên xảo hợp nàng cũng hiểu được một ít. Song Niệm Tịch không chắc chắn chẳng phải một tu chân giả chính thống loại hình cực kỳ thưa thớt. Ý nghĩa của tu chân là tìm ra sự thật, thăm dò cái gốc của vũ trụ, từ đó đạt được sức mạnh siêu thoát. Cho nên tu chân thật ra là một quá trình tìm tòi. Nhưng không phải ai cũng thích hợp để đi thăm dò vũ trụ. Hơn nữa tu chân chẳng phải một môn học được nghiên cứu trong nhà trường, bởi người tu chân cũng có kẻ địch. Họ có tư dục, muốn có quyền lực và sức mạnh, cho nên hệ thống tu chân dần xuất hiện vô số chi nhánh. Luyện đan, chế khí, không thú, dưỡng trùng, luyện thể, tu kiếm. Tu kiếm đạt được thông linh, hóa nhập thân thể. Nhưng những ngành này đều không phải tu chân giả chính thống. Tu chân giả chính thống đã sớm tuyệt tích từ lâu, ít nhất thì ở vị diện Thục Sơn không còn thấy bóng dáng họ nữa. Người cuối cùng thuộc dòng này là vị sư huynh đến từ thế giới luân hồi. Anh ta là một tu chân giả chính thống, hay ít ra là đang hướng tới mục tiêu này. Anh ấy tinh thông các loại phù văn, phân tích trận đồ bắt quái, lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu cấu tạo, quy luật của các loại pháp thuật, sau đó cải tiến, thậm chí sáng tạo cái mới. đây mới là việc làm của một tu chân giả chính thống. Đối với tu chân giả chính thống, trúc cơ chẳng là gì so với tri thức về phù văn, khả năng tính toán cùng các loại hiểu biết. Theo quan niệm của bọn họ thì cảnh giới cao hay thấp, chân nguyên nhiều hay ít kỳ thật không đại diện cho thực lực. Cho nên, trúc cơ không hề được bọn họ quan tâm. Song với niệm thì không, nó lại là cánh cửa quyết định thành tựu tương lai của nàng. Bởi một người không phải tu chân giả chính thống thì thực lực của hắn sẽ được thể hiện ở ba mặt. Thứ nhất, cảnh giới. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Thứ hai, thuật pháp công kích. Chẳng hạn kiếm tu luyện kiếm, võ tu luyện quyền, đao tu, ma tu. Mỗi nhà đều có một phương pháp riêng. Nhưng tóm lại, thuật pháp càng cường đại thì thực lực kẻ đó càng mạnh. Cứ lấy súng lục với súng laser ra làm ví dụ là hiểu ngay. Nếu ngươi cầm pháp bảo đẳng cấp cao hơn thì khi đối chiến với kẻ địch cùng giai hoặc hơi chênh lệch một chút thì chắc chắn sẽ chiếm lợi. Cuối cùng là công pháp tu chân. Tùy theo mỗi môn phái mà công pháp mạnh yếu khác nhau. Hơn nữa còn phải dựa vào tư chất, kỳ ngộ, tính phù hợp với công pháp của đệ tử. Kiếp này, Niệm Tịch không quả thực rất may mắn nên mới đến được thế giới luân hồi trong truyền thuyết. Ở đây, nàng có thể đổi lấy bất cứ thiên tài địa bảo gì từ chỗ chủ thần. Hơn nữa công pháp truyền thừa của nàng vốn đã bất phàm, trải qua nhiều kiếp tích lũy khiến sự thông hiểu với công pháp càng tiến thêm một bước dài. Thứ nàng cần nhất bây giờ là chuyên tâm đề thăng cảnh giới. Mà bước đầu tiên chính là đạt trúc cơ. Ở bước này, người tu luyện phải áp xúc năng lượng, sau đó kết hợp với công pháp để cải tạo kinh mạch, thần kinh, cường độ thân thể. Cho nên, trúc cơ thành công hay thất bại cũng là do mấy yếu tố ấy: công pháp, tố chất, mức năng lượng, ảnh hưởng của ngoại giới bốn. Thất bại tất nhiên chẳng còn gì để nói, nặng thì chết, nhẹ tàn phế. Trên cơ bản, việc trúc cơ cần một thời gian rất dài, không những thế còn cần sự may mắn người tiên. Ngoài ra, không phải cứ trúc cơ thành công là ai cũng như ai. Có người căn cơ nông cạn thì việc tiếp tục tiến giai là vô cùng khó. Cùng với đó là lượng chân nguyên kém cỏi hơn tu sĩ cùng giai. Ngược lại, người trước đó đã tạo trụ cột vững chắc thì khi tiến giai sẽ dễ dàng hơn, thực lực, tố chất mọi mặt đều tốt, có thể nói là hạt giống cho cường giả tương lai. Đây là tầm quan trọng của việc trúc cơ. Mà hiện tại, Niệm Tịch không ở trong chủ thân không gian, chẳng khác nào nằm ngay trên kho tài nguyên tu luyện khổng lồ, tất nhiên là muốn tạo dựng trụ cột vững chắc nhất. Đầu tiên là đả thông tất cả kỳ kinh bát mạch, tạo đường cho chân nguyên lưu chuyển ở mức tối đa 9 đường. Tất nhiên là việc này rất khó, cho nên mới cần ăn nhiều. Niệm Tịch không ngồi lì trong bí thất, trước mặt là cả đống đồ ăn chất cao như núi. Vẻ mặt nàng ngốc trệ, song cánh tay vẫn không ngừng đút các loại thiên tài địa bảo vào miệng. Nào là tiên mỹ kim liên, nào là vạn niên chu quả bốn, tất cả đều bị xử lý nhanh chóng. Nếu tính đúng ra thì lượng thức ăn như vậy còn lớn hơn người nàng, song cái dạ dày kia như chiếc động không đáy, bao nhiêu vào cũng không khiến nó phồng lên. Càng ngày số năng lượng được chuyển hóa càng nhiều, lại trải qua công pháp dẫn dắt khiến nó trải rộng khắp thân thể từ từ cải tạo từng tế bào. Nàng còn 7 ngày để trúc cơ, đồ ăn vẫn đủ, hơn nữa hương vị rất ngon, so với nướng hay ăn sống đều tốt hơn nhiều. Bên phía Trương Hằng, vẻ mặt hắn đang vô cùng hưng phấn nhìn vào chiếc hòm bạch ngân trước mặt. Đây là thứ hắn phải tốn cả đống điểm thưởng mới đổi được. Có điều nó vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng, cái hắn thích là chiếc hòm hoàng kim cơ. Thế nhưng thứ ấy đắt quá, hắn không kham nổi nên trước tiên lấy cái này chơi trước, hơn nữa còn tăng thêm chút thực lực. Hắc hắc, hắc hắc, xuất hiện đi. Bạch ngân thánh ý của ta. Thiên tiễn tọa bạch ngân thánh đấu ý kìa. Trương Hằng vừa tạo dáng vừa nhào lộn quanh chiếc hòm chứa thánh ý rìa rốt cuộc nhịn không được, hắn quyết định mặc thử xem có đẹp trai hay không. Màn niệm chú bắt đầu. Thánh ý lại đây. Không phải. Thánh ý xuất hiện. Không phải. Thánh ý hàng lâm. Cũng không phải. Vương ơi mở ra ba. Trương Hằng gào thét nửa giờ, dùng đủ loại chú ngữ mà không thể nào mở được chiếc hòm, một cọng lông thánh ý cũng không thấy. Trương Hằng giống khản cả cổ, thẹn quá hóa giận nện liên tiếp vào nó. Song chả biết chiếc hòm này làm từ chất liệu gì mà cứng rắn vô cùng, mặc cho Trương Hằng giày vò, cả tiếng mà chả xi nhê. Cuối cùng, Trương Hằng chỉ đánh túi người thở dốc, mặt nếu máu, lệ rơi từng giọt, trong lòng không ngừng nguyền rủa chủ thần. Không ngờ hắn lại đổi phải một thứ phế vật chẳng thể sử dụng. Ôi điểm thưởng, ôi chi tiết phụ tuyến ba. Song hắn không chú ý tới một việc. Khác bên cạnh chiếc hòm là một số văn tự Hy Lạp. Nó ghi lại một số điều liên quan đến bộ thánh ý này, chẳng hạn như phương pháp mở hòm, phương pháp luyện hóa thánh ý gì ấy. Vậy mà Trương Hằng không hề thấy. Sát thủ khôi hài của chúng ta cường hóa hoàn toàn thất bại. Quyển 9 chương 5, hiện thực, 1. 10 ngày trong chủ thần không gian quả thực rất ngắn, song đây cũng là thời điểm quan trọng nhất, khẩn trương nhất đối với mỗi tiểu đội luân hồi. Còn như nếu muốn nghỉ ngơi thì hoàn toàn có thể dùng điểm đổi lấy vài tháng trong một bộ phim nào đó. Về phần 10 ngày kia, các thành viên phải họp nhau lại thương nghị tìm ra hướng đi cho bộ phim kinh dị tiếp theo, cũng như liên tục rèn luyện bản thân, cường hóa thuộc tính. Trong số ấy, tất nhiên có Bắc Băng Châu đội. Bởi vì chỉ có 10 ngày thì quá gấp nên mấy người tom bản với Sở Hạo xem con nên đổi lấy thời gian về thế giới thật hoặc vào bộ phim kinh dị nào đó để tu luyện hay không. Song chỉ nghĩ một hồi, Sở Hạo quả quyết cự tuyệt. Số điểm hiện tại của cả đám còn quá ít, mà bộ phim sắp tới thì cần trang bị rất nhiều thứ. Không chỉ cường hóa cho các thành viên, ngay Sở Hạo cũng cần đổi một cái không gian hình tròn đường kính chừng 50m, đây chỉ là một mảnh vỡ hư không nhỏ, ngay cả hình thức ban đầu của bán vị diện cũng không bằng, lại chẳng thể đưa sinh mệnh thể vào trong, song được cái khá lớn nên sức chứa rất khả quan. Thứ này rất quan trọng cho bộ phim sắp tới. The Hobbit, đây là bộ phim tiếp theo của bọn họ, hơn nữa còn diễn ra đoàn chiến giữa ba đội. Không giống như khi ở The Bùn Sệ ba đội liên kết chống kẻ xâm nhập, hay Sở Cai Lỉn vừa mới gia nhập thế giới luân hồi nên còn rất ngây thơ. Bộ phim này xem như trận đoàn chiến chính thức đầu tiên của bọn họ. Mà sự tàn khốc trong đó, Sở Hạo đã sớm đoán được. Ở thế giới luân hồi, nếu chỉ riêng lẻ một người thì rất dễ chết, thậm chí nhiều lúc còn gặp phải tao ngộ đáng sợ hơn là chết. Nhưng thay vào đó là một đoàn đội thì tình cảnh sẽ khá hơn nhiều. Trừ phi cái đoàn đội đó thuộc loại chăn nuôi, bằng không các thành viên sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm nên bình thường luôn duy trì được sự hòa khí. sau khi gặp phải một đội khác. Nếu không có cùng kẻ địch chung là người xâm nhập thì các đội sẽ chém giết lẫn nhau. Giết người của đối phương chẳng những không bị phạt còn được chủ thần thưởng điểm. Cho nên, hai từ đoàn chiến đại diện cho mạnh được yếu thua, máu tanh và sát phạt. Giữa song phương, không có khái niệm chiến đấu công bằng, cầu xin cũng vô dụng, vừa tỏ ra yếu thế sẽ lập tức lọt vào vây giết. Cho nên, trong tình huống này chỉ có sống hay chết, giết hay bị giết. Từ khi biết được tên bộ phim sắp tới, Sở Hạo vẫn luôn một mực suy nghĩ vị trí của Bắc Băng Châu đội trong lần đoàn chiến này. Đầu tiên là hoàn cảnh. Cốt truyện The Hồ Bịt diễn ra mấy chục năm trước khi The Lord of the Rings bắt đầu. Song nó vẫn là một thế giới không lồ và nhân loại thì không phải chủng tộc trí tuệ duy nhất, còn có người lùn, tinh linh, hobbit, người thú, bán thú nhân, cự ma cùng các sinh vật thần thoại châu Âu. Đặc biệt là con một cuối. Cự long. Không những thế, ở đây còn có ma pháp và thần. Tất nhiên thần này không phải thượng đế chi cao vô thượng trong kinh thánh, mà là một loại sinh vật cường đại. Ít nhất thì đối với loài người bình thường, đó là thần. Cho nên, các tiểu đội luân hồi khi đến thế giới này sẽ không có được ưu thế áp đảo như những thế giới khác, cùng lắm chỉ là những tiểu đội hơi tinh nhuệ một chút mà thôi. Về phương diện đoàn chiến, Sở Hạo không biết nhóm mình sắp phải đối mặt với loại tổ đội gì, song hắn luôn đặt bản thân ở vị trí yếu nhất để tính toán. Không nghĩ chuyện thắng, phải tính trước chuyện bại. Nếu coi Bắc Băng Châu đội là đội yếu nhất, vậy thì bọn họ sẽ được tiến vào đầu tiên. Y theo thực lực song phương sai khác mà khoảng thời gian chênh lệch cũng bất đồng. Đây cũng là lợi thế của bọn họ, vào trước thì sẽ nắm đại thế, dùng đại thế san lấp cách biệt. Còn như làm sao mới nắm được đại thế? Trong đầu Sở Hạo đã xây dựng được vài ý tưởng, đặc biệt là cái không gian vừa đổi, nó đóng vai trò quan trọng trong bố cục của hắn. Tất nhiên là ngoại trừ cái không gian đó ra, tôi cần phải quay về thế giới thật một chuyến. Nếu như chúng ta dùng điểm thưởng để đổi vũ khí ở đây thì sẽ tiêu hao rất nhiều, song nếu lấy được ở thế giới thật thì khoản chi phí đó hầu như không cần, chỉ mất chút điểm mua thời gian đi lại mà thôi. Sở Hạo từ từ giải thích cho mọi người. Trương Hằng nghe xong liền hỏi, cần ta đi cùng ngươi một chuyến không? Vạn nhất gặp phản chuyện như lần trước, hoặc là tổ chức xê ra mặt, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Sở Hạo cười lắc đầu, không cần, lần này về không làm gì cả, chỉ là chuẩn bị một chút cho trận đoàn chiến sắp tới mà thôi. À đúng rồi, chúng ta cần đổi một số bản thiết kế vũ khí công nghệ cao mang theo nữa. So với thành phẩm thì giá cả rẻ hơn nhiều. Từ điều này có thể thấy, chủ thần đang ám chỉ chúng ta nên tự nghiên cứu chế tạo vũ khí cho mình. Tất nhiên muốn làm được thì chúng ta còn cần cả nhân tài về mảng này cùng rất nhiều thời gian. Một đoàn đội vừa thoát khỏi cảnh chân nước chân giáo như chúng ta thì không thể làm được rồi. Nhưng may là còn tổ chức của tôi. Chúng ta sẽ dựa vào họ để chế tạo vũ khí công nghệ cao, chẳng hạn như làm ra vài khẩu Ghost hay súng laser, khiên phòng hộ gì đó. Thế giới thực sẽ là căn cứ hậu cần của chúng ta. Mọi người nghe Sở Hạo nói thế thì chẳng hề phản đối, còn gom góp điểm giúp hắn đổi lấy cái không gian như dự định. Tiếp đó chỉ thấy Sở Hạo kéo mở không gian rồi đưa vào bên trong rất nhiều bản vẽ công nghệ cao, đến khi khép lại thì khó mà thấy được chút dấu vết nào. Nếu nhìn kỹ thì chỉ quan sát được một sợi chỉ nhỏ màu trắng trong suốt, và cũng chỉ mình Sở Hạo là mở ra được. Theo như hắn nói, chủ thần đã khắc lạc ấn của không gian vào đầu Sở Hạo. Tương tự như mấy cái ổ khóa trong game online vậy, một khi hắn muốn thì sẽ mở ra một không gian khổng lồ đen kịt. Đường kính cửa vào rộng nhất chừng 50m, nhỏ nhất chỉ khoảng mười mấy cm. Hơn nữa vì liên quan đến lạc ấn nên chỉ cần bên trong có đồ gì thì hắn có thể lập tức tìm thấy và lấy ra ngoài, không cần đưa tay vào bên trong sờ soạng như con mèo máy trong quyển mạn gạ nào đó. Không gian này là cái rẻ nhất rồi. Nó không hề ổn định, nếu có quả bom nào đó nổ cạnh thì cả không gian sẽ sụp đổ, những thứ bên trong cũng mất luôn. Thậm chí với một lực cực lớn oanh kích thì nó cũng chẳng còn. Về phần đổi cái khác ổn định hơn thì độ lớn không gian bên trong cũng sẽ tỷ lệ thuận. Tôi xem hết rồi, từ cấp B cho đến 3S đều có. Tất nhiên một khi đạt cấp S thì có thể gọi nó là bán vị diện. Bình quân mỗi cái đều rộng vài cây đến vài chục cây. Đã thế bên trong còn có không khí, nước, cả ánh mặt trời, song cái giá tất nhiên vô cùng đắt. Sở Hạo thở dài. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn đổi lấy 10 ngày ở thế giới thật từ chỗ chủ thần. Ít nhất đối với hắn thì nó là thế giới thật. Lần này trở về, vì không còn quyền hạn nên chẳng thể lựa chọn nơi tới, hắn bắt buộc phải xuất hiện ở vị trí lúc đi. Chẳng qua vẫn còn may, đây là một căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch tại Mỹ. Nơi này vốn do hắn điều hành. Dựa vào ánh đèn trong phòng thì xem ra căn cứ chưa dừng hoạt động. Tiếp đó, Sở Hạo thông qua mạng internet trực tiếp liên lạc với nhân viên quản lý của căn cứ, thông qua họ để gọi tới những O5 và O6 Lý Cương Lôi. Chẳng tốn nhiều thời gian, mặt trời vừa ngả bóng thì Lý Cương Lôi đã dẫn theo hai gã O5 xuất hiện. Đây là lò phản ứng hì rộ tụ hợp điện, tin siêu dẫn loại nhỏ, trang bị giám sát chấn động sóng ngắn không gian, nguyên lý vũ khí Ghost. Lý Cương Lôi mới nói được hai câu đã trợn mắt cứng lưỡi trước đống tài liệu Sở Hạo vừa lấy ra từ một sợi chỉ trắng. Vừa nhìn qua mấy phần, hắn đã lập tức đứng ngồi không yên liếc nhìn xung quanh. Ngoài hai gã O5 trong phòng ra thì không còn bất kỳ ai khác. Hắn bây giờ mới đưa mấy bản thiết kế ấy cho bọn họ xem xét, sau đó nói với Sở Hạo, sao có được những thứ này? Lấy được ở thế giới kia sao? Phải trả giá nhiều không? Sở Hạo lắc đầu lại gật đầu, nơi tôi lấy thì đã kể rồi. Giá cả không cao nhưng khi dùng anh phải chú ý một chút. Vì vấn đề chất liệu nên chúng ta không thể chế tạo ra thành phẩm, nhưng những thứ đó cứ để tôi lo. Anh nên để bộ phận kỹ thuật cứ nghiên cứu cho thấu triệt đi, sau đó thử chế tạo ra một số máy móc sản xuất. Cần tài liệu gì cứ viết ra, lần này có lẽ không kịp nhưng lần sau tôi sẽ mang tới toàn bộ. Tôi chỉ có một yêu cầu là ngoài trang bị cho tổ đặc nhiệm thì làm thêm chừng 100 bộ nữa. Rất có thể tôi cũng cần dùng gấp. Lý Cương Lôi tính toán một chút, làm ngay 100 bộ thì không vấn đề, nhưng muốn hiểu rõ tất cả kỹ thuật trong thời gian ngắn đối với chúng ta thì rất khó. Cậu cũng biết là tổ khoa học vẫn luôn bù đầu vì đám mở mẹ và số kỹ thuật mới lấy được từ tổ chức C, tất cả những thứ đó đều cần nghiên cứu, trong khi nhân viên lại quá ít. Đã thế cậu và anh Lăng đều không cho mở rộng tổ chức khiến khả năng thực hiện đã khó lại càng khó. Sở Hạo thở dài, chúng ta cũng cần phải thay đổi rồi. Mở mẹ còn đáng sợ hơn dự đoán rất nhiều. Tôi đã gặp nhiều chuyện, ngay cả những tổ chức cường đại giống kẻ phản nghịch của chúng ta còn bị diệt trong nháy mắt. Cho nên chúng ta nhất định phải cải tiến, phải bỏ quan niệm không hợp tác với các quốc gia. Chúng ta cần đồng minh, thậm chí là cả thế giới ủng hộ. Việc mở rộng tổ chức là điều nên làm. Như vậy đi, sắp xếp cho tôi quay về tổng bộ. Tôi sẽ đi gặp Lăng Tân. Quyển 9 chương 6, hiện thực 2. Có thể nói, kẻ phản nghịch là tổ chức lớn thứ thế giới. Bất luận nội tình hay biểu hiện bên ngoài đều có thể so với những cường quốc Mỹ, Nga. Hơn nữa vì tình trạng mờ mẹt lan tràn nên tổ chức của bọn họ không bị các nước liên kết bài trừ, trái lại, đại đa số các quốc gia đều ủng hộ hết mình. Minh chứng rõ nhất chính là các căn cứ xuất hiện trên khắp thế giới, nếu không được bọn họ đồng ý thì đã sớm bị quân đội những nước đó tiêu trừ từ lâu rồi. Sau một mặt khác, kẻ phản nghịch được thành lập là để chống lại tổ chức C, các thành viên quan trọng cũng đều đi ra từ tổ chức C nên ở một số phương diện bị ảnh hưởng nhất định, chẳng hạn như không quá thân mật với các nước lớn, vấn đề bảo mật được đề cao, thậm chí còn thành lập một bộ chuyên để thanh tẩy gián điệp. Mỗi năm đều có một nhóm bị xử lý vì tội danh này. Tất nhiên khó tránh khỏi chuyện hại nhầm người vô tội. Nhưng vì diệt trừ gián điệp của tổ chức C và các nước khác thì trả giá thế cũng đáng. Từ đó có thể thấy kẻ phản nghịch và các nước giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống địch song quan hệ lại tương đối xa cách. Chẳng qua bây giờ Sở Hạo đã vào thế giới luân hồi, biết được thực lực thật sự của cờ ít cùng vô số vị diện, sự khủng bố của Mermes. Tất cả những điều ấy khiến hắn tự đề ra cho mình một nhiệm vụ, quay về thế giới thật rồi cố gắng thay đổi hình thức của tổ chức. Bởi lẽ quy mô của kẻ phản nghịch quá nhỏ bé, chớ nói gì đến toàn bộ vũ trụ đa nguyên. Muốn chống lại cờ ít ư, đúng là nói đùa. Bây giờ nhớ có buộc phát một hồi Mermes siêu cường nào đó thì cả tổ chức kẻ phản nghịch lẫn thế giới này đều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cho nên Sở Hạo hy vọng có thể thay đổi tổ chức kẻ phản nghịch, chẳng những phải duy trì được quan hệ thân mật với các quốc gia còn phải tăng cường thực lực các thành viên cũng như cả thế giới. Ít nhất là khi đối mặt với những Mermes cỡ nhỏ thì những quốc gia này phải đủ sức ứng phó. Sở Hạo ngồi máy bay đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Điểm đặc biệt của nơi này là nó không được ghi trên bất cứ tấm bản đồ nào. Hơn nữa nếu nhìn từ trên không hoặc ngoài vũ trụ thì nơi này chẳng khác gì một hòn đảo hoang, diện tích lại nhỏ, không thích hợp cho việc phát triển xây dựng. Nhưng thực tế tất nhiên không phải vậy. Diện tích của nó ít nhất phải gấp 10 lần, các công trình xây dựng đều vô cùng hiện đại. Bên trên thiết lập quân doanh, sân bay cùng một vài khu vực quan sát nghiên cứu, sâu trong lòng đất tầm hơn 1000 mét chính là căn cứ lớn nhất của tổ chức kẻ phản nghịch. Hàng năm dừng lại đây có chừng 50,000 nhân viên nghiên cứu, quản lý, chiến sĩ. Cũng bởi vì nó lưu trữ hầu hết các loại mờ mẹ được tìm thấy nên một khi bị phá hủy thì cả thế giới sẽ sụp đổ trong vòng 3 ngày. Sở Hạo, với tư cách là một trong 3 thành viên O6 của tổ chức kẻ phản nghịch, hắn có đầy đủ quyền hạn để tiến vào bất cứ nơi nào của tổng căn cứ, hơn nữa có thể tùy thời tiếp quản quyền khống chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là dưới tình huống lão đại O6 Lăng Tân không thể xử lý sự vụ. Cho nên hắn rất dễ dàng xuống tới tầng dưới cùng, còn như đi tiếp nữa thì là khu vực tối mật, phải có sự đồng ý của cả ba O6 mới được phép tiến nhập, về phần bên trong có cái gì thì ngay cả Sở Hạo cũng không biết, chỉ mình Lăng Tân nắm giữ bí mật này. Đã thế tên kia còn khư khư thái độ đánh chết cũng không nói khiến Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều bó tay hết cách. Về rồi à? Phòng họp dành riêng cho O6, Sở Hạo đang mải suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc chợt vang lên. Hắn xoay người nhìn sang thì thấy Lăng Tân với bộ đồng phục chiến đấu đơn giản cùng chiếc mặt nạ bạc đang từ từ tới gần. Sở Hạo gật đầu, "Ừ, về rồi, suýt chút nữa thì nằm lại đó luôn, may mà có đồng đội gánh. Bọn họ đều là người tốt đáng để tín nhiệm. Đề nghị của tôi, anh cũng nghe qua rồi, thế nào, ý anh ra sao?" Lăng Tần tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Đôi mắt hắn rất kỳ lạ, một màu bạc thuần túy, kết hợp với mống mắt trắng, thoạt nhìn khá dọa người. Nghe Sở Hạo hỏi, hắn đáp, "Ừm, nghe đề nghị của cậu rồi. Tăng cường trao đổi hợp tác với các quốc gia phải không? Thế nhưng cần tăng cường tới mức độ nào? Còn nữa, tôi đã xem mấy tập tài liệu cậu gửi về, đều là các bản thiết kế khoa học kỹ thuật cao. Ước chừng phải 100 năm sau trái đất mới đạt tới tầm đó. Nếu chúng ta có thể hoàn toàn nắm bắt thì sẽ thu hẹp được khoảng cách với tổ chức C, nhưng quan trọng là ở hai chữ hoàn toàn." Sở Hạo lập tức lên tiếng, "Đúng vậy, đấy chính là nguyên nhân tôi đề nghị để các quốc gia trợ giúp chúng ta. Nhân lực, vật lực của tổ chức hiện giờ đều thiếu. Nếu như có thể tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần thì sẽ hiểu thấu tất cả trong thời gian ngắn. Ngoài ra lấy những kỹ thuật đó làm trụ cột, nền khoa học công nghệ của chúng ta sẽ đạt được bước tiến dài mà không lo để lại hậu hoạn gì." "Vẫn còn hậu hoạn đấy." Lăng Tân nghiêm túc nói, "Theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đời sống sinh hoạt của người dân cũng sẽ tăng lên, cùng với đó là chi phí, quan niệm đạo đức đều thay đổi một thế giới mới. Thử nghĩ về thời cổ đại, trung cổ mà xem, quan niệm người dân lúc đó so với bây giờ mâu thuẫn bao nhiêu. Nếu để người lúc đó sở hữu vũ khí nóng, máy bay, xe tăng, thậm chí là đạn hạt nhân, cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào? Không có quan niệm đạo đức tương ứng với lực lượng sở hữu thì chẳng khác nào tự hủy diệt. Điều đó đã được lịch sử chứng minh vô số lần rồi." Sở Hạo lập tức phản bác, "Đấy chẳng qua chỉ là nghịch biện. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì tập quán sinh hoạt cũng như tư tưởng của con người cũng sẽ thay đổi, vấn đề đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cái anh nói là văn minh trung cổ ngu muội, con người hiện đại bây giờ chắc chắn phải khác xa thời đó. Chỉ cần không nhét cho họ phương thức thành thần hay thuốc trường sinh gì đó thì tin chắc chính phủ các nước vẫn tự khắc chế được. Nói cho cùng thì đó không phải vấn đề. Tựa như lúc vừa phát minh ra bom nguyên tử, ai nấy đều lo sợ chiến tranh hạt nhân diễn ra sẽ diệt tuyệt loài người. Song cái chiến tranh đó có bao giờ diễn ra đâu, ngược lại vì sự uy hiếp của thứ vũ khí đó mà các cuộc xung đột giảm đi trông thấy. Đặt trong trường hợp này cũng vậy. Ý thế thôi. Cho nên tôi mới muốn tăng cường quan hệ cũng như mượn sự giúp đỡ về nhân lực, tiền bạc từ các nước, còn chúng ta cung cấp khoa học kỹ thuật." Lăng Tân, Sở Hạo mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. hai người đều có thế giới quan riêng, đều hiểu biết tri thức và trí tuệ của nhau, nên giờ có cãi vã cũng vô dụng, muốn thuyết phục người kia nghe theo mình là rất khó. Mãi lâu sau Lăng Tân mới thở dài, tôi vẫn tin tưởng chân lý nhân tính vốn ác, người sở dĩ thiện là vì chịu trói buộc của đạo đức, năng lực, quy tắc. Muốn con người thiện thì phải tăng thêm trói buộc. Cách làm của cậu chỉ tổ khiến những sự trói buộc đó giảm bớt. Mục đích của chúng ta là bảo vệ thế giới này khỏi tổ chức cờ ít, tôi không hy vọng nó lại kết thúc trong tay chúng ta. Đây cũng là lý do lúc đầu chúng ta đề ra tiêu chí phải giữ bí mật chuyện mở mẹ với bên ngoài. Bởi rất nhiều mở mẹ nếu dùng cho mục đích chiến tranh thì thế giới này coi như ít. Ông. Sở Hạo cũng thở dài, anh sao vẫn cứ bi quan như vậy? Lăng Tân. Tôi không đồng ý quan điểm nhân tính vốn ác đó đâu. Tôi cho rằng nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người mất phương hướng là do quyền lực, dục vọng chi phối, thậm chí sợ hãi tử vong cũng khiến bọn họ sa ngã. Cách nhìn nhận của tôi và anh trái ngược nhau. Khoa học kỹ thuật phát triển chẳng những không làm loại người độc ác đi mà trái lại, điều kiện sinh hoạt tiến bộ sẽ thúc đẩy sự thiện lương trong lòng mỗi người. Lịch sử cũng đã xác nhận điều đó rồi. Cho nên chúng ta thật sự cần ngồi lại suy nghĩ phương hướng phát triển mới cho tổ chức. Lại một lần nữa hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Lăng Tân rốt cuộc đứng lên, "Như vậy đi, chúng ta mỗi người đều lui một bước, tôi đồng ý việc tăng cường quan hệ với các quốc gia, nhưng trao kỹ thuật thì phải tiến hành theo lộ trình. Mỗi năm chỉ cung cấp một lượng kỹ thuật trụ cột nhất định, trình độ không được cao quá. Ngoài ra cần thiết lập một số trụ sở ngoại vi để chúng ta tiếp xúc liên lạc với nhân viên của bọn họ. Còn các bộ phận hạch tâm quan trọng sẽ không đưa ra bên ngoài. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta cứ thế mà làm. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đó." Sau khi nghe xong, Sở Hạo không nói gì mà yên lặng tính toán sự chênh lệch thời gian giữa nơi này và chủ thần không gian cũng như tốc độ tích lũy điểm thưởng. Hơi gật đầu, hắn nói, "Ừ, tuần tự mà tiến cũng tốt, dù sao tôi cũng cần thời gian chuẩn bị." "Đúng rồi, lấy cho tôi một đám nỏ hợp kim, uy lực càng lớn càng tốt, khoảng tầm 3000 cái. Mỗi cái chuẩn bị cho 50 mũi tên. Ngoài ra cần 3000 thanh mã tấu, thuốc nổ C4, áo chống đạn loại mới. Danh sách đấy, anh chuẩn bị giúp tôi đi." Ánh mắt Lăng Tân chợt lóe hỏi, "Dùng làm gì thế? Mà chở thế nào? Máy bay hay chiến hạm? Cả thùng chứa nữa?" Sở Hạo không quan tâm mà nói thẳng, "Không cần, tôi có phương thức chuyên chở đặc biệt, cứ chuẩn bị những thứ trong danh sách là được rồi. Tôi cần dùng gấp nên cố gắng hoàn thành trong 8 ngày nhé." Lăng Tân cười cười vỗ vai Sở Hạo, ý vị thâm trường, "Cần nhiều thứ như vậy thì hẳn phương thức chuyên chở của cậu hẳn có sức chứa rất lớn. Đi, thực lực của tổ chức thế nào thì cậu cũng biết rồi. Kiếm được những thứ đó chẳng khó khăn gì. Cơ mà tôi rất muốn biết sao anh không lấy vũ khí nóng mà chỉ cần dao nỏ." Sở Hạo lắc lắc đầu, "Cụ thể thế nào thì tôi không tiện nói, chẳng qua chiến trường tôi sắp tới xem chừng không dùng được vũ khí nóng, hoặc là uy lực của những thứ này bị hạ thấp gì gì đó." Tóm lại cứ chuẩn bị đao với nọ là hơn. "Vậy à? Ừ, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị." Lăng Tân cười cười. Quyển 9 chương 7, hiện thực 3. Sở Hạo bận rộn trăm bề, là một trong ba thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản địch, hắn và Lý Cương Lôi chia nhau quản lý các vấn đề nội ngoại. Lý Cương Lôi phụ trách mặt sắp xếp nhân sự, bố trí căn cứ. Sở Hạo thống lĩnh các biệt đội, đảm nhiệm mũi tiến công cũng như phòng thủ. Lão đại Lăng Tân thì trấn thủ ở tổng bộ, là tuyến phòng ngự cuối cùng, đồng thời đề phòng tổ chức C tiến công quy mô lớn. Ngoài ra một khi hai gã O6 còn lại tử vong, hắn sẽ là người thực hiện kế hoạch cuối cùng hủy diệt. Nhưng vì Sở Hạo đã tiến vào thế giới luân hồi nên áp lực lãnh đạo chiến đấu đè nặng hết lên vai Lý Cương Lôi. Quãng thời gian vừa qua quả thật khiến gã này thống khổ kêu trời kêu đất. Theo như những gì hắn nói thì rất lâu rồi chưa được ngủ yên giấc. Bây giờ Sở Hạo trở về, tuy chỉ được mấy ngày xong đống công việc quân sự tích tụ gần đây đã có người giải quyết. Cứ như vậy, Sở Hạo sau khi quay lại thế giới thật chẳng những không được nghỉ ngơi lấy một ngày, đã thế còn bù đầu rối mắt cực khổ hơn lúc còn ở thế giới luân hồi. Mỗi ngày phải đưa ra quyết định cho hàng trăm việc, đống văn thư cần đọc phụ ký bản, còn như thị sát quân doanh căn cứ, ít cũng phải mười mấy lần. Chỉ mới mấy ngày mà hắn đã phải vòng quanh trái vài lượt. Vất vả thế nào thì không cần nói thêm nữa, song cùng với đó Sở Hạo càng lo lắng hơn. Quá yếu. Quả thật kẻ phản nghịch đối với thế giới này thì vô cùng mạnh, dù là tác chiến đặc nhiệm quy mô nhỏ hay tham gia chiến tranh cỡ lớn, họ đều đảm nhiệm được. Song một khi dính dáng đến tầng thứ cao hơn như chiến tranh công nghệ tương lai, kẻ phản nghịch không chịu nổi một kích. Đấy cũng là nguyên nhân Sở Hạo ước lượng chiến lực Bắc Băng Châu đội tương đương với 500 chiến sĩ cơ giới hóa. Mà theo quá trình vững bước đi lên của bọn họ thì chênh lệch thực lực sẽ càng lúc càng gia tăng. Thí dụ như Đại Tây Châu đội, bọn họ đủ sức địch lại cả một quốc gia, thậm chí toàn thế giới. Cho nên, chiến sĩ của tổ chức kẻ phản địch phải nhanh chóng thay đổi trang bị vũ khí, mặt chiến thuật cũng cần cải tiến. Chiến tranh trong tương lai, nhân số không còn là mấu chốt thắng lợi. Theo suy nghĩ của Sở Hạo thì kẻ phản địch cần mô phỏng hình thức tiểu đội của thế giới luân hồi. 40 người thành một đội, bên trong phải có đủ nhân viên hỏa lực, bán tỉa, trinh sát. Trinh sát là người giữ năng lực tương tự như khống chế tinh thần thì càng tốt. Vũ khí cơ bản thì nên dùng súng gột, sau đó nâng cấp dần lên thành các loại vũ khí năng lượng. Ngoài ra nhất định phải có ít nhất 3 người sở hữu sức mạnh vượt qua phạm trù khoa học kỹ thuật, chẳng hạn như ma pháp, nội lực hoặc thứ gì tương tự vậy nhằm đối kháng lại người có sức mạnh giống thế bên đó. Y Phương, chỉ có vậy thì kẻ phản địch mới có vốn để đối phó với tổ chức C, về phần tổ chức ít chắc phải nhờ đến sức mạnh của các tiểu đội luân hồi. Mấy ngày nay, Sở Hạo ngoài việc bận rộn với các hạng mục trong tổ chức, hắn còn tiến hành chọn lọc những thành viên ưu tú vốn thuộc quân tinh nhuệ. Đương nhiên, chọn lọc ở đây là gửi đám hồ sơ đó cho ban ngành bí mật điều tra. Những người ấy sau này sẽ là chiến sĩ chủ chốt của tổ chức, tuyệt đối không cho phép gián điệp xâm nhập. Chỉ một chút xíu vấn đề thôi thì dù xuất sắc đến đâu cũng tuyệt đối không tuyển. Trước mắt đã lựa được 93 người. Sau này sẽ từ từ đào thải dần chỉ lấy 40 mà thôi. Hoàn thành xong bước này, Sở Hạo sẽ tìm cách trang bị cho bọn họ. Đầu tiên, ở chỗ chủ thần ngoại trừ các loại huyết thống, kỹ năng còn xuất hiện một số trang bị cho phép thay đổi thuộc tính người dùng. Ví dụ như thực trang. xét về mặt nào đó thì nó chẳng khác gì một loại huyết thống, nhưng thay vì lập tức cường hóa như trong chủ thần không gian thì đây chỉ là một tấm kim loại lục giác nhỏ nhỏ. Một khi sử dụng, từ bên trong sẽ tuôn ra rất nhiều cơ thịt hỗn hợp kim loại bao bọc lấy chủ nhân, sức chiến đấu rất mạnh. Đương nhiên giá cả sẽ không rẻ chút nào, mỗi cái như vậy phải trả 2 chi tiết giá cùng 15,000 điểm. Trước mắt, Sở Hạo tạm thời không thể trang bị phổ cập được. Nếu không lựa chọn thực trang, chủ thần vẫn còn một số mặt hàng khác đảm bảo vừa lòng người mua. Chẳng hạn huyết thống The Boy. Nó là một cái túi thịt lớn, chỉ cần người dùng chui vào bên trong là sẽ được cải tạo với một lớp kim loại bao bọc toàn thân, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn thực trang, song sức bền thì không bằng. 2 chi tiết giá. Chỉ riêng mấy món ấy đã đắt như vậy thì đừng nói chi đến công pháp nội lực đấu khí. Cho nên nếu bảo con người ở thế giới thật không thể đạt được huyết thống, kỹ năng của vùng đất luân hồi thì là sai, chẳng qua cái giá hơi cao một chút mà thôi, về cơ bản thì không thể cung cấp đại trà. Còn như các loại vũ khí ma pháp truyền thuyết ở giai đoạn đầu ngược lại có thể cân nhắc một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thỏa mãn được nhu cầu của Bắc Băng Châu đội đã, cho nên trong thời gian sắp tới chỉ có thể tổ chức huấn luyện cách dùng vũ khí công nghệ cao cho bọn họ. Dù sao những người này không thể giúp gì cho Bắc Băng Châu đội trong thế giới luân hồi. Trừ phi Sở Hạo đổi được bán vị diện, đến lúc đó nói không chừng việc mang theo bọn họ vào chủ thần không gian không còn là vấn đề nan giải nữa. Đặt chuyện này sang một bên, Sở Hạo còn chuyện khác cần quan tâm, đó là thông qua tổ chức kẻ phản địch gửi tin cho gia tộc của Lục Tử Tuyết, rằng nàng ta vì một vài nguyên nhân mà tạm thời không thể về nhà, sự an toàn được đảm bảo, hy vọng bọn họ thông cảm vân vân. Đồng thời, Sở Hạo lấy danh nghĩa kẻ phản địch mơ hồ biểu đạt ý che chở cho gia tộc này, chỉ cần bọn họ không nổi điên đi đắc tội với cường quốc nào đó hoặc là bị tổ chức C chú ý thì chắc chắn sẽ bình yên vô sự, thậm chí càng thêm thịnh vượng. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều lắm, mà những thứ trước đó yêu cầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại Sở Hạo đang theo Lý Cương Lôi đi thu nhận chúng. Thật tiện lợi. Đây chính là á không gian sao? Lý Cương Lôi trợn mắt nhìn vào lỗ đen mà Sở Hạo phẩy tay tạo ra. Bất cứ thứ gì vừa chạm vào nó liền biến mất không còn. Theo như lời Sở Hạo thì hắn có thể tùy lúc lấy đồ vật bên trong ra. Lý Cương Lôi vừa thấy liền hiểu ngay giá trị của món á không gian này. Nói chính xác phải là mảnh vỡ á không gian. Sở Hạo cười cười, đường kính chừng 50m, bên trong không có không khí, nước, nhiệt độ hay bất kỳ loại điều kiện thích hợp nào cho sự sống. Cho nên sinh mệnh thể không tồn tại được ở nơi đó. Mà thực ra muốn vào cũng vào không được. Hiện tại chỉ dùng để chứa vật phẩm, còn như muốn làm nơi bố trí quân mai phục thì đành chịu. Cơ mà như bây giờ là ổn rồi. Lý Cương Lôi suy nghĩ một lát lại hỏi, có chuyển giao quyền sử dụng cho người khác được không? Hay nhất định phải là cậu? Giá cả của thứ này thế nào? Sở Hạo lắc đầu, giá rất đắt, ít nhất thì đối với tôi hiện tại rất đắt, muốn mua thêm một cái như vậy là không thể đòi. Hơn nữa thứ á không gian này chỉ mình tôi sử dụng được. Còn như đổi thành bán vị diện thì chỉ cần tôi cấp quyền thì bất cứ ai cũng dùng được. Thế nhưng muốn đạt đến mức đấy còn quá sớm, cái đó quá đắt. Tạm thời cậu không cần nghĩ tới nó là hơn. Lý Cương Lôi thở dài lắc đầu than thở. Mãi tới khi thấy Sở Hạo thu hết vật phẩm cần thiết hắn mới lên tiếng, vạn sự cẩn thận. Muốn đạt được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu. Đây là tôn chỉ tôi luôn tôn thờ, cho nên những thứ như bản vẽ công nghệ cao hay á không gian hẳn đều do cậu đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí cả tính mạnh mới lấy về được. Tóm lại mọi sự lấy ổn làm đầu. Mọi việc ở tổ chức đã có anh em gánh vác. Khi cậu không có ở đây, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ tổ chức. Sở Hạo không nói gì, chỉ dùng sức vỗ vai Lý Cương Lôi. Có những người như vậy chờ đợi hắn mới thấy quyến luyến thế giới này. Chủ thần không gian chẳng khác gì lúc hắn rời đi, thời gian tựa hồ dừng lại ở thời điểm ấy, ngay cả ánh mắt thần thái đám người xung quanh cũng không hề thay đổi. Hai gã tân nhân thấy Sở Hạo về lập tức xuống lại hỏi thăm tình hình thế giới thật. Trương Hằng trực tiếp đi tới bên cạnh Sở Hạo hỏi, mọi chuyện xong xuôi rồi chứ? Nàng muốn gia tộc nàng ta. Sở Hạo mỉm cười, yên tâm, hết thảy đều đã sắp xếp ổn thỏa. Gia tộc cô ấy cũng được tổ chức chú ý giúp đỡ. Người cứ yên tâm đi. Tom cũng lách người vào, những thứ anh bảo là cần chuẩn bị cho bộ phim tới đã có đủ chưa? Sở Hạo cười cười vỗ vai Trương Hằng cùng Tom, vừa đi về phía gian phòng của mình vừa nói với ngữ khí khẳng định, đủ cả rồi. Trận đoàn chiến sắp tới, có thể những thứ này sẽ là mấu chốt để chúng ta giành thắng lợi. Còn như là cái gì? Ha ha, tạm thời giữ bí mật. Nào mọi người, ngày mai bắt đầu rồi. Hôm nay hãy liên hoan một lần đi. À không biết Niệm Tịch không đã chúc cơ thành công chưa? Chúng ta còn ít điểm, không nhiều lắm song vẫn đủ đổi lấy các loại nguyện liệu nấu ăn. Tóm lại hôm nay cứ thả lỏng đã. Ngày mai, tam đoàn đại chiến, chúng ta nhất định sống sót. Quyển 9 chương 8, tiến vào. Trong vòng 30 giây, tiến vào cột sáng. Mục tiêu truyền tống đã khóa, theo hồ bị 4. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc của tới. Khi hồi phục tinh thần, Sở Hạo phát hiện ra mình đang ở trong một gian đại sảnh rộng lớn, cơ mà hơi thấp, nếu đứng thẳng lên thì có khi bục trần nhà mất. Vừa thấy vậy hắn liền đoán ra đây là nơi nào. Nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh, Sở Hạo cúi đầu nhìn đồng hồ, càng xem sắc mặt hắn càng ngưng trọng. Đoàn chiến 3 đội. Sau khi Bắc Băng Châu đội tới 3 ngày thì tới Lửa Tấn Châu đội. Sau khi Bắc Băng Châu đội tới 30 ngày, Thiên Thần đội hàng lâm. Giết chết một thành viên chưa mở cơ nhân tỏa của đối phương được 2 ca điểm, thưởng một chi tiết C giết một thành viên đã mở cơ nhân tỏa của đối phương được 7 ca điểm và một chi tiết B đội viên phe mình bị giết thì trừ 1 điểm, giết đội viên phe đối phương được cộng 1 điểm, cuối cùng nhân với 2 ca ra điểm thưởng cho các thành viên còn sống trong đội. Người nào âm điểm đi lý. Bất kỳ đội nào hoàn thành một trong 3 nhiệm vụ sau đây thì cả 3 đoàn sẽ quay về chủ thần không gian. 1. Tiêu diệt hỏa long sờ mùa ửa. 2. Thu được hệ ở top the mountain. 3. Thu được the dìm. Đi theo vương tử người lùn sổ dìn khiên sồi tới vùng đất bị che giấu đằng sau ỉ lệ bò. Đây là tất cả tin tức được ghi trên đồng hồ. Tình hình xem ra nghiêm trọng hơn những gì Sở Hạo dự liệu. Lần đoàn chiến này có vẻ vô cùng khó khăn. Quy tắc đầu tiên của đoàn chiến, đội càng yếu thì vào phim càng sớm. Thực lực chênh lệch tỷ lệ thuận với thời gian xuất hiện trong phim. Từ đó có thể thấy Bắc Băng Châu đội là đoàn kém nhất, chẳng qua so với Ấn Châu đội thì không chênh nhiều lắm. Với thời gian 3 ngày, bọn họ có thể tìm hiểu trước địa hình cùng bố trí một số mai phục, căn bản không chiếm được yếu tố quyết định gì. Song đáng lo là đội ngũ còn lại, Thiên Thần đội. Cách biệt nhau tận 30 ngày thì. Với 30 ngày thì có thể làm được những gì đây? Theo năng lực cùng tính toán của Sở Hạo, hắn tự tin sẽ thu được sự tín nhiệm cùng trợ giúp của một chủng tộc, thậm chí nắm quyền phát động, chỉ huy liên quân. Xem ra chênh lệch giữa Bắc Băng Châu đội và Thiên Thần đội phải dùng cả một đội quân để săn lấp, có khi nhiều hơn. Thời gian 30 ngày, nói không chừng chủ thần đưa ra là để người ta có cơ hội thoát thân, chứ còn chênh lệch thực lực thì đã không thể dùng số lượng để đền bù. Sở Hạo còn đang mê mải trầm tư, những người khác đều lần lượt tỉnh lại. Mà người đầu tiên không ngoài dự liệu, chính là Niệm Tịch Không. Hiện giờ nhìn nàng càng thêm linh hoạt kỳ hảo, mọi cái giơ tay nhấc chân đều phiêu hốt chẳng dính chút khói lửa nhân gian. Ngoại trừ vừa dậy là Niệm Tịch Không lại bắt đầu gặm trái cây một loại thiên tài địa bảo dùng cho nấu ăn. Cô không phải đã trúc cơ thành công rồi hả? Sao bây giờ tôi lại thấy cô ăn nhiều hơn trước nhỉ? Đầu Sở Hạo phình to nhìn cô nàng mỹ nữ cung trang này, bất đắc dĩ hỏi. Niệm Tịch Không nhìn đồ ăn trên tay rồi liếc Sở Hạo một cái, trúc cơ chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trong việc thay đổi hình thái sinh mệnh, là khởi đầu của tu chân. Sau khi trúc cơ, mỗi ngày ta đều có thể hấp thu số năng lượng nhiều hơn, cho nên ăn được càng nhiều hơn, quả nhiên đã thành cái máy ăn hàng. Ha ha, Trương Hằng bấy giờ cũng đã tỉnh lại, thấy Niệm Tịch Không bỏ lửng câu sau liền chen vào. Niệm Tịch Không liếc Trương Hằng một cái nhưng không nói gì, chỉ hai ba nhát cắn đã ăn xong. Kỳ thật còn nhiều việc nàng chưa nói ra. Nếu là kiếm tu bình thường thì không thể xa xỉ đến mức coi thiên tài địa bảo là đồ ăn, cũng không thể xây dựng được một thân thể hoàn mỹ như nàng. À mà hẳn cũng có, song tỷ lệ chắc chắn sẽ nhỏ tới thương cảm. Một đại phái dốc toàn lực cũng chỉ đủ cung cấp cho một hai người. Còn Niệm Tịch Không thì sao? Dáng coi thiên tài địa bảo ngàn năm vạn năm là đồ ăn muốn. Với những kiếm tu bình thường hoặc những người tu luyện khác, bọn họ thường dựa vào thời gian để tích lũy năng lượng trong nội thể rồi mới trúc cơ. Thông qua công pháp của mỗi môn phái để luyện hóa thức ăn, ánh sáng mặt trời, linh khí từ thiên địa hòa nhập vào bản thân. Chẳng qua mức độ chuyển hóa tương đối thấp. Thứ nhất do công pháp mạnh yếu, thứ hai nhìn vào tư chất cá nhân. Cơ mà những công pháp ấy không phải thứ gì quá chân quý, thậm chí một số bản yếu nhược còn lưu truyền tới dân gian. Sau đó được vô số nhân sĩ tu luyện, cuối cùng hình thành lên trụ cột của giới võ thuật. Thời gian hao phí cho quá trình này chừng từ 10 đến 20 năm, nhưng tụ chân khí đến một mức nào đó thì bắt đầu để luyện cho tinh thuần, cuối cùng trúc cơ. Sau một số tiểu thuyết, truyền thuyết có nhắc tới việc hiệp khách dân gian ăn phải cái gì mà linh chi vạn năm, nhân sâm ngàn năm, công lực đột tăng mạnh tiến. Đó là vì cách sử dụng của họ đã hấp thu được số năng lượng khổng lồ từ thiên tài địa bảo khiến quá trình tích lũy kia rút ngắn lại kha khá. Đối với Niệm Tịch Không cũng vậy, nếu không phải do tiến vào chủ thần không gian thì bây giờ hẳn đang vất vả gom góp năng lượng. Hơn nữa một khi rơi vào thế giới vô ma hoặc hạ ma thì chỉ có thể dựa vào ăn để hấp thu năng lượng chứ mong chờ vào thiên địa linh khí thì chắc phải chừng 30, 50 năm mới trúc cơ, thậm chí nhiều lần chuyển thế trước đây còn gặp phải cảnh chưa kịp trúc cơ đã chết rồi. Không những thế, do chân khí trong người không đủ cả chất lẫn lượng khiến nàng dù đã trúc cơ thành công nhưng thân thể lại quá kém, không thể tiến thêm. Còn bây giờ đã tới được chủ thần không gian, thiên tài địa bảo hiếm có gì cũng thấy, Niệm Tịch Không lại chẳng phải tiểu cô nương không hiểu sự đời tất nhiên biết chúng chân quý cỡ nào. Cho nên ngoại trừ lúc đầu đổi lấy một cái phôi kiếm, tất cả điểm số cùng chi tiết phụ tuyến còn lại đều đổ vào thiên tài địa bảo. Quả nhiên mất công bỏ sức, thành quả thu được không tệ. Mấy chục năm tích lũy để lên trúc cơ đã bị nàng rút gọn lại còn hơn 10 ngày. Song đây vẫn chưa phải điểm cuối, trước khi ngưng tụ nguyên thần thì các loại thiên tài địa bảo vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc để thăng thực lực. Bởi càng đột phá lên cao, số năng lượng cần thiết lại càng lớn, muốn có năng lượng lớn, vậy phải ăn thật nhiều, đồ càng bổ càng phải ăn. Cứ như vậy, bọn họ lặng lặng đợi các thành viên khác thức tỉnh. Sau Sở Hạo, Niệm Tịch Không, Trương Hằng là Tom, Sở Tệ Gì, Ổ Chia, Dôn Lụ Bẹ, Tỷ Ở. Và tất nhiên ngoài các lao binh, trên mặt đất còn nằm 4 người mới, 3 nữ 1 nam, tương đương với độ khó 12 người 4. Cơ mà độ khó ở đây là nói về phim, còn khoản đoàn chiến thì chưa tính. 4 người này sau khi tỉnh dậy, phản ứng hết sức bình thường, nam trầm mặc, nữ túm tụm la hét. Ba cô gái này đều mặc cùng một loại trang phục học sinh, tuổi ước chừng 18-19, xem ra là bạn học và cùng tiến vào đây. Gã nam tử thoạt nhìn 30 tuổi, trầm mặc cổ trọng, mặc dù vừa tỉnh lại liền phát hiện ra mình xuất hiện ở một nơi lạ hoắc nhưng vẫn bảo trì được bình tĩnh. Hắn đứng lên quan sát xung quanh và mọi người. Sở Hạo khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả rồi bắt đầu giảng giải các thứ về thế giới luân hồi, chủ thần không gian, tiểu đội luân hồi đến khi có được thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn của chủ thần hắn mới dừng lại, xin hãy giới thiệu qua về tên và nghề nghiệp của các vị. Thật xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ dựa theo năng lực cùng giá trị của các vị mà cung cấp mức độ bảo hộ tương ứng. Ba cô gái tuy đã dừng khóc lóc, song nét mặt vẫn còn vương vẻ không tin. Gã nam tử trầm ổn mở miệng, tôi cảm thấy trong lời nói của anh có điều giấu giếm. Sở Hạo thoáng sửng sốt, tò mò nhìn gã nam tử trước mặt, đợi hắn nói rõ. Gã nam tử không chút hoang mang nhìn xuống đồng hồ, tôi không biết thế giới luân hồi với chủ thần không gian có phải là thật hay không, ngay cả thế giới The Hobbit. À mà lúc trước tôi có xem cả 3 phần The Hobbit, sách cũng đọc qua rồi, dựa vào hoàn cảnh xung quanh thì đây rất có thể là căn phòng của gã Hobbit. Tất nhiên điều kiện tiên quyết phải là những gì anh nói không giả. Song mặc kệ là thật hay giả thì trong lời nói của anh có một câu khiến tôi nghi ngờ. Hả? Đến lúc này thì ngay cả Trương Hằng và Tom cũng bị thu hút. Trước xin tự giới thiệu, tôi là một luật sư nổi tiếng người Pháp. Theo những gì anh nói và thông tin ghi trên đồng hồ, tôi phát hiện ra hành vi lừa gạt tận trong đó. Đó là, an toàn của 4 người chúng tôi ảnh hưởng trực tiếp đến cả đoàn đội. Chỉ cần chết một người là cả đội bị trừ 1 điểm. Trừ phi anh đủ tự tin có thể giết chết thành viên đối phương. Chẳng qua xem chừng điều này rất khó, đúng không nào? Dù sao thì tất cả người mới của bọn họ cũng đều được lão binh bảo vệ. Bởi vậy, mặc kệ chúng tôi có giá trị hay không thì anh vẫn sẽ cố giữ an toàn cho chúng tôi. Còn như anh ban đầu nói như vậy là nhằm khiến bốn người mới chúng tôi sinh ra sự ỷ lại vào anh. Sau này mỗi một mệnh lệnh anh đưa ra, chúng tôi đều phải tiếp nhận, và vị trí lãnh đạo kia chẳng còn ai phản đối nữa. Anh định áp dụng hội chứng sở tộc khổng lên chúng tôi ư? Đây chính là hành vi lừa gạt mà tôi phát hiện ra trong lời nói của anh. Nói đến đây, gã nam tử này nở nụ cười sáng bóng, thoáng sửa sang lại bộ Âu phục vốn không có vết nhăn nhau nào. Một lần nữa xin tự giới thiệu, Cố Nô Hàn Bị Tẩy, luật sư cao cấp. Xin chào anh, đội trưởng. Hội chứng sở tộc khổng, con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Quyển 9 chương 9, huyết thống. Sở Hạo khá hứng thú với danh hào luật sư đỉnh cấp của gã này, không khỏi tò mò hỏi, vì sao anh không nghĩ tới chuyện tôi nói thật hay giả trước mà lại lo vấn đề tôi có lừa các vị hay không trước? Dường như anh không sợ chết thì phải. Cố Nô Hàn cười cười. Hắn tựa hồ rất thích khoe ra hàm răng sáng trắng của mình, nếu như anh đang lừa gạt, chuyện trên đồng hồ cũng giả nốt, vậy thì anh sẽ không giết chúng tôi. Bởi vì khi lừa ai đó tức là họ đang hướng tới mục đích, đồ vật hay những thứ tương tự của người bị lừa. Tóm lại, nếu thật sự muốn giết chúng tôi thì cứ ra tay lúc cả đám đang hôn mê có phải nhẹ nhàng hơn không? Cái anh muốn, thực ra là tiếp nhận năng lực của người mới, thậm chí nếu người đó không có gì đặc biệt thì cũng sẽ không cản chân các anh, bảo sao nghe vậy? Mà tôi, những vấn đề trên tôi đều có thể hoàn thành. Anh cần gì phải giết tôi nữa chứ? Sở Hạo nhìn sâu vào mắt Cố Nô Hàn, hồi lâu mới quay sang ba thiếu nữ, các cô cũng giới thiệu về mình đi, có năng khiếu gì cứ kể hết ra. Đúng như những gì vị luật sư này nói, tôi sẽ không làm hại các vị, hơn nữa còn cung cấp sự bảo hộ. Có điều, dưới tình hình cho phép, tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu gặp phải vấn đề nguy hiểm, tôi chỉ có thể đảm bảo tính mạng của thành viên quan trọng. Ba thiếu nữ liếc nhìn nhau, mãi lâu sau, cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong đám mới rụt rè mở miệng, "Em là Vệ Lý ạ, chúng em đều là sinh viên trường mỹ thuật 20 của Đức. Hai người họ là bạn học cùng lớp với em, Lý Chữ Thu và Ivanova. Chúng em vẫn đang học. Em biết một chút về chế tác website, còn có thể quét dọn. Em muốn." Giọng cô bé này như sắp khóc đến nơi. Sở Hạo bấy giờ mới phát hiện ra, trong ba người có một là con lai, một mang huyết thống Nga điển hình. Hắn khẽ thở dài. Mỗi lần luân hồi có chút thu hoạch đã là tốt lắm rồi, không thể tất cả tân nhân đều là nhân tài đặc thù như công nhân, khoa học gia, võ sĩ. Ý tưởng ấy không thực tế chút nào. Xuất hiện một Cố Nô Hàn đã là tạ ơn trời Phật lắm rồi. Sở Hạo nói tiếp, tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Nhưng như trên đồng hồ đã nói, hiện tại là đoàn chiến. Chúng ta Bắc Băng Châu đội phải đấu với hai đội khác Cấn Châu đội và Thiên Thần đội. Tôi không có ý gì khác, chỉ mong các vị hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi, đừng quấy rối, bằng không bất đắc dĩ tôi phải áp dụng phương thức mà chẳng ai trong các vị thấy thoải mái cả. Tôi có lòng tin vào chiến đội của mình, muốn giết vài kẻ của đối phương để cân bằng điểm số chẳng là gì cả. Cho nên xin tuân theo an bài của tôi, hiểu cả rồi chứ? Ba cô bé lập tức gật đầu, mà Cố Nô Hợp Han thì trầm mặc quan sát bốn phía. Sở Hạo lơ đến cau mày nhìn Trương Hằng với chiếc dương bạc đứng đằng sau, "Này, mình niệm tịch không đã khiến ta lo lắng rồi, giờ ngươi lại vác cái hòm to tướng kia theo làm gì? Hay là vứt luôn vào á không gian của ta đi cho rộng chỗ." Trương Hằng chẳng để ý, hắn tháo dây lưng tròng xung quanh rồi vác lên vai, tiếng cười hắc hắc trầm thấp quanh quẩn, ông không mặc được thánh y chẳng nhẽ không vác nó theo người như thánh đấu sĩ được à? Con mẹ nó, dám lừa ông, chủ thần ngươi giỏi đấy. Đã thề ông đem nó đi tặng, để người khác cũng bị hố như ông, hắc hắc. Sở Hạo bởi vì ở gần nên vừa vặn nghe thấy mấy lời này, lập tức đầu đầy hắc tuyến, gân xanh lượn vòng, cảm giác tương lai u ám đuổi mãi không đi. Cứ thế này thì đúng là không xong mà. Bất kể thế nào, khi vòng phòng hộ biến mất thì bọn họ đã biết được tên của nhau. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, một gã cao chừng 1m1m2 vừa đi vừa lẩm bẩm bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra, còn chưa kịp nói gì thì cả đám người lùn thân thể tráng kiện đã ùa vào trong. Đúng là người hồ bị rồi. Cô nàng Vệ Lì ạ vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào gã chủ nhà đang thở hổn hển bên cánh cửa, sau đó nói nhỏ với hai người bạn đứng cạnh. Đứng sau lưng ba cô gái, gã luật sư Cố Nô Hàn híp mắt lại. Cả người lùn nữa, đội trưởng, chúng ta làm gì đây? Đối với họ thì chúng ta là người lạ đúng không? Sao chẳng tên nào phản ứng gì thế? Sở Hạo nhìn một màn quen thuộc này, đây đúng là đoạn mở đầu của bộ phim The Hobbit, gặng đàn triệu tập các gài nhân tới nhà gã hổ bịt bịu bồ bạc đìn. Vương tử người lùn sổ dìn khiên sồi chuẩn bị dẫn theo mọi người bước vào chuyến hành trình. Sở Hạo chính là đang muốn đội mình xuất hiện vào thời điểm này. Yên tâm đi, nếu chủ thần bảo chúng ta đi theo hoặc giúp đỡ một nhân vật nào đó trong phim thì nó sẽ tạo ra một thân phận thích hợp cho chúng ta. Mà cái thân phận này thì ngay cả người trong phim cũng biết nên không cần phải tốn công nghĩ cách chứng minh. Chỉ cần không tự lòi đuôi thì không vấn đề gì. Cho nên nếu có thể, mọi người tận khả năng không nói, tất cả cứ giao cho tôi. Vừa dứt lời, nhóm người lùn đã tới trước mặt Sở Hạo. Gã đi đầu dáng người cường tráng lên tiếng, "Các vị là lính đánh thuê mà pháp sư gặng đạn triệu tập à?" "Ừ, đúng giờ lắm, cùng vào bàn đi. Thức ăn của người hổ bịt ngon có tiếng đấy." Những người này không hề dừng lại mà đi ngang qua nhóm Sở Hạo vào đại sảnh. Điệu bồ kêu gào chạy theo. Đi cuối cùng là một lão già cao lớn, ăn mặc đậm chất phù thủy châu Âu. Khi hắn thấy đám người Sở Hạo liền mỉm cười gật đầu rồi cũng bước vào bên trong. Sở Hạo gật đầu chào hỏi với lão phù thủy này. "Đây hẳn là gặng đạn rồi," Sở Hạo nói nhỏ với mọi người, "thế nào? Cũng vào ăn chứ hả?" Tất cả không ai phản đối. Thực ra bụng họ không đói, song bảo nhấm nháp một chút gì đó cũng không thành vấn đề. Sở Hạo dẫn đầu, niệm tịch không theo sát, những người còn lại nối bước đi vào bên trong. Gian phòng này rộng rãi hơn những gì thấy trên phim rất nhiều. Mười mấy người lùn, hơn chục nhân loại tập trung mà không hề lộ vẻ chen chúc. Cả đám cùng nhau động thủ, căn bản không thèm để ý tới tiếng kêu la vô lực của bị bồ. Cứ như vậy, gần 10 chiếc bàn ghép lại với nhau thành nơi để đồ ăn, các loại lương thực trong bếp bị lôi ra hết. Còn đám Sở Hạo thì vẫn ngồi yên, song chẳng ai nhận ra một điều, lẫn trong đám người lùn có một thiếu nữ vận cung trang sắc đẹp kỳ ảo cũng đang chúi mũi tìm đồ ăn. Găng Đàn yên lặng nhìn mọi việc, cuối cùng rút ra chiếc tẩu của mình. Hắn quay sang phía Sở Hạo, thật có lỗi, tôi vẫn chưa biết tên của dòng binh đoàn các vị, cũng không biết trong các vị lại có cả tinh linh. Sở Hạo cười đáp, à, nàng ta là bán tinh linh. Ngài xem, hai nàng ta không hề nhọn. Mà đoàn đội nào chẳng có bí mật, dòng binh đoàn chúng tôi cũng vậy. Nhưng ngài yên tâm, tôi cam đoan nó không ảnh hưởng tới toàn cục. Về phần tên gọi của dòng binh đoàn, chúng tôi là Hạo đoàn. Đây là một ký tự tinh linh cổ, xuất hiện vào thời đại đầu tiên. Nhãn tình Găng Đàn sáng ngời, phun ra từng vòng khói trắng. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật. Tôi sẽ không hỏi ngọn nguồn. Cơ mà thời đại đầu tiên vẫn còn sót lại văn tự sao? Tôi tưởng nó thất truyền rồi chứ. Giới pháp sư chúng tôi nghiên cứu rất nhiều mà cũng không thu được bao nhiêu. Là Hạo à? Sở Hạo mỉm cười đáp, đúng vậy, ý đại khái của nó là mặt trời trên cao, ánh sáng quang minh. Đây chính là tên của dòng binh đoàn chúng tôi. Găng Đàn vui vẻ gật đầu nhìn những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội. Ánh mắt đảo qua Trương Hằng, Tom, nét mặt ông ta càng thêm thỏa mãn. Sở Tệ Gì, Dôn Lùn Vệ cũng thu được sự tán thưởng. Sau khi nhìn thì Găng Đàn lộ vẻ ngạc nhiên, mà đám tân nhân càng khiến ông pháp sư này phải nhíu mày. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Ổ Chia, nhãn thần Găng Đàn không tự chủ được liền tỏa sáng. Xin lỗi, Găng Đàn vội hỏi, thậm chí lớp khói trong miệng còn chưa kịp phun ra, vị này, vị thành viên này của các vị cũng là pháp sư sao? Hoặc giả cậu ta cũng có huyết thống tinh linh? Sở Hạo thoáng sửng sốt, sau đó vẫy tay gọi Ổ Chia đi qua, sao ngài lại hỏi vậy? Từ bề ngoài cũng thấy được rất rõ mà, cậu ấy không có huyết thống tinh linh. Găng Đàn đứng lên đi vòng quanh Ổ Chia, ngữ khí khẳng định, tuy không được rõ, nhưng tôi cảm nhận được khí tức của phu nhân Gẹo Lở Đi Lì trên người cậu ta. Đây là một trong ba vị tinh linh vương vĩ đại, đồng thời cũng là pháp sư mạnh mẽ, người bảo vệ Mịt Lệ Ác, nhân vật bất hủ của kỷ nguyên đầu tiên. Cậu dám chắc tổ tiên của người này không hề có huyết thống tinh linh chứ? Sở Hạo giật mình thầm nghĩ, vị tinh linh vương kia là nhân vật quan trọng được nhắc đến trong cả The Hổ Bịt và Lột Vót The Dịm. Đặc điểm rõ nhất của người này là không cần mở miệng cũng có thể truyền đạt ý muốn tới nội tâm người khác, ngoài ra còn có thể thăm dò suy nghĩ của đối phương. Từ đó mà xét thì người này có năng lực khống chế tinh thần cường đại, một tinh thần khống chế giả bản thổ, tương đương với giáo sư ít của X-Men. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái đáp, tôi là nhân loại mà, nếu như có gì khác thì, quái còn chưa nói xong, Sở Hạo đã giẫm lên chân hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Găng Đàn. Nghe ngài nói làm tôi chợt nhớ ra, ghi chép về tổ tiên cậu ta thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất không được rõ ràng lắm, rất có thể dây mơ dễ má gì đó với vị tinh linh vương kia. Tất nhiên sự thật thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ phỏng đoán như vậy mà thôi. Sở Hạo mỉm cười nói, lại bắt đầu rồi, bước phép thần thuật khai màn. Thấy nụ cười đặc hữu của Sở Hạo, ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu nhiều người Bắc Băng Châu đội. Bạn nào nhớ được tên chính xác của vị nữ thần tinh linh này không? Cái tên này chỉ là Google dịch thì tạm thời để lại thế thôi. Quyển 9 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thực lực. Người dịch, Phu Bị Hộp. The Hổ Bịt là thế giới của các vị thần. Song thần ở đây không phải bậc trí cao vô thượng không gì không làm được như kinh thánh miêu tả mà nên coi họ là sinh mệnh thể cường đại thì đúng hơn. Vùng đất này không chỉ có thần, còn có ma, rồng, tinh linh, người lùn, người thú, bán thú nhân, địa tinh. Mịt Lệ Ạt đã trải qua vài kỷ nguyên. Đặc biệt là kỷ nguyên thứ nhất, thần, ma và người phàm sống chung dưới một bầu trời. Có giang hồ tất có phân tranh. Cuộc chiến giữa thần, ma khiến kỷ nguyên thứ nhất kết thúc. Bắt đầu từ kỷ nguyên thứ hai, thần, ma thoái ẩn sau màn, nhường lại Mịt Lệ Ạt cho các giống loài còn lại. Kỷ nguyên thứ hai thuộc về tinh linh. Bọn họ là thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ, là người thủ hộ của cả đại lục. Tuy hiện tại đã bước sang kỷ nguyên thứ ba nhưng tộc tinh linh vẫn chưa rút khỏi Mịt Lệ Ạt. Về vấn đề thực lực, bọn họ xưng thứ hai thì không ai dám xưng đệ nhất. Tối thiểu trước mắt là như vậy. Đây là một thế giới mang đậm phong cách châu Âu trung cổ, rất thịnh hành lý luận huyết thống. Khi muốn báo danh của mình, bọn họ thường thêm vào đằng sau tên con của hay cháu của. Dường như không làm như vậy thì thành ra khác người. Mà nếu mở miệng ra là nói mình có huyết mạch tinh linh cao cấp, sau đó còn chứng minh được thì ở Mịt Lệ Ạt này người chẳng khác nào quý tộc, dù phải đối mặt bất luận thế lực nào cũng có thể dùng tư thái ngang hàng. Cũng bởi vì thế nên Sở Hạo vừa nghe Găng Đàn nói xong liền nắm lấy cơ hội, tạo dựng tiền đề cho bố cục về sau. Găng Đàn trở nên trầm mặc đánh giá Ổ Chĩa vài vòng, rốt cuộc xác nhận, có lẽ vậy, nhưng đoán chừng huyết mạch trên người hắn quá mỏng, tôi không cảm nhận được bất kỳ khí tức tinh linh nào. Trái lại trên người cô gái kia ẩn chứa khí tức tinh linh cực kỳ đậm đặc, thậm chí còn xen lẫn chút huyết mạch tinh linh cao đẳng. Trên đường đi, nếu các vị không ngại thì hãy cùng tôi tới Zen đèo một chuyến. Huyết mạch tinh linh cao đẳng đã biến mất quá lâu rồi. Sự xuất hiện của hai người họ đối với tinh linh tộc mà nói không nghi ngờ gì chính là chuyện lớn. Nụ cười của Sở Hạo càng thêm thành khẩn, gật gật đầu, tôi cũng đang có ý này. Nếu đã nhận lời đi cùng các vị thì chúng tôi nhất định sẽ cùng các vị tới giải ẹn đèo. Mấy người Trương Hằng, Tom lập tức trợn tròn mắt. Đại lừa đảo thần thông, bọn họ lại được thấy đại lừa đảo thần thông nữa rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, các gã nhân đều đã bày biện xong đồ ăn lên bàn. Không thể không nói, trong thế giới Lột Vót The Dịm thì người Hổ Bịt chính là tộc biết hưởng thụ món ngon nhất. Các loại các dạng đồ ăn, thứ gì cũng có. Format, bánh mì, thịt khô, rau quả chỉ là mặt hàng bình thường, đặc sắc hơn có thể kể đến tiên ngư, tiên quả cùng thịt của một số động vật hoang dã chỉ xuất hiện ở vùng này. Rượu đỏ, trà thơm nói chung chả kém đám nguyên liệu thần thoại đổi được ở chỗ chủ thần làm ấy. Song đối với người ở thế giới này thì đây chỉ là một bản tiệc phong phú mà thôi. Nhóm Sở Hạ hòa vào bữa tiệc với đám người lùn. Hắn chợt nhận ra niệm tịch không tuy rằng ăn uống rất nhã nhặn lịch sự những bất cứ thứ gì đến miệng là nhai, nhai xong lập tức nuốt, hầu như không nơi nghỉ chút nào. Trong chốc lát, chỉ riêng mình nàng đã chén số lượng thức ăn gấp 3-4 lần những ải nhân khác. Sở Hạo gẩy tay ổ chia một cái, sau đó chỉ vào thai mình. Ổ chia hiểu ý liền phóng xuất tâm linh tỏa liên liên kết với Sở Hạo, lại theo ý đối phương mà lan tiếp lên người niệm tịch không. Này, những đồ ăn hiện giờ kém hơn chỗ chủ thần nhiều mà. Sao cô vẫn thấy hứng thú với chúng à? Sở Hạo nhấp một hớp rượu, trong đầu hiện lên câu hỏi. Niệm tịch không đang nuốt một con cá nướng thì nghe thấy tiếng Sở Hạo, theo bản năng liếc hắn một cái, trong lòng hồi đáp, linh khí của thế giới này rất nồng đậm, ở vào khoảng giữa thượng ma và trung ma nên bên trong đồ ăn cũng ẩn chứa rất nhiều chất bổ. Người thường ăn vào sẽ cường thân kiện thể, huống chi là bản thân ta còn sở hữu công pháp hấp thu. Thiên tài địa bảo ở chỗ chủ thần tuy cao cấp hơn nơi này nghìn vạn lần, song số lượng vẫn có hạn, ta không phải người tiêu hoang như vậy. Nói xong thì nàng cũng đã ăn hết một miếng thịt bò lớn. Thật ư? Vậy ăn nhiều chút. Sở Hạo, Trương Hằng, toàn ba người đều được niệm tịch không chuyển thụ công pháp hấp thu năng lượng từ đồ ăn, chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân sử dụng. Ví dụ như Sở Hạo, sau khi ăn xong thì năng lượng ạt cạn trong người lập tức tăng trưởng, mặc dù không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ là một con số khổng lồ. Song bọn họ vẫn không đủ quyết tâm như niệm tịch không, đổi tất cả điểm thành thiên tài địa bảo rồi coi chúng chả khác nào đồ ăn vặt. Nếu thật sự học theo, có khi mức năng lượng trong người bọn họ không chừng đã nhiều hơn bây giờ gấp đôi rồi. Loại công pháp chuyển hóa năng lượng này hiện giờ chỉ giới hạn giữa mấy người bọn họ. Về phần Sở Teji, tên này không phải người tốt. Ngay cả Tom cũng đã nhận ra điều ấy. Chẳng qua lúc bình thường rất ít xuất hiện, cả nhóm bàn bạc thì chưa từng đứng ra phản đối mà hết sức thuận theo, cũng chưa từng gây ra tội gì lớn. Mọi người không tiện xử hắn xong chia sẻ công pháp thì đừng mơ nghĩ tới. Mặt khác, những tân nhân vừa mới gia nhập thì cần trải qua thời gian khảo nghiệm nên cũng chưa vội truyền thụ. Hiểu được nguyên nhân, lấy Sở Hạo cầm đầu, mấy người lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn. Điều này thậm chí khiến các gãi nhân cùng gằng đạn thầm kinh hãi. Thẳng tới khi kho đồ ăn của Biểu Bộ tiêu hao sạch sẽ, bữa tiệc này mới từ từ chấm dứt. Màn kế tiếp diễn ra giống hệt cốt truyện. Biểu Bộ bị mọi người trêu đùa nhưng cũng không quên giúp hắn dọn đống chén bát. Cũng thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt này, Sở Hạo để ý thấy thực lực của đám người lùn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Động tác ném chụp bát đĩa đều được thực hiện một cách nhanh, mạnh, chuẩn. Tốc độ tránh né của Biểu Bộ giữa một rừng phi giao phi dĩa cũng khiến Sở Hạo lắc mắt. Nói không chừng, nếu Sở Hạo chỉ dùng sức mạnh cơ thể để đối kháng với những người lùn ấy, hắn không mở cơ nhờ. N tỏa không thắng được. Tốc độ bay của đám bắt đĩa kia càng lúc càng nhanh, nhiều lúc Sở Hạo còn không kịp nhìn rõ. So với những gì phim ảnh thể hiện, những người lùn ở đây mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy những ải nhân này tương lai rất có thể sẽ là đồng bạn của hắn, song điều đó chẳng khiến Sở Hạo vui vẻ chút nào. Bởi nếu thực lực bọn họ đã mạnh mẽ như thế thì chứng tỏ thế giới này sẽ khủng bố hơn những gì phim ảnh đã miêu tả rất nhiều. Thú nhân mạnh mẽ, địa tinh, tinh linh tộc càng mạnh hơn nữa. À, cả tên tái nhật vẫn luôn một mực truy đuổi đám sổ dìn kia nữa, hắn chắc cực kỳ khủng bố. Bữa tiệc chấm dứt, chê bữa kết thúc, song còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Các thành viên Bắc Băng Châu đội đã xem qua The Hobbit nên tất nhiên biết người đó là ai, vương tử người lùn sổ dìn kia rồi. Quả nhiên, cánh cửa vừa mở ra, một người lùn trung niên tóc điểm bạc, thân hình rắn chắc uy nghiêm tràn ngập mị lực, sổ dìn phiên sồi bước vào. Hắn nhìn chằm chằm các thành viên Bắc Băng Châu đội cùng gã hổ bịt Biểu Bộ bạc gìn. Gằng đàn ho khe thu hút sự chú ý của mọi người, xin hãy để tôi giới thiệu một chút. Thủ lĩnh của đoàn, sổ dìn phiên sồi. Người hổ bịt Biểu Bộ bạc gìn. Còn họ là thành viên của dòng binh đoàn hạo. Sổ dìn nghiêm nghị lên tiếng, chuyện lính đánh thuê thì để lát nữa chúng ta bàn lại. Về phần vị Biểu Bộ bạc gìn này chính là tên trộm mà ngài nói sao? Cậu dùng vũ khí gì, là kiếm hay rìu? Biểu Bộ hiển nhiên còn chưa rõ mình đụng phải chuyện gì, khẽ nhún vai, tôi có sở trường trọi sâu hạt, nếu ông muốn biết. Nhưng tôi không rõ nó liên quan gì. Quả nhiên. Sô Dìn tỏ vẻ trả sao cả nói với những người đứng sau, tôi cũng nói vậy. Cậu ta giống người bán tạp hóa hơn là một tên trộm. Nói xong, Sô Dìn theo đám ải nhân đi tới bàn giải. Những người này chẳng biết lấy từ đâu ra một đống đồ ăn mang lên cho hắn. Từ đây có thể thấy, Sô Dìn rất được người dân của mình yêu quý. Cả đám ngồi quay quần xung quanh bàn nghe hắn tự thuật về chuyến đi của mình. Hội nghị Yết Lũ In bảy vương quốc đều cử đại diện tham dự. À mà không, nói đó là vương quốc, chẳng thà kêu họ là bảy bộ tộc thì thích hợp hơn. Vương quốc chính thức của người lùn đã bị con rồng lửa sờ mồ hựa phá hủy cùng chiếm giữ. Bảy vương quốc đều đến đủ cả sổ dìn trả lời câu hỏi của một người trong nhóm. Các gãi nhân khác tựa hồ đều rất hưng phấn. Một trong những chiến sĩ cường tráng nhất mở miệng, những người lùn ở dãy đồi sắt nói gì? Đành sẽ hỗ trợ chứ? Sổ dìn trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng, họ sẽ không đến. Họ nói sứ mệnh này chỉ là của chúng ta, và chỉ của chính chúng ta mà thôi. Ngay lập tức, bầu không khí chung quanh nặng nề hơn nhiều. Địa bồ tò mò hỏi, các ông đang thực hiện sứ mệnh nào sao? Gã hồ bịt này rất thích thám hiểm, cuộc nói chuyện của những người lùn này đã thu hút sự chú ý của hắn. Găng đàn hít sâu một hơi nói với Bị bù, cậu bạn thân mến, phiền cậu cho chúng ta thêm chút ánh sáng. Vừa nói, cánh tay ông ta đưa vào trong ngực, tựa hồ muốn rút ra tấm bản đồ. Ánh mắt nhóm Sở Hạo gắt gao nhìn vào nó. Đây chính là vật phẩm quan trọng nhất giúp bọn họ hoàn thành lần nhiệm vụ này, chu du tới thành phố núi cánh cửa sau Cù A Y Lệ Bò. Đống Sô Dìn xuề tay ngăn cản găng đàn, hắn quay đầu nhìn đám Sở Hạo, găng đàn, giờ là lúc chúng ta nên nói về chuyện lính đánh thuê. Quyển 9 chương 11, hợp đồng. Găng đàn nghe vậy liền dừng động tác lại, lao lấy ra chiếc tàu trầm mặc hút một điếu, mãi lâu sau mới lên tiếng, chúng ta cần giúp đỡ, Sô Dìn. Chỉ với mấy người chúng ta thì không thể thu hồi được vùng đất của người lùn. Thứ chúng ta phải đối mặt là gì, ngài biết mà, Tô Dìn. Tô Dìn vô bản thật mạnh, nhưng làm sao ông biết được những người này đáng tin? Đất nước của tôi, trong ngọn núi Đạt Vương Thành đó có lượng tài phú nhiều đến mức ngay cả tộc tinh linh cũng phải thèm thuồng. Sao ông biết những người này sẽ không nổi lòng tham? Vương quốc của tôi không thể. Găng đàn cao mày nhấn mạnh, vẫn chưa thu hồi được vương quốc đâu, Tô Dìn. ngài không thể hành động theo cảm tính được. Đường Trưng tính khí quật cường của người lùn ra lúc này, thực lực của kẻ địch quá mạnh, nếu không đánh bại được nó thì số của cái kia vẫn chỉ là trăng trong nước mà thôi. Chưa dùng được các bạc nào mà đã hoài nghi người giúp đỡ rồi à? Ngài hiểu ý tôi chứ? Thu hồi tính kiêu ngạo vương tộc đó lại đi. Hiện tại, ít nhất là hiện tại ngài cần lực lượng bên ngoài trợ giúp. Tô Dìn trầm mặc di chuyển ánh mắt lên người đám Sở Hạo, song cũng không ngăn gẳng đàn nữa. Chỉ thấy Lao Phủ Thủy tiếp tục rút tấm bản đồ ra trải lên bàn. Rất xa về phía đông, qua nhiều ngọn núi cao sông dài, rừng rậm và hoang mạc, có một đỉnh núi lẻ loi duy nhất gẳng đạn vừa nói vừa chỉ bản đồ. Điệu Bồ tay cầm đến đứng sau lưng gẳng đạn, hắn nhìn vào bản đồ đọc lên chữ viết trên đó, The Lợn Lì Mùn Pèn. Những ải nhân bên cạnh lập tức xem vào, phải, Áo Ỉn đã xem các điểm báo rồi, và các điểm báo nói rằng, đã đến lúc lũ quạ được thấy bay về ngọn núi như trong lời tiên đoán. Khi lũ chim xa xưa trở về Ý Lệ Bò, thời đại của con quái thú sẽ chấm dứt. Điệu Bồ nghe vậy tò mò hỏi, con thú gì vậy? Một người lùn khác cũng đang hút thuốc lập tức đáp, đó là câu nói về sở mổ ựa hung tợn, tai họa lớn nhất và khủng khiếp nhất trong thời đại của chúng ta. Quái vật phun lửa biết bay, răng sắc như lưỡi dao, vớt bén như móc câu, cực kỳ thèm muốn kim loại. Điệu Bồ gật đầu, rồi, tôi biết con rồng thế nào mà. Một gã người lùn khác đứng lên hét lớn, tôi không sợ, tôi sẵn sàng đi. Nó sẽ được nếm mùi sắt của người lùn sộc lên lỗ hậu. Đám ải nhân xung quanh phấn khích hô hào. Người già nhất trong đó chợt nói, nhiệm vụ này có thêm một đạo quân hậu thuẫn còn khó nữa là chỉ 13 người chúng ta, cũng chẳng phải 13 người giỏi nhất hay khôn ngoan nhất. À, thêm cả số lính đánh thuê thì cũng chỉ hơn 20. Tôi thật không biết chúng ta làm sao mới đánh bại được các long này. Trung quanh lập tức viên náo ồn ào. Một người lùn khác vỗ bàn, chúng ta tuy số lượng ít ỏi nhưng đều là chiến binh. Tất cả chúng ta, cho tới người cuối cùng. Người lùn ngồi cạnh mở miệng nối tiếp, và mọi người đừng quên rằng chúng ta có một phù thủy. Găng đạn hẳn đã giết chết hàng trăm con rồng rồi. Găng đạn giật mình vội vàng thua tay, à không, tôi không hẳn. Các gã nhân nhao nhao truy vấn gẳng đạn, hỏi xem số lượng ác long mà lao ta từng giết là bao nhiêu khiến gẳng đạn cứng họng không nói được lời nào, ngay cả khói thuốc cũng bị giữ chặt trong cổ họng không phun ra ngoài được. Đám người lùn xung quanh càng thêm huyên náo ầm ĩ truy vấn chuyện số ác long. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn khiến Sổ Dịn phải đập mạnh xuống bàn hét lớn, trật tự. Hắn đứng lên nhìn khắp mọi người quanh bàn, nếu chúng ta đã thấy các điểm báo, mọi người nghĩ những kẻ khác thì không ư? Những lời đồn đại bắt đầu lan truyền rồi. Rồng sờ mùa ựa chưa từng xuất hiện trong 60 năm qua. Những con mắt khắp nơi đang dồn về ngọn núi phương đông thăm dò, cân nhắc, đong đếm rủi ro. Số của cải khổng lồ của dân tộc ta đang nằm trơ trọi. Liệu ta sẽ ngồi yên trong khi những kẻ khác chiếm lấy những gì lẽ ra thuộc về chúng ta, hay chúng ta sẽ chấp lấy thời cơ này để đoạt lại Ý Lệ Bò? Ngay lập tức, tất cả người lùn đều phấn khởi hô hào, vỗ bàn đập ghế thể hiện tâm tình của mình. Nỗi sợ hãi với ác long lúc trước dường như đã tiêu tán vào vô hình. Lão ải nhân già nhất lại lần nữa lên tiếng, mọi người đừng quên cổng trước đã bị bịt kín, không cách nào vào được trong núi. Găng đạn đông nhiên xem bảo, điều đó, bạn Lìn à, không hoàn toàn đúng. Vừa nói, trên tay găng đạn xuất hiện một chiếc chìa khóa, thoạt nhìn ánh lên màu ám kim. Không phải thanh đồng cũng không phải vàng, quả thật chẳng ai do nó được tạo nên từ chất liệu gì. Tô Dĩn tựa hồ nhận ra chiếc chìa khóa này, hắn nhìn chằm chằm vào nó trầm giọng hỏi, sao ông có được nó? Găng đạn hít sâu một hơi, nó đã được trao lại cho tôi bởi cha ngài, thờ dần. Để giữ gìn. Giờ nó là của ngài. Tô Dĩn như có điều suy nghĩ nhận lấy chiếc chìa khóa. Một người lùn lập tức lên tiếng, đã có chìa khóa thì ắt phải có cửa. Găng đạn gật đầu nhẹ chỉ vào bản đồ, những chữ dù này chỉ dẫn một lối đi bí mật dẫn tới khu hạ sảnh. Các cải nhân tựa hồ cũng rất hưng phấn, một kẻ trong đó chợt vô vai người ngồi cạnh, vậy là có một lối vào khác. Găng đạn nhìn hắn một cái, nhưng dù tìm ra nó thì cánh cửa đó hoàn toàn vô hình khi đóng. Câu trả lời được ẩn giấu đâu đó trên tấm bản đồ này và tôi thì không đủ khả năng để tìm ra chúng, nhưng có những người khác ở Mịt Lệ ạt có thể. Nhiệm vụ tôi mường tượng trong đầu đòi hỏi rất nhiều kỹ năng ẩn nấp và không ít sự quả cảm. Nhưng nếu thận trọng và khôn khéo, tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được. Vậy nên mới cần một tên trộm. Một người lùn lên tiếng. Điệu Bồ nghe mọi người bàn bạc đến nhập thần. Hắn tiếp lời, ừm, một tên trộm giỏi, cực kỳ lão luyện. Tô Dĩn thoáng trầm tư hỏi hắn, cậu có được vậy không? Điệu Bồ bấy giờ mới hồi thần. Hắn nhìn ngó xung quanh một chút, xác nhận Sổ Dìn đang hỏi mình, vội trả lời, tôi được thế nào cơ? Đám người xung quanh cười vang. Một kẻ trong đó hô, cậu ta nói cậu ta rất lão luyện. Lời ấy lại dẫn tới càng nhiều tiếng cười hơn. Điệu Bồ vội phân trần, tôi... Không. Không. Thế tôi không phải trộm. Tôi chưa từng đánh cắp thứ gì trong đời. É là tôi phải đồng ý với cậu bạn Dìn. Lão ải nhân giả kia lại lên tiếng. Cậu ta chẳng có vẻ gì của một tên trộm. Gã ải nhân cường tráng nhất tiếp lời, phải, trốn hoang dã không dành cho người hiền lành, không thể chiến đấu hay tự vệ. Điệu Bồ bị nói như thế cũng có chút lúng túng, chẳng qua hắn quả thật không thể phản bác, chỉ đành nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Đám ải nhân còn lại bắt đầu ồn ào cười nhạo Điệu Bồ, lời nói càng lúc càng quá đáng. Ba cô gái vừa mới gia nhập Bắc Băng Châu đội mấy lần định lên tiếng nói giúp Điệu Bồ xong lại sợ Sở Hạo tức giận, đành ngồi yên tại chỗ lo lắng xuông. Đúng lúc này, găng đạn bật dậy đứng lên. Đủ rồi. Khí thế khổng lồ tỏa ra từ người găng đạn, nhưng mà không tán. Nó đè nặng lên tất cả mọi người trong phòng khiến thanh âm bàn luận trong phòng ngừng lại. Thậm chí đám thành viên Bắc Băng Châu đội cũng bị cố khí thế đó dọa sợ. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng có lẽ chỉ mình Niệm Tịch không. Nàng ta vẫn điềm nhiên như không làm việc của mình, ăn trái cây. Nếu tôi đã nói Điệu Bồ Bạc Gìn là một tên trộm, thì sẽ là như vậy. Khí thế kia tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay lúc nó hoàn toàn biến mất vô tung, găng đạn lại quay về với dáng vẻ một lao già khòm khẹm bình thường. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Người hồ bị có những bước chân rất nhẹ. Thực tế là nếu muốn, họ có thể lẹn qua mà hầu như không ai phát hiện. Và bởi lão rồng vốn đã quen với mùi của người lùn, mùi của một hồ bị sẽ hoàn toàn xa lạ với hắn. Điều này sẽ cho chúng ta lợi thế lớn. Găng đàn từ từ ngồi xuống nói với Sổ Dìn một cách nghiêm túc, ngài đã nhờ tôi tìm thành viên cho đoàn, và tôi chọn cậu Bạc Đìn. Cậu ấy ẩn giấu nhiều tiềm năng hơn là vẻ bề ngoài, và còn có thể đóng góp nhiều hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai trong các ông, bao gồm chính bản thân cậu ta. Ngài phải tin tôi việc này. Sổ Dìn nhìn sâu vào mắt găng đàn, hồi lâu mới lên tiếng, được rồi, chúng ta sẽ theo ông. Đưa cậu ta bản hợp đồng. Cả những lính đánh thuê này nữa, cũng đưa họ một phần. Lão hải nhân già liền rút từ trong ngực ra hai bản hợp đồng được làm bằng da dê, bên trên viết chữ cổ. Một bản đưa cho Bịu Bồ Bạc Đìn, bản còn lại đưa cho Sở Hạo. Sở Hạo nhận lấy hợp đồng mà sững sờ. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì gã luật sư cổ nổ hụt han đã sẵn lại, "Đội trưởng, cần tôi giúp không? Mấy thứ như hợp đồng hay giao kèo là nghề của tôi mà." Ánh mắt Sở Hạo phức tạp, đưa bản hợp đồng cho cổ nổ hụt han, xong lại thấy biểu lộ của gã kia vẫn bình thường thì lập tức hiểu, chỉ có đội trưởng mới nghe được tiếng của chủ thần. "Hợp đồng, phu, có thể giúp tiểu đội luân hồi kết minh với người trong thế giới phim. Những gì ghi trên hợp đồng không thể bị vi phạm. Người vi phạm sẽ bị chủ thần, ý thức của vị diện, delete." Quyển 9 chương 12, đàm phán. Đã có hợp đồng phụ thì chắc chắn phải còn hợp đồng chính. Đây là nhận định của Sở Hạo, bởi nếu chỉ có duy nhất cái này thì sao phải đánh thêm chữ phụ vào bên cạnh làm gì? Chủ thần sẽ không dỗi hơi làm chuyện thừa, nhất định còn một bản nữa. Mà cũng vì Sở Hạo là đội trưởng nên có toàn quyền quyết định xem có liên minh với nhóm người lùn này hay không. Bởi vậy khi cầm bản hợp đồng, chủ thần mới báo cho hắn một tiếng. Còn cố nổ hụt han thì không được đãi ngộ như vậy. Về phần tờ giấy kia, đoán chừng cũng là một loại đạo cụ do chủ thần đặt vào. Chẳng qua những suy đoán đó tạm thời không đội nói với mọi người, Sở Hạo tiếp tục an nhàn ngồi tại chỗ nhìn cô nổ hụt han. Gã luật sư này sau khi cầm lấy bản hợp đồng thì chúi mũi vào đó đọc kỹ từng khoản một, địa bộ cực kỳ chuyên nghiệp. Trong khi ấy, Bịu Bồ Bạc Đìn lướt qua gần xong phần hợp đồng của mình. Tiền mặt được nhận, tối đa không quá tháng 1 năm 2 năm tổng lợi nhuận, nếu có, cũng ổn. Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về các thương tổn phát sinh hoặc kéo dài do những hệ quả sau, xé xác, mọi ruột tiêu rủi. Trong khi Bịu Bồ và đám người lùn nói chuyện, bên nhóm Sở Hạo cũng đang bàn luận. Cô Nô Han xem xong bản hợp đồng, còn chưa kịp lên tiếng thì trong đầu bỗng vang lên tiếng Sở Hạo làm hắn giật mình hoảng sợ, song tâm lý gã khá vững vàng nên trấn định rất nhanh, ít nhất là vẻ mặt hắn biểu hiện như thế. Cô Nô Han, không cần lên tiếng, mặc niệm trong lòng là được. Đây là kỹ năng đổi được ở chủ thần không gian, cứ coi như cảm ứng tâm linh cũng được. Bản hợp đồng này đối với chúng ta rất quan trọng. Song có 3 điểm cần chú ý, chúng ta không cần vàng bạc châu báu gì cả, những thứ đó vô dụng. Ở chủ thần không gian, muốn đổi bao nhiêu cũng được, chỉ cần vài điểm là đổi được cả tấn. Anh hãy dùng điều này làm lợi thế đàm phán. Thứ hai, nguy hiểm không phải vấn đề, chết người cũng chả sao, nhưng chúng ta và bọn họ là ngang hàng, là liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Nói thẳng ra thì đối địch với họ nghĩa là đối địch với chúng ta. Mà đối địch với chúng ta cũng sẽ là kẻ địch của họ. Thứ ba, đối tượng liên minh với chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là mấy gã người lùn này. Lừa gạt, thuyết phục, thủ đoạn nào cũng được nhưng nhất định phải kéo cả tộc người lùn vào cuộc. Ít nhất thì những người do Sổ Dìn quản lý phải nằm trong số ấy. Hay nói cách khác, tất cả dân chúng người lùn thuộc vương quốc mà hắn kế thừa hợp pháp đều thuộc diện phải liên minh với chúng ta. Lấy ba điểm này làm gốc, hy vọng anh có thể giành về cho chúng ta. Tiếp đến, tôi cung cấp cho anh một số lợi thế để đàm phán. Đầu tiên, thực lực đoàn đội chúng ta rất mạnh. Kẻ khác tôi không biết, nhưng cô nàng xinh đẹp ăn nhiều kia còn lợi hại hơn những gì anh có thể tưởng tượng nhiều. Vừa rồi khi gẳng đạn phong thích như thế, nàng ta là người duy nhất không chịu ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta có một lượng lớn cung nỏ hợp kim, được chế tạo phù hợp với nguyên lý nhân thể học, độc lực học, uy lực tương đương với súng ống hiện đại. Anh giành về cho chúng ta bao nhiêu lợi ích, tôi với danh nghĩa đội trưởng sẽ cung cấp cho anh địa vị và mức độ bảo hộ tương ứng. Hãy tự mình nắm lấy cơ hội này nhé. Cô nộ hơn han thoáng trầm tư, sau đó nở nụ cười tự tin, rõ rồi, đoàn trưởng, hết thảy cứ giao cho tôi. Chẳng qua có một việc tôi muốn hỏi. Chúng ta cần phải nói cho họ biết mình muốn thứ gì. Anh biết đó, chẳng ai tin chuyện có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cả, đặc biệt là chiếc bánh đó còn phải mạo hiểm tính mạng vì họ. Mà chúng ta thì không thể nói ra nhiệm vụ chủ thần giao phó được, đúng không nào? Sở Hạo cũng rơi vào trầm mặc, lát sau chợt nói, danh tiếng, vinh quang, tước vị của tộc người lùn, anh thấy thế nào? Hoặc càng thực tế hơn, lời thề minh ước vĩnh hằng của tộc người lùn, chỉ cần quốc gia của họ còn tồn tại thì sau này bất kỳ ai trong chúng ta đến xin giúp đỡ, bọn họ hoặc con cháu của họ đều không được từ chối. Ok. Cô Nộ Han tự tin mỉm cười. Chỉ thấy hắn cầm bản hợp đồng này tới trước bàn, các điều khoản bên trong rất hợp lý, song chúng tôi vẫn còn một số nghi vấn nhỏ, không biết các vị có thể giải đáp một chút được không? Phần đông người lùn đều nhìn lại, thực ra tuy cả đám đều đang một mực tranh luận với Bịu Bồ song đa số vẫn luôn chú ý mấy người Sở Hạo. Mặc kệ bọn họ chấp nhận hay không chấp nhận, chỉ cần là người có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra đoàn đội trước mắt không đơn giản. Ít nhất thì thực lực của mấy người đã biểu hiện ra không tồi chút nào. Nhất là cô gái bán tinh linh niệm thì không, nàng ta cực kỳ mạnh. Đây là một đoàn đội cường đại. Nếu có được sự giúp đỡ từ họ thì xác suất thành công của nhiệm vụ lần này tăng lên mấy lần. Lão hải nhân già lập tức lên tiếng, tất nhiên rồi, anh cảm thấy điều khoản nào trong hợp đồng có vấn đề thì cứ nói. Cô Nô Han cười cười, bản hợp đồng này rất chặt chẽ, mà điều kiện đưa ra cũng khá là ưu đãi. Số kho báu trong ngọn núi đó cực kỳ khổng lồ, dù chỉ nhận được 1% thôi cũng coi như là phú khả địch quốc. Song chúng tôi cảm thấy như vậy thì hơi nhiều. Cách nói như vậy quả thật mới thấy lần đầu. Không ngờ lại có người chê tiền nhiều. Cô Nô Han tiếp tục nói, thực ra tiền bạc không phải thứ dòng binh đoàn chúng tôi truy cầu. Tuy nói thế này thì có vẻ không lễ phép nhưng chúng tôi cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thám hiểm ở Mịt Lệ Ác, số của cải kiếm được chắc không dám so với kho báu của tộc người lùn, có điều đủ dùng là được rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng thu được những thứ khác ý nghĩa hơn. Các cải nhân im phăng phắc. Diêm Sổ Dìn đứng dậy trầm giọng nói, vậy các anh muốn thứ gì? Quyền lực. Vương miện, hay là Tô Jin còn chưa nói hết, Cô Nô Han đã cười cười nâng tay lên cản lại, vinh quang và mạo hiểm. Có lẽ nghe rất buồn cười, nhưng đó là những thứ chúng tôi truy cầu. Những đồng đội của tôi đều muốn ghi tên mình vào sự thi. Chính vì nghe nói lần này có thể chiến đấu với Cự Long nên chúng tôi mới tụ tập lại đây. Cho nên, bản hợp đồng này chỉ nhắc tới tiền tài, đối với chúng tôi mà nói thì đó là bị coi khinh. Các giải nhân không nhìn được thở ra một hơi, ngay cả Sổ Dịn cũng vậy. Hắn ngồi xuống hỏi, thế các anh muốn gì? Cô Nô Han chỉ vào các điều khoản trong hợp đồng, chúng tôi không cần tiền. Thứ chúng tôi muốn là vinh quang. Cho nên đặt chúng tôi ở vị trí thuộc hạ của ngài là không thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quyền lãnh đạo của ngài chứ quyết không tranh đoạt vị trí thủ lĩnh. Chẳng qua hy vọng ngài có thể xem chúng tôi như đồng minh. Ngài thấy thế nào? Đổi lại, chúng tôi không cần bất cứ vàng bạc hay vật phẩm quý giá gì. Tô Dĩn kinh ngạc nhìn các gã nhân còn lại, thậm chí trao đổi ánh mắt với gần đạn, tôi không phải một kẻ keo kiệt, bất cứ người lùn cũng không phải kẻ keo kiệt. Thứ nên thuộc về các anh thì sẽ thuộc về các anh, một đồng cũng không thiếu. Tôi hiểu sự khát cầu với vinh quang của các anh, cho nên chuyện linh minh, tôi sẽ ghi lại trên hợp đồng. Tương lai sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, các thi nhân sẽ kể lại rằng, Tô Dĩn khiến rồi, con của Dồn, cháu của Sô, cùng đồng bạn chứ không phải thuộc hạ. Các vị sẽ giữ địa vị ngang hàng với chúng tôi, sẽ nhận vô số vinh quang. Ngoài chuyện này ra thì còn gì không? Nếu được xin hãy nói hết ra một lượt. Cô Nô Han đang định nói tiếp thì Sở Hạo đống vỗ vai hắn, thứ dòng binh đoàn chúng tôi theo đuổi là vinh quang. Kỳ thật ngoài đó ra không dám giấu, chúng tôi còn có sứ mệnh quan trọng khác. Mặc dù nó không liên quan trực tiếp tới việc trợ giúp ngài Phú Quốc, song nếu hoàn thành thì sứ mệnh kia sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vậy, nếu được thì chúng tôi hy vọng việc kết minh không chỉ diễn ra giữa mấy người chúng ta, mà hãy gộp lại thành một chỉnh thể. Chúng tôi muốn linh minh với ngài cùng tất cả con dân hải nhân thừa nhận quyền thừa kế ngai vàng của ngài. Đây là điều kiện quan trọng nhất của chúng tôi. Nếu kết minh thành công, chúng tôi sẽ trở thành trợ lực cường đại nhất mà ngài có, sẽ theo sát bước chân ngài đi cho tới thẳng ngọn núi cô độc. Thực lực của cơ hở. NG tôi tương đương với cả một cánh quân. Rồi, vốn chúng ta chỉ có một gã đội trưởng thần lừa đảo, giờ lại thêm một tên luật sư giỏi bút phét. Sau này á, chúng ta cứ dựa vào hai cái miệng này mà giành thiên hạ thôi. Trương Hằng và Tom túi đầu thật sâu. Bọn họ đang dùng tâm linh tỏa liên để nói chuyện với nhau. Làm như vậy cũng là vì cả hai xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Trong đội vốn đã có một gã đội trưởng cực phẩm, giờ lại thêm một tên tân nhân cực phẩm không kém. Hai kẻ này phối hợp với nhau đúng là thiên ý vô phùng. Các gã nhân chung quanh nghe vậy mà trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới cùng nhau cười vang. Người này vô người kia, bọn họ không ngờ lại nói mình có thể địch lại cả một đội quân. Hắc hắc, đây là đang cười nhau chúng ta, hắc hắc. Lần này thì ngay cả Sổ Dìn lẫn Gẳng Đạn đều không lên tiếng. Ông lão phù thủy này ngậm chặt tẩu thuốc nhìn sâu vào ánh mắt các thành viên Bắc Bang châu đội. Mà Sở Hạo thì dường như đã sớm dự liệu được chuyện này. Hắn nhìn những đồng đội của mình một lát rồi chợt đứng lên, tôi nói chúng tôi có thể địch lại một đội quân vậy nghĩa là chúng tôi thực sự có thể địch lại một đội quân. Chưa dứt lời, hàng hàng lớp lớp phù văn hiện lên xung quanh người Sở Hạo, khí thế tỏa ra không kém gì Gẳng Đạn lúc nãy ép cho tiếng cười của những ải nhân kia chìm xuống. Cùng lúc đó, chiếc tẩu thuốc trên miệng Gẳng Đạn rơi cách xuống sàn, song chính ông ta cũng không nhận ra điều ấy. Pháp sư. Gã đội trưởng của dòng binh đoàn Hạo này không ngờ lại là một pháp sư. Quyển 9 chương 13, bài ca núi non. Hộ tử vương quốc ỷ dễ bỏ của người lùn. Chỉ cần tiểu đội này tận tâm tận lực giúp đỡ Sổ Dịn Phú Quốc, thì toàn thế độc trong vương quốc ỷ dễ bỏ sẽ mãi mãi là bằng hữu của đoàn lính đánh thuê Hạo, thời gian của khế ước là vĩnh viễn, đến lúc vương quốc ỷ dễ bỏ biến mất mới hết hiệu lực. Có thể thuận lợi ký kết khế ước chính là nhờ thân phận phù thủy của Sở Hạo. Mỹ Lệ A không phải là thế giới của thần ma, quả thật, ở đây tồn tại thế lực ấy, nhưng bọn họ sớm đã lui ra sau màn, còn phù thủy chính là sứ giả của bọn họ. Thế nhưng sau khi trải qua kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, số lượng phù thủy ở thế giới này chỉ còn lại rất ít, họ tự xưng là người bảo vệ thế giới này. Mỗi vị phù thủy đều gần đạt được cái gọi là bất hủ, họ còn là thư viện sống với tri thức bên bác, họ hiểu được những điều huyền bí của Mỹ Lệ A, đặc biệt họ sử dụng được phép thuật. Ở thế giới này, một vị phù thủy là một vị quý tộc, là dạng tồn tại mà khi nhìn thấy quốc vương không cần bái lễ. Hơn nữa, thực lực của bản thân bọn họ đều so sánh được với một đội quân, đây không phải là nói ngoa mà là sự thật đã được công nhận. Thế nên với việc đoàn lính đánh thuê Hạo sở hữu một phù thủy, một tên bán động, một nhân loại có thể mang huyết mạch cao đẳng cùng vài thành viên có thực lực khác đã đủ sức nặng để có thể cùng đàm phán với được. Hơn nữa, giá tiền họ đưa ra không hề cao. Sau khi hoàn thành khế ước, Sở Hạo bắt đầu lần mò hỏi về xuất xứ của những tấm khế ước này, với trình độ nói chuyện của hắn, rất dễ dàng đã moi được rất nhiều thông tin từ đám ngọ phi lùn. Sở Hạo đoán không sai, bản khế ước này có tính đặc thù riêng, là dùng văn tự của người lùn cổ để ghi lại. Hiện tại thì gần như đã thất truyền. Bản chính của khế ước được cất giữ trong kho tàng chứa vô số bảo bối của vương quốc Yzepo, cái bản khế ước họ đang cầm trên tay chẳng qua chỉ là bản phụ, được hậu nhân sao chép lại. Bản chính chỉ có một phần, là vật phẩm tối trọng yếu mà vương quốc Yzepo từng sở hữu. Theo như lời của các đột thì bản khế ước này có sức mạnh thần bí, không nên vi phạm nó, một khi vi phạm sẽ nhận cái chết oan uổng. Đây là những chi tiết mà trong phim và tiểu thuyết đều không có, có thể xem đây là việc xảy ra sau khi hiện thực hóa ra một thế giới chân thật. Sở Hạo âm thầm ghi nhớ manh mối này, hiện tại thì không thể suy đoán được gì. Đành tạm gác lại đợi đến tương lai đoạt được bản chính thì cứ như vậy đoàn lính đánh thuê Hạo đã gia nhập được vào đội ngũ của đội. Còn tên trộm được Gẳng Đạn giới thiệu bị bồ bạc gìn đang nghe đám người lùn kể lại sự khủng bố của hỏa long sở mùa vượt và những chuyện đánh chém nhau khiến gã trực tiếp ngất xỉu. Đợi đến khi bị bồ tỉnh dậy thì Gẳng Đạn lại tiếp tục khuyên nhủ thuyết phục, còn đội viên của Bắc Băng Châu đội thì đã giải chăn đệm ra giữ sàn nhà chuẩn bị đi ngủ. Lúc mọi người đã nằm, ổ chia bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Sở Hạo, bọn họ rất đáng thương cũng đáng được tôn trọng, chúng ta thật sự chỉ mượn họ để hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ. Sở Hạo không nói gì mà chuyển người nằm nghiêng đưa lưng về phía các đội viên khác. Thời đại này cách thời đại trong lột bóp the dỉn khoảng 60 năm, đã suy yếu, đột thì đã yếu đến mức khó hình dung. Nên ngay khi dự định rời khỏi Mịt Lệ A Đại Lục thì đột cũng phong bế các thông đạo dẫn đến vương quốc ỉ dễ bỏ dưới gầm núi của họ. Đồng thời, phù thủy cũng lần lượt biến mất, các sinh vật trong truyền thuyết cũng tàn mát, cuối cùng chỉ còn lại nhân loại. Đối với những người lùn đã mất đi vương quốc của mình như Sô Dìn, bọn họ chỉ đành làm những người dân du mục, nghề nghiệp của họ chỉ có thể là thợ vá, thợ rèn, cụ ly. Vì bọn họ có sức khỏe, nên nhân loại sẽ không đối xử tệ bạc, nhưng những tiếng cười nhạo là không thể thiếu. Từ trong phim ảnh đã có thể thấy, ngay cả biểu bộ hiền lành mà cũng không thể giúp họ hòa nhập với nhân loại, nên bọn họ chỉ có thể làm những nghề nghiệp chuyên biệt dành cho riêng mình thôi. Đây là chuyện rất bi ai, nước mắt nhà tan chỉ đành tha hương nơi xứ người, làm những công việc đê tiện nhất, trải qua những ngày tháng khổ hải nhất. Đối với những đuộc đã sống trong những tháng ngày vinh quang ở vương quốc dưới gầm núi mà nói, cuộc sống hiện nay chính là địa ngục. Thế nên, Tô Dìn mới liều mạng phụ quốc. Bọn họ có giấc mơ, mộng phục hưng lại vương quốc, lấy lại được tôn nghiêm, trở về quê hương lần nữa, có thể sống bình an bên người thân. Vượt qua vùng đất lạnh giá nơi xa là mê vụ sơn mạch. Đông nhiên, từ chỗ đám đuộc đang tụ tập có tiếng ca truyền thời, lời ca chất phát được hát bởi giọng hát khô ráp đặc hữu như ẩn như hiện tình cảm mãnh liệt với cố hương. Cho đến gầm núi sâu thẳm, bọn họ chỉ muốn về nhà, lưu lạc bên ngoài đã lâu, họ chỉ muốn trở lại quê hương quen thuộc của mình. Đó là ước mơ, không ai có thể ngăn cản. Chúng ta phải xuất phát trước lúc tảng sáng. Thế nhưng đây là đoàn chiến, chúng ta không thuộc về thế giới này, chúng ta đến đây chỉ làm nội dung kịch bản bị biến đổi, dù không có chúng ta họ cũng có thể về đến quê hương. Đi tìm lại vàng ta bỏ quên. Đúng, là vàng, đấy là lợi ích. Người lùn hy vọng vương quốc của họ cường đại để bảo vệ được vàng, đấy là bảo vệ lợi ích, chúng ta cũng đến đây để tìm lợi ích, đó là sống tiếp, điều chúng ta mong muốn vẹn vẹn chỉ là được sống tiếp ba. Trên núi cao, rừng thông lạt gào thét. Sự lựa chọn của ta, tất cả những việc này đều là lựa chọn của ta. Ta gánh vác tất cả, cho dù kết quả thế nào ta cũng sẽ một mình chịu đựng. Trong đêm khuya gió lạnh, ánh lửa bùng nổ khắp nơi. Tiếng ca cứ vang lên mãi, Sở Hạo cũng đã nhắm mắt, nằm nghiêng không nhúc nhích phảng phất như đã chìm vào giấc ngủ. Những đội viên còn lại cũng nghe rõ bài ca đó, mỗi người đều im ắng không phát ra âm thanh, chỉ yên lặng lắng nghe. Đây là bài dân ca của người lùn, là bài ca của quê hương họ, bài ca về sự hùng vĩ của núi non trùng điệp. Cứ như vậy, mọi người rồi đều ngủ thiếp đi, đêm đầu tiên trong thế giới Mịt Lệ Ạt đã yên bình vượt qua. Rạng sáng ngày thứ hai, đám người lùn đã tỉnh dậy chuẩn bị hành lũ để lên đường. Bác Băng Châu đội cũng đã tỉnh hết, dù sao ngủ trên sàn nhà cũng không thoải mái cho lắm, đặc biệt mọi người đều đã quen với phong cách sinh hoạt hiện đại, nên khó có thể ngủ say. Mọi người bắt đầu chuyến lữ trình. Đồ đạc cũng không nhiều, người lùn cũng đã quen với cuộc sống lang thang, những đồ vật cơ bản họ đều mang theo bên người, giờ chỉ cần chỉnh lý qua loa là xong. Còn Bác Băng Châu đội thì không cần dọn dẹp thứ gì cả, chỉ làm vệ sinh cá nhân là xong. Những người mới đến thì chỉ cần tắm rửa thay đồ, còn đám thâm niên giả lại càng đơn giản hơn. Sau khi Sở Hạo hoán đổi á không gian thì những nhu phẩm cần thiết cho sinh hoạt như đồ ăn, quần áo đều để vài đấy, khi cần dùng thì mang ra, rất tiện lợi. Không có ai đi gọi tên hô bịt duy nhất trong đoàn, Điệu Bồ đang nồng giấc trên chiếc giường yêu quý của gã, khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi thì lập tức lên đường. Họ hướng tới vương quốc gầm núi, Y Lệ Bò. Nơi này là Mịt Lệ Đại Lục, phong cảnh giống ý như lúc thời kỳ trung cổ của trái đất. Vùng đất của nông thôn, rừng xanh mỹ mạo, đây là những thứ mà thế giới hiện đại không bao giờ có, tuy trong phim, các đạo diễn đã cố gắng miêu tả hết vẻ đẹp nhưng dù sao nó cũng có điểm khác nhau so với thế giới thực. Với những người mang tính cách trầm ổn như Sở Hạo hay Niệm Tịch không thì còn đỡ, chứ đám người Tôn, Trương Hằng hay ba thiếu nữ mới đến thì không thể kiềm chế nổi, hết nhìn đông lại ngó tây. Cũng may là Bác Băng Châu đội đi ở phía sau cùng, ngồi ngựa do người lùn mang đến, tuy mọi người đều không có kỹ năng cưỡi ngựa tốt nhưng đám ngựa này được người lùn thuần dưỡng nên tính tình ngoan ngoãn, vóc dáng nhỏ hơn ngựa thường nên không xảy ra vấn đề gì lớn, cứ chậm chạp tiến lên. Đương nhiên, tất cả mọi người đều như đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, họ đã nghe thấy tiếng gào thét của Biểu Bồ, gã giơ cao phần khế ước, chân chạy hộp tốc đuổi theo đoàn người, miệng thì liên tục kêu gọi. Nội dung vở kịch rốt cục bắt đầu rồi bốn. Quyển 9 chương 14, lời thề và kẻ địch. Trong phim cũng như trong truyện, các chi tiết nhỏ thường không được nhắc đến, ví dụ như muốn đến được sân gốc, phải đi qua ngang qua các thành phố, phải vượt qua hàng loạt rừng rậm. Những chi tiết này cơ bản đều thuộc vào dạng nhỏ nhặt, có thể bỏ qua hoặc tóm tắt sơ lược, chỉ là trong thực tế thì không có đơn giản như vậy, các chi tiết nho nhỏ này đều là những vấn đề thực sự mà Bắc Băng Châu đội phải đối mặt. Ví dụ như hiện tại, mọi người không thể nào nhẹ nhàng di chuyển trên lưng ngựa, đường xá nơi này vô cùng gập ghềnh, ngay bên cạnh lại là vực sâu, chỉ cần bất cẩn một chút ngã xuống là xong đời. Mấy người Sở Hạo thì còn đỡ, nhưng mà ba thiếu nữ kia thì đã sợ đến mức đi nhanh một chút cũng không dám, phải nhờ Trương Hằng và Ổ Trịa dắt ngựa đi trước, lúc này các nàng mới dám rón rén bước đi. Hiện tại đã là hoàng hôn cuối ngày, những tia nắng yếu ớt cũng sắp vụt tắt, rồi dìn thúc giục mọi người nhanh chân di chuyển, sau đó tìm kiếm một vị trí bằng phẳng trên núi để hạ trại, mà đoạn đường này thì lại không thể cưỡi ngựa, mọi người đã đi bộ liên tục mấy tiếng đồng hồ, không riêng gì bốn tân nhân cảm thấy dưới chân đau đớn, ngay cả mấy người Sở Hạo cũng có chút mệt mỏi, chỉ có những người lùn cùng với người hô bịt biểu bổ bạ gìn là không hề than thở gì, giống như đối với bọn họ di chuyển thế này là một việc rất bình thường. Thấy bầu không khí trong đội ngũ có chút nặng nề, Sở Hạo liền nháy mắt một cái với Ô Chia, sau đó nói chuyện với các thành viên đội mình thông qua tâm linh tòa liên. Nói như vậy, nơi này cũng chính là thế giới lột bóp the dìn, điều này làm ta chợt nhớ ra một câu chuyện cười rất thú vị. Các thành viên trong đội vốn đang trầm mặc, sau khi nghe vậy tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía Sở Hạo. Sở Hạo nói với vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Lúc ấy, chúa tể bóng tối sùng chế tạo ra chiếc nhẫn tối cao, trước đó hắn đã giao 3 chiếc nhẫn ma thuật cho người, 7 chiếc cho người lùn và 9 chiếc cho loài người. Chỉ cần đeo những chiếc nhẫn này lên đều sẽ bị chiếc nhẫn tối cao khống chế, Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh, lãnh tụ của người ập liền sa ngã, chín bậc quân vương của loài người cũng sa ngã, nhưng khi đến phiên người lùn, Xuân lại phát hiện ra một chuyện rất quỷ dị. Các quốc vương của người lùn rõ ràng không hề trở nên sa ngã, Xuân cảm thấy vô cùng tò mò nên đã bí mật theo dõi thông qua bảy chiếc nhẫn. Hóa ra nguyên nhân của sự việc quỷ dị này là do người lùn quá yêu thích vàng bạc và các khoáng vật quý hiếm, vì thế nên ma lực của những chiếc nhẫn chỉ khiến cho ham muốn tiền tài, ham muốn đào đới của họ ngày càng tăng cao. Đối với bọn họ, sự cuốn hút của tiền tài còn vượt xa so với ham muốn quyền lực, chính vì vậy, người lùn trở thành chủng tộc duy nhất không bị chiếc nhẫn tối cao lôi kéo. Mấy thiếu nữ trong đội đều không nhịn được cười khúc khích, mà các thành viên còn lại, Trương Hằng, Tom, thậm chí Ổ Triệu cũng đều cười nghiêng ngả, ánh mắt mọi người nhìn về hướng những người lùn đang đi phía trước cũng tràn đầy kỳ lạ, điều này khiến cho Sổ Dìn và những người lùn khác cảm thấy rất khó hiểu. Bất quá giờ phút này bọn họ đang đi cách mấy người Sở Hạo một khúc nên không tiện hỏi chuyện, cứ như vậy, trong tiếng cười của các thành viên Bắc Băng Châu đội, tất cả đi tới một khu vực bằng phẳng. Dưới sự chỉ huy của Sổ Dìn, mọi người dựng lên một trạm đóng quân đơn giản, sau đó bắt đầu thu gom cành cây và lá khô, rốt cuộc cũng kịp thắp lên một ánh lửa trước khi bầu trời trở nên hoàn toàn tối tăm. Mà đã có nơi dừng chân, dĩ nhiên là phải bắt đầu chuẩn bị bữa tối, trong khi Vũ Bộ Bạ Gỉn và một người lùn rất mập mạp đang tranh cãi nên nêm gia vị như thế nào, Sở Hạo dẫn gang lụt vẻ đến trước mặt Sổ Dìn đồng thời giải thích rằng đây là đầu bếp của đội mình, cần phải có đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng thì cơ thể và tinh thần mới chống chọi được với những khó khăn trên cuộc hành trình dài, vì thế hắn hy vọng có thể do gang lụt vẻ chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Sổ Dìn tỏ vẻ không quan tâm, gang đàn cũng không có ý kiến gì, dù sao đi nữa cái thế giới này vẫn chưa bước vào giai đoạn văn minh như thế giới thực tế, sinh hoạt thường ngày về cơ bản vẫn tương đối cực nhọc, ăn uống ngon lành, thoải mái hưởng thụ là chuyện rất hiếm có. Hơn nữa, đối với những người lùn đã quen cảnh màn trời chiếu đất này, chỉ cần có thể nhét đầy đồ ăn vào bao tử là đã thỏa mãn rồi. Tiếp đó, việc nấu nướng được giao cho gang lũ bẹ tiến hành. Khi quay về thế giới thực tế, Sở Hạo đã dự liệu được có thể sẽ phải sinh hoạt trong thế giới The Hồ Bịt một thời gian dài, do vậy hắn đã yêu cầu tổ chức kẻ phản nghịch chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, kể cả một lượng lớn thịt cá đông lạnh, rau quả, gia vị. Lượng đồ ăn này dư sức cho cả trăm người ăn uống no nê trong mấy tháng, vì thế vấn đề lương thực thực phẩm không khiến cho hắn phải bận tâm chút nào. Mà gang lũ bẹ cũng không hổ danh là đầu bếp chuyên nghiệp, với hắn mà nói, nấu nướng cho vài chục người ăn quả thực là chuyện nhẹ nhàng như dạo chơi, chỉ thấy hắn lấy một lượng lớn thịt bò và rau xà lách từ chỗ Sở Hạo, vui vẻ chế biến thành thịt nướng cùng với sốt. Món ăn tuy đơn giản, nhưng mùi thơm tỏa ra lại khiến cho tất cả người lùn đều xông tới, thậm chí ngay cả biểu bổ bạ gìn và gẳng đạn cũng thế, hương vị thơm ngon như vậy bọn họ gần như chưa bao giờ thấy, quả thực khiến cho tất cả đều cảm thấy bị hấp dẫn không thể cưỡng lại nổi. Không thể không nói, đồ ăn gã đầu bếp nhân loại kia làm thực sự rất ngon. Một người lùn cầm khối thịt nướng lớn trên tay, cắn ba miếng sau đó trực tiếp nuốt vào bụng, hắn hút một tô súp rồi nói với vẻ vô cùng mãn nguyện. Một người lùn khác đã ăn trọn hai khối thịt lớn, trên tay vẫn đang cầm một khối thịt thứ ba cũng lớn tiếng nói. Đồ ăn này, quả thực là ngon lành giống như trong đại tiệc hoàng gia vậy, đúng vậy, chính là hương vị này. Người lùn ngồi bên cạnh hắn hút liền ba chén súp, sau đó mới lên giọng chế giễu. Làm như ngươi đang nếm qua đại tiệc của hoàng gia vậy, chỉ sợ là nhìn thấy cũng chưa từng a. Người lùn kia lập tức gân cổ lên, hắn cãi lại. Đương nhiên là ta đã nghe mô tả về đại tiệc hoàng gia, đồ ăn ngon lành đến mức ăn hoài không chán. Tạm bỏ qua việc tranh cãi giữa các người lùn, sau khi ăn xong điệu bổ bạ gỉn liền bám chặt cứng lấy gang lũ bẹ không ngừng hỏi tham bí quyết nấu nướng. Bốn tân nhân của Bắc Băng Châu đội thì đang ngồi nghỉ ngơi, chỉ có gẳng đạn là nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sở Hạo, vừa hút thuốc vừa nhỏ giọng hỏi. Pháp sư không có đầy giấy như hàng hóa ngoài chợ, đã rất lâu rồi ta mới gặp mặt một pháp sư. Xin được mạo muội hỏi một câu, ngươi thờ phụng ai? Sở Hạo biết rõ, trong thế giới quan của Mịt Lệ Ác, tất cả pháp sư đều là sứ giả của thần, bản thân pháp sư cũng có thể xem như là thần thứ cấp. Câu hỏi này kỳ thực nhằm mục đích hỏi Sở Hạo là người hầu của ai. Dù sao đi nữa tại thế giới này, sự tồn tại của một pháp sư cũng đại biểu cho quá nhiều ý nghĩa. Sở Hạo im lặng một lúc, sau đó mới mỉm cười. Nhiệm vụ của ta còn cần giữ bí mật, cho nên ta không thể tiết lộ quá nhiều. Đương nhiên, ta tôn thờ ánh sáng, ta thờ phụng trí cao thần hiệu hữu và ta. Găng đắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ là vẻ nghi ngờ trên mặt càng thêm rõ rệt. Đại lục đã hòa bình mấy trăm năm, vì cái gì thần linh còn phái ngươi tới chứ? Kỳ thực ta rất ngạc nhiên, có điều ngươi đã thờ phụng trí cao thần, ít nhất nói rõ ngươi không thuộc về phe phái của bóng tối. Đối với nhiệm vụ của các ngươi, ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Sở Hạo lại trở nên yên lặng, trong lòng âm thầm suy ngẫm về nhiệm vụ của Bắc Băng Châu đội, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bất kể ông có tin hay không, thời đại của người đã sắp qua, thời đại của người lùn cũng vậy, kế tiếp sẽ là thời đại của nhân loại, sau khi trận đại chiến kia kết thúc, toàn bộ thế giới Mịt Lệ A sẽ chỉ còn lại có nhân loại. Găng đàn đang ngồi hút thuốc, sau khi nghe vậy lập tức giật mình nhìn Sở Hạo nói không ra lời, ngay cả tẩu thuốc trong miệng cũng xem chút nữa rơi xuống đất, mà Sở Hạo thì lại không hề có phản ứng gì, chỉ tiếp tục nói. Bóng ma quá khứ đã qua, nhưng chưa bao giờ nhạt nhòa. Nó vẫn tồn tại, đã sắp đến lúc nó trở về. Găng đàn lập tức đứng dậy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ý ngươi là, hắn. Đúng vậy. Sở Hạo nhẹ gật đầu, hắn dùng một loại rất ánh mắt thâm trầm nhìn găng đàn đồng thời nói. Ta đến đây để ngăn cản tất cả, ta muốn cứu vớt người và người lùn, bọn họ không nên rời khỏi thế giới này, bọn họ cũng là con dân của thế giới này. Có thể thời đại của nhân loại nhất định phải đến, nhưng mà, điều này không thể xảy ra bằng cách tước đoạt quyền sinh tồn của chủng tộc khác. Chúng ta, có thể cùng nhau chung sống. Sở Hạo không hề phát hiện, khi hắn vừa nói ra những lời này, toàn bộ thế giới này, không, hẳn là dùng thế giới này làm trung tâm. Một chấn động kỳ diệu khó tả bắt đầu hướng về tất cả những thế giới khác, kết nối đến vô cùng vô tận, thẳng tới khi lan tỏa ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ mới thôi. Mà ở trung tâm của đa nguyên vũ trụ là một đại lục khổng lồ, rộng lớn vô biên, không thể đo đếm. Sau khi bị chấn động vô hình này lan đến, phảng phất như không hề có gì khác lạ, lại phảng phất như có rất nhiều thay đổi. Cùng lúc đó, trong một vị diện cao năng lượng, những người có mặt tại đây đều đã từng là thành viên của tiểu đội luân hồi nào đó, có người đứng trên phi kiếm, có người đang ngồi trên pháp bảo, cũng có người cưỡi linh thú. Tư thế khác nhau, nhưng tất cả đều cung kính nhìn về hướng một thanh niên đang ngồi trên sân thượng của tòa tháp ngự trên đỉnh núi cao mấy chục vạn mét. Người thanh niên này mặc một bộ trang phục hiện đại, đơn giản mà khác biệt so với những người xung quanh. Hôm nay, phần thứ 2 của Bát Quái Chân Nghĩa đã nói xong, các ngươi có thể trở về, 500 năm sau ta sẽ bắt đầu phần tiếp theo của bài giảng. Vâng, Bùi Hy đại nhân. Tất cả mọi người xung quanh đều cúi đầu làm lễ. Đúng lúc này, thanh niên trên sân thượng bỗng nhiên mãnh liệt nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Lời thế như vậy, Hạo, ngươi thật sự biết rõ bản thân vừa đưa ra quyết định gì sao? Không lẽ ngay cả ngươi cũng trở thành kẻ địch của ta, kẻ địch của nhân hoàng? Quyển 9 chương 15, tiếng sói tru và ấn châu đội xuất hiện. Sau khi nghe Sở Hạo nói, Gẳng Đạn lập tức đứng ngồi không yên, giống như rất muốn làm chuyện gì đó, có điều sau khi suy nghĩ cẩn thận thì lại nhận thấy là không thể thực hiện được. Dù sao Gẳng Đạn cũng coi như là một trong những thủ hộ giả của thế giới Mịch Lệ A, tin tức ngay cả ông ta cũng không biết, hiển nhiên là thuộc vào loại bí mật đã bị chôn giấu sau bóng tối trùng trùng điệp điệp, nhưng mà nhiều khả năng Sở Hạo đã biết rõ bí mật này. Như vậy đến cùng nên dùng biện pháp gì để biết được bí mật từ Sở Hạo đây? Trong khi Gẳng Đạn trầm tư, tại một vị trí khác Sổ Dìn cũng đang trầm tư, với tư cách người thừa kế duy nhất của Y Dẹp Họ, theo lời Lý Mù Tèn, hắn phải suy tính đến rất nhiều chuyện nhiều đến mức khiến cho hắn gần như không thể chịu được nổi, nhưng mà hắn vẫn phải cố gắng, vì nhân dân của hắn, đây là trách nhiệm tự nhiên của người thống trị. Giờ phút này Sổ Dìn đang tự hỏi lai lịch lẫn nguyên nhân Sở Hạo trợ giúp người lùn. Theo như lời Gặng Đạn, pháp sư không có đầy dây như hàng hóa ngoài chợ, sự xuất hiện và hành vi của bọn họ sẽ dẫn phát biến hóa lớn đối với thế cục của thế giới. Tuy rằng Sổ Dìn vẫn cho rằng Y Dễ Bỏ rất trọng yếu, nhưng mà hắn vẫn chưa tự cao tự đại đến mức cho rằng việc giành lại Y Dễ Bỏ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục của đại lục Mịt Lệ Ác. Do vậy, rốt cuộc mục đích của gã pháp sư này là gì, là có lợi đối với người lùn, hay là có hại đối với người lùn, bất kể như thế nào, hắn đều muốn biết một cách tường tận. Bất quá vẫn còn thời gian, từ nơi này đến Lợn Ly Mụ Tèn, hành trình ít nhất phải kéo dài 50 ngày, trong khoảng thời gian đó, bất kể gã pháp sư này có ý định gì, hắn cũng nhất định sẽ để lộ ra dấu vết, cứ chờ đến lúc đó rồi quyết định sau. Cứ như vậy, sau bữa tối, những người lùn và người hố bịt bĩu bổ bạ gìn tùy ý nói chuyện, mấy thành viên Bắc Băng Châu đội cũng tụ tập thảo luận riêng, lúc tất cả mọi người chuẩn bị ngủ, đột nhiên, trong bóng tối xa xôi truyền đến tiếng sói tru. Bĩu bổ bạ gìn là người phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức ngồi thẳng dậy nhìn về phía xa, đương nhiên, hắn không nhìn thấy thứ gì cả, cho nên vội vàng hỏi một người lùn bên cạnh. Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ là sói? Có sói ngoài đó sao? Người lùn đáp với vẻ bình thản. Là sói ma, thú cưỡi của con nọ. Một người lùn khác cũng tham gia vào chủ đề. Giống loài đồ tể, tại những vùng đất thấp, tại những vùng núi hoang vu, có rất nhiều, có thể nói là đầy dây khắp nơi. Chúng thường tấn công vào lúc rạng sáng, khi mọi người vẫn còn ngủ say, công kích của chúng nhanh lẹ và yên ắng, hầu như trước khi ngươi kịp có bất kỳ phản ứng gì, đầu đã rơi xuống đất. Toàn thân Diệu Bồ Bạ Gìn lập tức run rẩy, mà cùng lúc đó, Tô Dĩn cũng đứng lên, trầm giọng quát: "Các ngươi định cứ ngồi chờ quân ọc tập kích như vậy sao? Hay là các ngươi cảm thấy rất thú vị khi bị quân ọc tập kích? Các ngươi căn bản chẳng hiểu cái gì cả." Nói xong, hắn liền đứng bên bờ vực tập trung quan sát phía xa, mà hai người lùn vừa nãy cũng túi đầu không nói lời nào đứng lên theo Tô Dĩn. Giờ phút này bốn người Sở Hạo, Trương Hằng, Nghiệp Tịch Không và Ổ Triệu cũng đang đứng bên bờ vực. Trước đó trong lúc thảo luận, Sở Hạo đã phân tích qua về tình hình quân địch cho tất cả thành viên Bắc Băng Châu đội, ngoại trừ các tiểu đội luân hồi khác, uy hiếp lớn nhất là ốc cấp cao, tiếp theo tất nhiên là ốc và gỗ lìn, sau đó mới đến trồn và các loại quái vật khác. Hiện tại là lần đầu chạm mặt với kẻ địch, tâm trạng mỗi người đều khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Sở Hạo yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt ra hiệu với Ổ Triệu, tinh thần lực tảo miêu lập tức được phát động, dùng hắn làm trung tâm, tình hình trong phạm vi mấy ký lở mẹ xung quanh nhanh chóng hiện thị trong đầu mỗi thành viên của Bắc Băng Châu đội. Số lượng quân ọc khoảng chừng 4-500, căn bản không phải chỉ có trên 10 tên ọc như trong phim, may mà ở giữa hai bên là vực sâu, quân ọc căn bản không thể vượt qua được, hơn nữa muốn đi đường vòng mà nói, không phải chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là xong, cho nên mọi người có thể xem như tạm thời an toàn. Nhưng mà số lượng này quá dọa người rồi, hơn nữa dựa vào tình tiết trong phim có thể đoán được, đám ọc này chẳng qua là quân trinh sát tiên phong mà thôi, như vậy đại quân do kẻ nhơ nhuốc gạ rộp lãnh đạo sẽ có ép. Số lượng lớn đến mức nào? Đối phương đã lên tiếng khiêu khích, không đáp trả lại thì thật là thất lễ quá. Trương Hằng, khoảng cách này, có thể không? Sở Hạo quay người lại nói với vẻ lạnh nhạt. Trương Hằng cười hắc hắc, hắn cũng không đáp lời, trong khi những người lùn xung quanh và Gặng Đạn đang quan sát chăm chú, Trương Hằng kéo căng thanh trường cung. Xung quanh trường cung và mũi tên có một luồng sáng màu xanh nhạt bao phủ, trạng thái như vậy khiến cho Sổ Dìn và Gặng Đạn đều rất bất ngờ, chỉ có điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại tại đó, giây lát sau bọn họ lại thấy Trương Hằng bỗng dưng nhắm nghiền hai mắt, lập tức nét mặt hai người hầu như cứng lại, nếu như mũi tên này mà bắn trúng, vậy đây chính là đã vượt xa cả đẳng cấp của thiện xạ. Sở dĩ Trương Hằng nhắm mắt lại, nguyên nhân là do trong bóng tối dày đặc như thế này hắn không thể nhìn thấy gì cả. Thay vì căng mắt ra cố gắng xác định mục tiêu, chẳng thà nhắm mắt lại dựa vào góc nhìn 360 độ của quét hình tinh thần lực để nhắm bắn. Trong sự hồi hộp theo dõi của những người xung quanh, Trương Hằng vừa mỉm cười vừa bắn ra một mũi tên. Ánh mắt tất cả đều tập trung hết sức chăm chú vào đường bay của luồng sáng màu xanh nhạt, 100m, 200m, 500m, 1000m. Tất cả những người lùn có mặt tại hiện trường đều há hốc miệng không nói nên lời, giống như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Đối với bọn họ lúc này, Trương Hằng đã có thể tự tin dán ba chữ ngoài hành tinh lên người. Mũi tên bay vút qua cự ly mấy nghìn mét, nhìn có vẻ như chậm rãi, nhưng thực tế lại nhanh như điện. Giây lát sau từ phía xa bỗng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì không còn bất kỳ tiếng động nào nữa, cả tiếng sói tru cũng biến mất. Rất rõ ràng, mũi tên vừa rồi của Trương Hằng thật sự đã bắn trúng, thậm chí có khả năng đã bắn chết một tên ọc. Không thể nào, từ đây đến bờ bên kia, ít nhất cũng phải từ 4 đến 5000 mét. Một người lùn há to miệng, ngây ngốc hỏi đồng bọn bên cạnh. Một người lùn khác cũng nói: "Đâu chỉ có vậy, cái chính là hiện tại đang là đêm tối, giơ tay không thấy được năm ngón, làm sao hắn có thể nhìn thấy quân ọc được?" Những người lùn xung quanh lập tức ồn ào bàn luận, chỉ có Sổ Dìn và Gẳng Đạn là mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp, bọn họ lại một lần nữa xác nhận mức độ cường đại của đội lính đánh thuê này. Nhưng mà đội ngũ mạnh mẽ như vậy, tại sao lại muốn tham gia vào cuộc hành trình của người lùn? Nguyên nhân là gì? Chuyện này thật sự khiến cho người khác phải suy ngẫm một cách cẩn thận. Cứ như vậy, lộ trình tiếp theo gần như không có bất kỳ khó khăn nào đáng nói, nơi này vẫn nằm trong phạm vi của vùng Sahara, trên cơ bản mà nói có thể coi là khu vực toàn nhất đại lục Mid-Atlantic. Vì thế sau 2 ngày đi đường, đội ngũ của Sổ Dìn và Sở Hạo không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, điểm khác biệt duy nhất so với trong phim là mọi người phải đi ngang qua một số thị trấn và thành phố của nhân loại, cần phải mua một lượng lớn các vật phẩm cần thiết, phải tu bổ trang bị và vũ khí cho nên muốn tới được Lợn Lì Mụ Tèn, thực sự vẫn còn một quãng đường dài. Cùng lúc đó, sau khi Bắc Băng Châu đội tiến vào thế giới The Hobbit 3 ngày, tại thủ đô Rẽn của người Ấn, 12 người cả nam lẫn nữ đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng, phần lớn trong số đó mặc quần áo và trang sức truyền thống của Ấn Độ. Không bao lâu sau, người tỉnh lại đầu tiên là một ông lão. Quần áo hắn mặc chính là trang phục điển hình của hòa thượng, áo choàng cũ nát, mặt đầy nếp nhăn, thần sắc sầu khổ. Sau khi tỉnh lại lập tức chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm Phật, cứ như vậy ngồi tại chỗ, đợi những người còn lại thức tỉnh. Một lát sau, những người khác cũng đều lần lượt tỉnh dậy, ngoại trừ 5 người có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất cả những người còn lại đều quay mặt về phía lao hòa thượng, chắp tay trước ngực cùng kính thi lễ. Các ngươi thật là đáng thương a, rõ ràng cũng tiến vào đến nơi này. Mặt mũi lao hòa thượng tràn đầy sầu khổ, chắp tay trước ngực nói với 5 người đang mờ mịt. Nơi này là địa ngục, nơi này không có hy vọng, nhưng mà ta sẽ cho các ngươi hy vọng. Lão hòa thượng bắt đầu giảng giải về thế giới luân hồi, sau khi nghe xong vẻ mặt của 5 người vẫn rất mờ mịt, bán tín bán nghi, dứt khoát không tin, hoặc là chần chờ. Có điều lão hòa thượng căn bản không có cho bọn họ thời gian suy nghĩ, trước khi 5 người kịp có phản ứng, hắn đã tiếp tục lên giọng. Hiện tại ta cho các ngươi một hy vọng duy nhất, thế giới này chính là dục vọng, là khảo nghiệm của Phật tổ đối với các ngươi, cần phải có thử thách thì ta mới có thể cứu rỗi các ngươi. Hiện tại ta đang cần một số người làm kim cương hộ pháp, vấn đề này cần các ngươi phải cam tâm tình nguyện thì mới được. Chỉ cần quy lại ta, thành kính tin tưởng ta, ta sẽ truyền sức mạnh vào cơ thể các ngươi, cho các ngươi trở thành hộ pháp, tương lai khi ta chính thức trở thành Bồ Tát, sẽ có thể cho các ngươi kim thân chính quả. Hiện tại các ngươi quyết định đi. Yêu cầu thì dễ, chứ quyết định thì sao có thể nhanh như vậy, trước tiên thì khỏi cần phải nói, tin tưởng hay không đã là một vấn đề rồi. Trong 5 người có người lớn tiếng gọi cảnh sát, có người lên tiếng báo động, lao hòa thượng đau khổ lắc đầu, quay lại nói với mấy người sau lưng. Đều là những kẻ hồ đồ, không tin vào Phật, vậy chính là tà ma ngoại đạo. Vòng bảo vệ tùy thời sẽ biến mất, không có dư hơi nhiều chuyện với bọn hắn. Giết chết 2 người, sau đó hỏi 3 người còn lại có chịu hay không. Nếu như không chịu vậy thì cùng nhau đến gặp Phật tổ đi. Sau khi nói xong, vẻ mặt lão hòa thượng lại trở nên rất từ bi, thật sự giống như cao tăng đức độ. 6 người sau lưng lão hòa thượng lập tức bước về phía trước, thi hành theo mệnh lệnh, có điều kỳ lạ là sắc mặt mấy người này đều rất cứng nhắc, di chuyển hết chân này lại sang tay khác, không có vẻ linh động của người bình thường, nhìn có chút giống như rối gỗ. Sau đó, trong tiếng hét thảm thiết của một nam một nữ, ngân vang từng câu niệm Phật. Ngã Phật từ bi, Nam mô A Di Đà Phật. Quyển 9 chương 16, tứ cố vô thân. Đội ngũ của Sở Hạo thẳng tiến từ vùng Sahara phía tây đến Lợn Lì Mụn Tèn ở phía đông, dọc đường sẽ phải đi ngang qua một số thành phố và thị trấn của nhân loại, càng đến gần tiếp điểm với bờ Lợn Lì Mụn Tèn, số lượng người lùn trong những thành thị này càng gia tăng. Chính vì thế, mấy người Sở Hạo cũng dần cảm nhận được rõ ràng tình cảnh của người lùn, đặc biệt là tình cảnh của những người lùn xuất thân từ vương quốc lớn mạnh nhất Mid-Atlantic một thời, ý lệ bỏ theo Lợn Lì Mụn Tèn. Trong tiểu thuyết The Hobbit, tác giả Tolkien hầu như chỉ mô tả hành trình phiêu lưu kỳ thú của người Hobbit Bilbo Baggins, trong sách gần như không hề nhắc gì đến hoàn cảnh sinh sống của người lùn. Phải đến khi tự mình bước vào thế giới The Hobbit, mấy người Sở Hạo mới có được cái nhìn thực sự về những gì đang diễn ra. Tại đây, đã không đơn thuần là một câu chuyện thần tiên cổ tích nữa rồi, tại đây, là một thế giới tồn tại rất nhiều những mặt tối, tồn tại sự sống và cái chết. Tình cảnh sinh hoạt của người lùn được thể hiện trước mắt các thành viên Bắc Băng Châu đội một cách rất rõ ràng, bọn họ chủ yếu sống trong những căn nhà tranh vách đất tại biên giới thành thị, ăn mặc hầu như đều là áo quần bằng vải thô, thậm chí là áo quần cũ nát, trên người toàn là cho tàn cùng dơ bẩn, hơn nữa, phần lớn bọn họ đều vô cùng gầy yếu. Người lùn vốn là chủng tộc mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng cơ thể thì lại cường tráng dị thường, thế nhưng những người lùn mà các thành viên Bắc Băng Châu đội gặp trên đường đi gần như chẳng có ai giống với hình tượng này, bọn họ vừa thấp lại vừa gầy, trông đã không còn giống như là người lùn nữa rồi, so ra thì có vẻ giống gỗ lìn nhiều hơn, hoặc tệ hại hơn là giống lùn nhỏ bé yếu ớt. Cuối cùng Sở Hạo cũng đã hiểu, vì sao Vương tử Sổ Dìn và Kẹn Sỉ ẻn uy vọng lên tiếng hiệu triệu dân chúng, rốt cuộc chỉ có 12-13 người tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản. Hơn 10 người này chính là thành phần có tố chất tốt nhất rồi, chính vì bọn họ có tố chất tốt, cho nên trên cơ bản nhìn vẫn chưa đến nỗi nào, bất kể là về trang bị hay thân thể, ít nhất bọn họ vẫn còn là người lùn chân chính, vẫn còn tinh lực và tiền tài để tiến hành phiêu lưu mạo hiểm. So với bọn họ, đại đa số người lùn khác đều nằm trong tình cảnh khổ sở không thể diễn tả, ăn hết bữa nay không có bữa mai, vũ khí và áo giáp của bọn họ đã sớm đem bán lấy tiền, thân thể do đói khát thường xuyên, không có đầy đủ dưỡng chất, làm việc nặng một chút là thở dốc cả buổi. Mộc tư NG của những người lùn này đã sớm bị sự khổ cực che lấp, nếu như nhất định phải có một từ để hình dung, có thể nói bọn họ đều đã sớm trở thành sắc không hồn. Bị hỏa long sở mổ hựa xua đuổi khỏi quê hương, những người lùn của Ý Dệ bỏ gần như chẳng còn cách nào khác ngoài gia nhập vào xã hội của nhân loại. Bọn họ đã không còn quốc gia, không còn quân đội, không còn đất đai tiền bạc, thứ duy nhất bọn họ có chính là sức lao động, nhưng mà sức lao động có khi rất đáng tiền, có khi lại không đáng giá một xu. Nhân loại có tốt có xấu, có người hiền lành lương thiện, cũng có rất nhiều gian thương vô sỉ, cuộc sống của người lùn trong xã hội nhân loại không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, không phải tất cả người lùn đều là thợ thủ công đều là chiến sĩ, những người lùn bình thường, những người không có năng lực hữu dụng, vô số đã chết trong cảnh bệnh tật và đói khát. Ngoại trừ những cảnh tượng này, Sở Hạo còn chứng kiến một loại hiện tượng khác, đó chính là tinh thần của những người lùn này cũng bắt đầu suy sụp rồi, nhìn thấy ai trên mặt bọn họ cũng mang theo nét sợ sệt. Giống như một người nghèo rất mồng tơi tại thế giới thực tế nhìn thấy đại gia lái xe thể thao vậy, sau lưng có thể lén lút khinh thường chửi thầm vài câu, nhưng khi thật sự mặt đối mặt trông thấy lẫn nhau, tuyệt đối sẽ nhìn sang chỗ khác, hơn nữa trong thâm tâm cũng xuất hiện cảm giác tự ti, mà trạng thái này chính là biểu hiện của những người lùn Sở Hạo gặp qua. Bọn họ đã không còn là người lùn nữa rồi, khi thế hệ người lùn sinh ra tại ý dễ bỏ đều đã chết giả, những người lùn sinh ra trong thời đại mới sẽ hoàn toàn lãng quên quá khứ vinh quang của tổ tiên. B. Bọn họ sẽ chỉ còn là những kẻ lưu lạc, hoặc là thực sự trở thành chủng loài nô lệ, hoặc là trực tiếp biến mất. Càng lúc Sở Hạo càng hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tính khí lô mãng và cố chấp của Sở Dịn, trong phim cũng như trong tiểu thuyết, hình tượng của hắn chính là vô cùng cố chấp, căm thù người ông, nôn nóng muốn trở lại Lonely Mountain, vội vã muốn đoạt lại vương quốc của mình, đã gấp gáp đến mức không muốn chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào. Nguyên nhân của những biểu hiện này chính là như thế, hắn đã sớm nhìn thấy viễn cảnh tương lai của nhân dân, thấy được sự hoàn toàn diệt vong của Izepo, hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, nếu như đợi đến lúc hắn trở nên già yếu, như vậy ai sẽ là người có thể đứng lên phục quốc đây? Không có, đã không còn ai, hành trình lần này đã là cơ hội cuối cùng của Sở Dịn. Gánh vác tương lai của toàn bộ đất nước và nhân dân, HN đã sớm chuẩn bị tinh thần hy sinh tất cả. Đáng ra không? Gánh nặng lớn như vậy, thật sự đáng ra không? Không biết vì cái gì, trong lòng Sở Hạo xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, không phải là thông cảm, cũng không phải là đáng thương, Sở Dịn là một anh hùng, đối với hắn mà nói thông cảm và đáng thương là một loại vũ nhục, cảm giác này giống như tình cảm giữa những người đồng cảnh ngộ, giữa những người cùng mang trọng trách trên vai. Chúng ta có thể ghé ngang qua bờ Lu Mùn Pèn được không? Mọi người vừa rời khỏi một thị trấn nhỏ của nhân loại, tiếp theo sẽ là một cửa khẩu tiếp giáp với bờ Lu Mùn Pèn, tiếp đó sẽ đến bình nguyên. Sau đó sẽ lại là rừng rậm, mà ở trong khu rừng đó chính là nơi diễn ra cốt truyện của The Hobbit, cũng tức là nơi đội ngũ của Sở Dịn bị lũ khổng lồ trồn đánh cắp ngựa. Mà ngay lúc này, Sở Hạo lại bỗng dưng đưa ra đề nghị như vậy với Sở Dịn. Sở Dịn và Gẳng Đạn đều ngạc nhiên mất một lúc, trong lúc nhất thời cả hai người đều không biết nên trả lời như thế nào mới đúng, bởi vì ghé ngang qua bờ Lu Mùn Pèn cũng không phải tiện đường, thậm chí còn có thể nói là đi đường vòng. Sở Dịn vốn định trực tiếp từ chối, có điều do thân phận pháp sư của Sở Hạo nên hắn vẫn dò hỏi. Đến bờ Lu Mùn Pèn sẽ khiến cho hành trình của chúng ta bị kéo dài thêm từ 2 đến 3 ngày, nếu như không có chuyện quan trọng, ta không có ý định ghé ngang qua bờ Lu Mùn Pèn. Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng. Sở Hạo trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Chúng ta có nhiều vũ khí, nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều vũ khí, mà ngài, người thừa kế của Vương quốc Ý Dệ Bỏ vĩ đại, Tô Dĩ Nọa Kèn Siễn, con của Thờ Dành, cháu trai của Thờ Dò, hãy tin tưởng ta, tin tưởng lời tiên đoán của một pháp sư. Nếu ngài muốn giành lại vương quốc đã bị cắt đoạn, giành lại tương lai tươi sáng cho nhân dân, như vậy, đến bờ Lu Mùn Pèn là tuyệt đối cần thiết. Điểm sáng duy nhất trong thời điểm hiện tại của người lùn chính là bờ Lu Mùn Pèn. Sau khi Ý Dệ Bỏ bị Hỏa Long Sơ Mùa vừa chiếm lĩnh, vô số người lùn bị ép phải từ bỏ quê hương, trong tình cảnh trôi dạt chân trời góc bể, bọn họ tìm ra bờ Lu Mùn Pèn. Đây là một tập hợp nhiều ngọn núi, không thích hợp cho chuyện trồng trọt cũng như cư trú, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt so với Lonely Mountain. Mặc dù vậy, bờ Lu Mùn Pèn có lượng tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú, lại không có người hay nhân loại cư trú, cũng không thuộc về bất cứ quốc gia nào, có thể nói đây chính là nơi dừng chân thích hợp nhất cho những người lùn đang lang thang nay đây mai đó của Ý Dệ Bỏ rồi. Dựa vào khoáng sản tại đó, bọn họ có thể chế tạo vũ khí, áo giáp, cùng với các chế phẩm khác, dùng để trao đổi lấy đồ ăn bê, hải vóc, đổi lấy các loại sản phẩm sinh hoạt thường ngày. Chính vì bờ Lu Mùn Pèn ngày càng hưng thịnh mới khiến cho dòng dõi người lùn có thể kéo dài đến nay. Tô Dìn vẫn trầm mặc như cũ, không cự tuyệt nhưng cũng không đồng ý theo đạo lý mà nói. Nếu như lời tiên đoán của pháp sư đã đề cập đến chuyện phải tới bờ Lu Mùn Pèn, ảnh hưởng của việc thay đổi lộ trình cũng không quá lớn, cùng lắm là kéo dài thêm mấy ngày đường mà thôi. Lẽ ra Sở Dìn chẳng có lý do gì để phải do dự lâu như vậy, điều này càng làm cho Sở Hạo thêm khẳng định suy đoán trong nội tâm. Người lùn lớn tuổi nhất lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Có lẽ chúng ta không nên để cho những người lùn tại bờ Lu Mùn Pèn nắm được thông tin về hành trình của mình. Hành trình mạo hiểm lần này nên được giữ bí mật hết sức có thể, dù sao đi nữa kho tàng bị chôn giấu tại Ý Dệ Bỏ cũng quá lớn, nhân loại, người, thậm chí ngay cả những người lùn tại bờ Lu Mùn Pèn cũng đều khó có thể cưỡng lại ma lực thu hút của khối lượng vàng bạc châu báu khổng lồ. Sở Hạo suy ngẫm một chút, sau đó tiếp tục nói, thật sự chỉ vẹn vẹn là như vậy sao? Thật sự chỉ vì muốn giữ bí mật, cho nên chúng ta không nên đi ngang qua bờ Lu Mùn Pèn sao? Hẳn là có nguyên nhân khác, chẳng lẽ? Tô Dĩ đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời Sở Hạo, hắn nhìn thật sâu vào mắt Sở Hạo, sau đó mới nói với những người lùn còn lại. Sở Hạo nói không sai, nếu như chỉ đơn giản là muốn giữ bí mật, không cần phải tránh đi ngang qua bờ Lu Mùn Pèn. Tại đó, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi giúp chiến lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cũng có thể mài rua vũ khí càng thêm sắc bén, tu bổ khiên giáp càng thêm kiên cố, mang theo càng nhiều đồ ăn và rượu ngon, đi thôi, chúng ta không cần phải sợ bờ Lu Mùn Pèn. Vậy sao? Sợ hãi? Sở Hạo âm thầm buông tiếng thở dài trong nội tâm. Dọc đường đi đến bờ Lu Mùn Pèn, những người lùn vốn mồm năm miệng 10 lúc này lại vô cùng trầm mặc, thậm chí có thể dùng hai chữ nặng nề để hình dung, mà dường như Gẳng Đạn cũng biết chuyện gì đó nên cũng chỉ yên lặng không nói gì. Các thành viên Bắc Băng Châu đội cùng với người hồ bịt bĩu bổ bạ gìn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại phải đi ngang qua bờ Lu Mun Pen, vì sao Sổ Dìn và những người lùn khác lại không muốn đến bờ Lu Mun Pen, những chuyện này bọn họ đều không rõ. Bĩu bổ bạ gìn thì còn đỡ, tuy rất tò mò nhưng mà hắn chưa có quen thân với người lùn, do vậy cũng không dám đánh liều dò hỏi vấn đề nhạy cảm này, chỉ đành ngậm miệng cố nuốt cho trôi sự hiếu kỳ. Duy chỉ có các thành viên của Bắc Băng Châu đội là không nén nổi sự tò mò, mà dĩ nhiên là bọn họ không có khả năng đi hỏi trực tiếp người lùn rồi, vì thế cho nên ba người Trương Hằng, Tom, Ổ Chĩa đều liên tục tìm cơ hội hỏi ý kiến Sở Hạo, hy vọng nhận được câu trả lời rõ ràng. Sở Hạo thở dài, ra lệnh cho Ổ Chĩa sử dụng tâm linh tỏa liên kết nối ý thức các thành viên Bắc Băng Châu đội lại, sau đó mới lên tiếng. Có lẽ lúc trước các ngươi đều đã thấy tình cảnh của người lùn trong những thành thị chúng ta đi ngang qua. Quan sát cẩn thận một chút, có thể thấy hầu như tất cả bọn họ đều gầy yếu và già cả. Đương nhiên, gầy yếu có thể dùng ăn không đủ no, mà không đủ ấm, ngủ không ngon để giải thích, nhưng mà tuổi tác thì lại là một vấn đề phức tạp khác. Lúc trước Hỏa Long Sở Mộ Hựa xâm chiếm Y Dễ Bò, những người lùn tại đó buộc phải từ bỏ nhà cửa đất đai để chạy trốn, nhưng mà cho dù vội vã đến mức nào, nếu như ban đầu là người có tiền, khi chạy trốn cũng nhất định sẽ có vàng bạc trang sức đeo trên người, khi gia nhập vào thành thị của nhân loại sẽ có thể dùng vàng bạc mang theo thu mua đất đai vừa được. Vì thế, tình cảnh khốn khó của những người lùn chúng ta gặp trên đường đi là chuyện rất kỳ lạ, trong khi bờ lưu mũn bèn thì đang ngày càng trở nên phồn vinh, ngoài ra hành trình phục quốc của Sổ Dìn cũng chỉ có duy nhất 12 người lùn đi theo hỗ trợ. Tổng hợp những điểm bất thường này lại mà nói, không phải tình huống đã rất rõ ràng rồi sao? Chính quyền bất kỳ quốc gia nào, ngoại lệ duy nhất là người ốc, vì sao người ốc lại là ngoại lệ? Bởi vì bọn họ không bị lao hóa theo thời gian, mãi mãi trẻ trung cả về thể xác và linh hồn. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho mặc dù có phân chia giai cấp, vậy thì giai cấp càng cao cũng chỉ là càng tiếp cận với vinh quang chứ không phải quyền quý chân chính. Trên thực tế, có thể thấy việc này rất rõ từ những tình tiết trong phim, tại quốc gia của người ốc, cho dù chỉ là dân chúng bình thường cũng đều ăn mặc xiêm y đẹp đẽ quý giá, thường xuyên hưởng thụ các loại hình nghệ thuật tao nhã. Bởi vậy lúc trước ta mới nói người ốc cơ bản có thể xem như quý tộc tự nhiên của thế giới này, nguyên nhân chính là do cuộc sống vĩnh hằng của bọn họ. Ngoại trừ người ốc ra, tất cả các chủng tộc còn lại, chỉ cần có chính quyền, đều sẽ phân chia giai cấp thành quốc vương, quý tộc, bình dân, kẻ giàu, người nghèo. Đây là một loại phân chia gần như không thể tránh khỏi, trừ phi tài sản quốc gia đã lớn đến mức có thể để cho toàn thể nhân dân cùng hưởng phúc lợi. Mà ban đầu, Y Lệ Bỏ vốn chính là một vương quốc như vậy, với tư cách là quốc gia lớn mạnh nhất đại lục Mịt Lệ ạt trong nửa sau của kỷ thứ ba, lượng vàng bạc và kim loại quý hiếm vô cùng khổng lồ của đế chế vĩ đại này khiến cho kể cả dân chúng bình thường cũng có thể sinh sống vô cùng thoải mái. Nhưng mà một khi đã mất đi Y Lệ Bỏ, như vậy người lùn vốn không có cuộc sống vĩnh hằng như người ập lập tức bị giai cấp hóa một cách rõ rệt, ví dụ đơn giản nhất chính là những người lùn bình thường đang ngày càng nghèo khó mà chúng ta thấy, trong khi bờ Lu Mun thì ha ha ha. Nơi đó đoán chừng đã bị các quý tộc của Y Lệ Bỏ trước kia chiếm giữ rồi, bọn họ chiếm cứ phần lớn đất đai và mỏ khoáng sản. Sau đó liên hợp với phần lớn thợ rèn và thợ thủ công. Từ đó bọn họ có thể sống một cuộc sống bình ổn, không rơi vào cảnh nộ cùng cực như những người lùn bình dân xen lẫn trong thành thị của nhân loại. Mà đã có cuộc sống ổn định yên ấm như thế, tại sao bọn họ còn phải mạo hiểm chiến đấu với Hỏa Long đây? Nếu như thất bại, e là ngay cả tính mạng cũng sẽ trả. Nờ dê còn, bọn họ đều không phải là kẻ ngu ngốc, do vậy, chỉ có 12 người lùn đi theo Sổ Dìn, hơn nữa nguyên nhân Sổ Dìn không muốn quay về bờ Lu Mun Pen. Bởi vì, tham lam và sợ chết không phải là biểu hiện của người nắm giữ lợi ích lớn sao? Sở Hạo nở nụ cười lạnh, hắn tiếp tục. Sổ Dìn có huyết thống của Đủ Dìn, cho nên hắn vốn có thể xưng vương tại bờ Lu Mun Pen, tuy những người lùn quý tộc đều ủng hộ hắn, nhưng mà thực tế thì chẳng qua chỉ là tỏ vẻ ngoài miệng, nếu không, tại sao lại chỉ có 12 người lùn nghe theo lệnh hiệu triệu của Sổ Dìn? Hắn có nghĩa vụ đối với nhân dân. Nhưng mà ta thì không có cái nghĩa vụ này. Nghĩa vụ của ta là dẫn dắt các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu như có khả năng thì có thể giúp đỡ Sổ Dìn. Địch nhân chúng ta muốn đối kháng quá cường đại, chúng ta cần phải có binh sĩ, một lượng binh sĩ rất lớn, vì thế cho nên, các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ khiến cho cái thế giới này có biến hóa long trời lở đất. Quyển 9 chương 17, nguyện ý. Từ vị trí hiện tại của Bắc Băng Châu đội đi đến bờ Lu Mun Pen, tổng cộng sẽ mất 4 ngày đường, không phải chỉ mất 3 ngày giống như dự tính. Ngày hôm sau, mọi người từ bình nguyên rẽ vào một khu vực đồi núi nhỏ, điều này làm cho thời gian đi đường bị kéo dài, mà bắt đầu từ nơi này, kỳ thực cũng đã là biên giới của bờ Lu Mun Pen. Đương nhiên, nơi này vẫn còn thuộc về phạm vi lãnh thổ của nhân loại, do vậy người lùn cũng không dám lấn chiếm một cách trắng trợn, bất quá, dọc đường vẫn xuất hiện một vài nông trường nhỏ lẻ. Đúng vậy, người lùn tiến hành canh tác nông nghiệp trên sườn đồi, bởi vì địa hình tại đây không thích hợp cho việc trồng trọt. Vì thế cho nên canh tác cũng không phải là thâm canh chuyên canh, chỉ đơn giản là một hình thức trồng trọt thô sơ ngắn hạn, khai hoang gieo hạt, sau đó đợi đến lúc thu hoạch là xong. Có thể dễ dàng tưởng tượng được sản lượng thu hoạch của phương thức canh tác như vậy chắc chắn không cao, có điều đây cũng là vấn đề không cách nào giải quyết, một là do trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, hai là do hạn chế địa hình, phòng trừng chỉ có thể làm được đến mức này là hết cỡ. Tại sao lại trồng trọt ít như vậy chứ? Nếu như là do diện tích không đủ, không phải phía dưới sườn núi đất đai màu mỡ rất nhiều sao? Hơn nữa còn có rất nhiều sông suối nhỏ, dùng nguồn nước đó để tưới tiêu tuyệt đối có thể trồng ra lương thực loại tốt mà. Cảnh sắc của thế giới này vốn rất đẹp mắt, do vậy dọc đường đi các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều không ngừng ngắm nghĩa quan sát bốn phía, cả phong cảnh lẫn địa hình, hơn nữa mọi người cũng muốn nhìn xem tình hình của người lùn tại bờ Lu Mun Pen có đúng như lời Sở Hạo nói hay không. Mà sau khi nhìn thấy mấy nông trường trên sườn đồi, Tom lập tức hỏi một cách tò mò, giải đáp cho sự thắc mắc của hắn, Sở Hạo lên tiếng. Bởi vì chỉ có thể trồng trọt trên sườn núi mà thôi, thứ nhất là nơi đây vẫn còn nằm trong phạm vi lãnh thổ của nhân loại, có thể nói là nằm trên vùng biên giới lãnh thổ của nhân loại. Tuy rằng không có ai sinh sống tại đây, hơn nữa trồng trọt một chút cũng sẽ không ai nói gì, nhưng khi có mâu thuẫn xảy ra, nơi đây sẽ lập tức trở thành cái cớ để gây chiến. Vì thế nên trồng trọt quy mô lớn tại vùng lãnh thổ nhạy cảm này là chuyện không có khả năng, nhìn tình hình mấy nông trường này, hẳn là thuộc về một vài gia đình người lùn nghèo khó, bọn họ thu hoạch lương thực và rau quả, sau đó đem đến bán tại bờ Lu Mun Pen. Thứ hai, Mịt Lệ Ạt có một quy tắc bất thành văn, đó chính là bình nguyên thuộc về nhân loại, rừng rậm thuộc về người, vùng núi và hang động thì là của người lùn. Đồi dốc có thể miễn cưỡng coi như là vùng núi, nhưng mà bình nguyên phía dưới thì chắc chắn không phải là vùng núi rồi. Các ngươi đã rõ tại sao lởn lì mùn bẹt lại vô cùng quan trọng đối với người lùn chưa? Bởi vì tại đó đã là vùng núi, lại có bình nguyên rộng lớn có thể trồng trọt, nguồn nước cũng rất dồi dào dư sức cung cấp cho nhu cầu tưới tiêu và sử dụng. Có thể nói nơi đó chính là vùng đất tuyệt vời nhất mà thần linh ban tặng cho dòng dõi người lùn. Trong đầu mỗi thành viên của Bắc Băng Châu đội vang lên giọng nói của Sở Hạo. Những chuyện này không tiện nói trước mặt Sổ Dìn và các người lùn khác. Qua lời giải thích của Sở Hạo, mọi người đã dần hiểu rõ đầu đuôi của vấn đề. Nói đơn giản một chút thì chính là sợ nổi lên tranh chấp. Người có quyền lực đối với rừng rậm, người lùn có quyền lực đối với vùng núi và hang động, mà nhân loại thì có quyền lực với bình nguyên. Đây chính là một quy tắc vô hình. Nếu như người lùn tiến vào phạm vi lãnh thổ của nhân loại, có thể tạm xem xét trường hợp này như di chuyển hay tị nạn. Nhưng nếu như người lùn xây dựng cơ sở kiên cố vững chãi trên bình nguyên của nhân loại, như vậy có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai chủng tộc. Trong mấy ngày này, Sở Hạo cũng dò xét được một vài tin tức về bờ Lu Mun Pen từ chính miệng của những người lùn trong đội ngũ. Phần lớn công lao trong chuyện này là của luật sư Nạ Dụ Hồ Đồ. So với Sở Hạo, hắn còn thích mọi tin tức từ người lùn hơn. Rất nhiều chuyện đều là ngẫu nhiên lộ ra trong lúc hắn và những người lùn kia nói chuyện phiếm. Trước mắt, người lùn tại bờ Lu Mun Pen đang tận lực khai thác tài nguyên khoáng sản, dùng lượng khoáng sản khai thác được chế tạo ra các loại vũ khí và công cụ để giao dịch với chủng tộc khác, thu về tiền bạc dùng để mua sắm đồ ăn và các loại nhu yếu phẩm cần thiết. Nói một cách đơn giản, bờ Lu Mun Pen đã có thể xem như một quốc gia người lùn ổn định nếu như không tính đến nguy cơ trong tương lai. Trên thực tế, bờ Lu Mun Pen không thực sự là khu vực vô chủ, nơi này là biên giới lãnh thổ của nhân loại, nói nơi đây không thuộc về nhân loại cũng đúng, mà nói nơi đây là lãnh thổ của nhân loại cũng không sai. Đương nhiên, chiếu theo mức độ khai thác hiện tại, ít nhất trong vòng 500 năm tới cũng không cần phải lo nơi này sẽ có tranh chấp gì về đất này. Đó là chiếu theo tình huống bình thường, chỉ có điều là cái thế giới này lại có một lời tiên đoán vô hình, khi kỷ nguyên tiếp theo đến, người lùn rút vào hang sâu núi cao, người vượt biển lớn di cư về thiên giới, nhân loại trở thành chủ nhân kỷ nguyên kế tiếp. Kỷ thứ tư sẽ là kỷ nguyên của nhân loại, mà bờ Lu Mun Pen cách lãnh thổ của nhân loại gần như vậy, một khi kỷ nguyên kế tiếp đến, những người lùn tại bờ Lu Mun Pen sẽ làm thế nào đây? Diệt vong vì không rút lui như trong lời tiên đoán, hay là từ bỏ truyền thống và văn hóa, trở thành chủng tộc nô lệ của nhân loại? Đây chính là nguy cơ lớn nhất của bờ Lu Mun Pen, mà Sô Dìn vì muốn xây dựng tương lai cho bọn họ, mạo hiểm thu hồi lại lần Lu Mun Pen, lãnh địa truyền kỳ của người lùn, như thế tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Chỉ là những người lùn tại bờ Lu Mun Pen, hoặc có thể nói là những người lùn nắm giữ quyền lực tại bờ Lu Mun Pen, bọn họ có nguyện ý như vậy không? Trong phiên bản điện ảnh của The Hobbit có nhắc đến một chi tiết như thế này, năm đó sau khi những người lùn dòng dõi đủ Dìn bị ép phải từ bỏ lần Lu Mun Pen, bọn họ quyết định thu hồi một nơi từng là lãnh thổ của người lùn, một tòa thành khổng lồ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, nhưng mà nơi đó đã bị Orc và Goblin chiếm cứ, bởi vậy quân đội người lùn và Orc đã tiến hành một cuộc đại chiến, kết quả là thắng thảm. Trong chiến dịch đó, quốc vương người lùn Thở Dọ chết trận, mà quốc vương kế nhiệm Thở Dành, cũng tức là cha của Sổ Dìn thì lại không rõ tung tích. Bởi vậy, mặc dù Sổ Dìn là người kế thừa huyết mạch trực tiếp của Đủ Dìn, nhưng hắn vẫn không cách nào giành chính ngôn thuận đăng cơ, bởi vì quốc vương chính thức vẫn là Thở Dành. Cho đến tận bây giờ, Sổ Dìn vẫn bị xem là vương tử, không phải quốc vương, chính là vì nguyên nhân này, bởi vì hắn không có quyền đăng cơ, ít nhất trước khi tình hình của Thở Dành được tìm hiểu rõ ràng. Mà chiếu theo tình huống trước mắt của bờ Lu Mun Pen, kết hợp với những tin tức Sở Hạo lấy được từ chỗ người lùn, quy nạp lại chỉ có một kết luận duy nhất, đó chính là người chính thức thống trị bờ Lu Mun Pen không phải Sổ Dìn, mà là các quý tộc và trưởng lao trước kia của lần Lu Mun Pen. Bọn họ thành lập một tổ chức phân chia quyền lực, phân công quản lý bờ Lu Mun Pen, kế hoạch thu hồi lần Lu Mun Pen của Sổ Dìn không được ủng hộ, nguyên nhân chính là như vậy, giữa hắn và những người cầm quyền chính thức của bờ Lu Mun Pen có xung đột trực tiếp về mặt lợi ích. Nguyên nhân thứ nhất là do sự đáng sợ của Hỏa Long Sở Mồ Hựa đã hằn sâu vào tâm trí của những người lùn quý tộc này. Nguyên nhân thứ hai chính là do bọn họ không muốn mất đi quyền lực trong tay, bởi vì một khi Sổ Dìn đoạt lại lần Lu Mun Pen, lấy được biểu tượng quyền lực hoàng gia, viên ngọc gạ Kenspern, thứ có giá trị nhất trong số toàn bộ kho báu tại lần Lu Mun Pen. Như vậy mặc dù Thở Dìn đã mất tích, hắn cũng vẫn có đầy đủ danh vọng, lý do và quyền lực để đăng cơ, khi đó, Sổ Dìn danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền thống trị, những người lùn quý tộc sẽ không còn biện pháp nào để thay đổi thế cục. Chính bởi vì những tin tức cùng suy luận này, Sở Hạo mới đưa ra phán đoán. Người lùn tại bờ Lu Mun Pen, bọn họ không thể nào hưởng ứng kế hoạch viễn chinh của Sổ Dìn, cũng chính vì như thế, Sổ Dìn mới chỉ có hơn 10 người lùn tham gia hộ vệ. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết, trái lại phương pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là vương quyền. Đúng vậy, tại thế giới Mịt Lệ Ác, vương quyền là tối cao, với người lùn chính là như thế, với người cũng thế, đối với nhân loại cũng không ngoại lệ, bất kể là trong The Hobbit hay The Lord of the Rings, rất nhiều chuyện đã thể hiện rõ địa vị tối cao của vương quyền. Nếu như Sở Hạo đống dưng vô duyên vô cớ hiệu triệu người lùn bình dân phản đối quý tộc, muốn bọn họ lật đổ giai cấp thống trị, khi đó chẳng cần các quý tộc phải động thủ, chính những người lùn bình dân kia sẽ xé xác hắn. Mà không chỉ người lùn, ngay cả người nhân loại cùng với các pháp sư của Mịt Lệ Ác, ai cũng sẽ xem hắn là địch, khi đó Sở Hạo nửa bước cũng sẽ khó đi. Trên thực tế, thậm chí ngay cả thế lực phe phái bóng tối cũng có khả năng coi hắn là kẻ địch lớn nhất, bởi vì hắn cờ hở, nhờ là kẻ lật đổ trật tự của cái thế giới này. Nhưng nếu như đổi sang một phương pháp khác thì thế nào? Khi giữa người lùn quý tộc và vương quyền sinh ra đối lập, những người lùn bình dân, đối tượng bọn họ lựa chọn sẽ là giai cấp quý tộc thường xuyên ức hiếp bọn họ, hay là vương tộc có thể đem về cho họ vinh quang cùng tương lai. Vấn đề này gần như đã không cần phải lựa chọn. Chính như Sở Hạo nói lúc trước vậy, Tô Dĩn có trách nhiệm đối với nhân dân, hắn không thể hiệu triệu con dân của mình lật đổ các quý tộc, bởi vì điều này sẽ phá bỏ trụ cột hệ thống quyền lực của hắn, sẽ khiến cho các dòng dõi người lùn khác căm ghét hắn, nhưng mà Sở Hạo thì lại không có gánh nặng tâm lý như vậy. Trên thực tế, nếu để cho người lùn dòng dõi đủ gìn bị các dòng dõi người lùn khác căm thù cùng cô lập, như vậy ngược lại càng hợp ý hắn, bởi vì chỉ khi người lùn dòng dõi đủ gìn không có đường lui, như vậy con đường gập ghềnh này mới là lựa chọn duy nhất của bọn họ, như vậy bọn họ mới hoàn toàn liều mạng chiến đấu với kẻ địch. Cho nên khi đội ngũ đi tới bờ Blue Mountain, nhận được thái độ đón tiếp lạnh nhạt của các người lùn quý tộc, sắc mặt Sở Dĩn và 12 người lùn đi theo đều rất lãnh đạm, gằn gằn thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có Sở Hạo nở nụ cười lạnh. Đủ gìn là người anh cả trong số 7 vị tổ phụ người lùn được tạo ra bởi Vã La Oẹo. Đủ gìn được đưa vào giấc ngủ sâu dưới những ngọn núi của Mít Lệ Ả cho đến khi loài ập thức tỉnh. Tỉnh dậy trong thời đại cây thần, Dễ Ả Tóc Thế Chịt, Đủ gìn đã ra đi, đi mãi cho đến khi tỉnh cờ tìm thấy Mị Giờ Mẹ Giờ, nơi mà người lùn vẫn hay gọi là Khệ Lẹp Di Dèm. Ông đã sáng lập một thành phố lớn trong lòng của Mị Tì Mùn Pèn, về sau, thành phố ngày càng mở rộng và phát triển thành một vương quốc lớn, đó chính là vương quốc cổ Khạ Giác Dung, sau có cách gọi khác là Mọ Gì Ả. Quyển 9 chương 18, Sở Thị Sát Pháp. Đội ngũ của Sở Dĩn và Sở Hạo chỉ dừng chân tại bờ Lu Mùn Pèn 2 ngày, thời gian 2 ngày này thực sự giống ý như những gì Sở Dĩn đã nói vậy, ngoại trừ tiếp tế đồ ăn nước uống, tu bổ áo giáp và vũ khí ra thì chẳng làm gì khác cả. Trên thực tế, biểu hiện của những cư dân tại bờ Lu Mùn Pèn đều rất kỳ quái, nhìn thấy Sở Dĩn, tất cả người lùn, bất kể là quý tộc hay bình dân, bất kể là thợ mỏ hay thợ thủ công, ai ai cũng cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, nhưng mà thái độ tôn kính này lại hoàn toàn không dẫn đến bất cứ trợ giúp nào cho cuộc hành trình khôi phục lại lần Lu Mùn Pèn. Đến lúc rời đi, nhân số đội ngũ của Sở Dĩn vẫn giống như khi mới đến. Hàng chục nghìn cư dân, hàng nghìn binh lính tinh nhuệ của bờ Blue Mountain, một người đi theo cũng không có. Từ khi rời khỏi bờ Blue Mountain, tâm trạng của Sở Dĩn lại càng thêm u ám, những người lùn đi theo chỉ cần lộn xộn một chút là ngay lập tức bị trách mắng, đây rõ ràng không phải hành động của một người lãnh đạo tốt, nhưng mà bản thân hắn đã không thể đè nén cảm giác ức chế trong lòng thêm được nữa. Trừ hắn và 12 người lùn trong đội ngũ, toàn bộ Mịt Lệ Ác, dường như không có bất kỳ thế lực nào muốn lớn Blue Mountain một lần nữa tái hiện, ngay cả những người lùn dòng dõi đủ gìn tại bờ Blue Mountain cũng đã thể hiện rõ thái độ của mình. Không, có lẽ gẳng đàn là ngoại lệ. Đương nhiên Bắc Băng Châu đội cũng là ngoại lệ. Trên thực tế, Sở Hạo còn một suy đoán khác, trong phim có nhắc đến một chi tiết nhỏ như thế này, khi đội ngũ của Sở Dĩn bị quân Orc săn đuổi, Gẳng Đạn rất tức giận chất vấn Sở Dĩn, hỏi hắn có tiết lộ về hành trình lần này cho ai hay không, mà câu trả lời của Sở Dĩn thì là, trừ bọn họ ra, hắn có thể thề với trời đất rằng mình chưa từng nói cho ai khác. Như vậy câu hỏi chính là, tại sao quân Orc lại biết rõ về hành trình của mọi người, thậm chí là mấy lần chặn đường vây bắt được Sở Dĩn, xém chút nữa lấy mạng hắn. Rốt cuộc là ai tiết lộ? Sở Hạo vốn không ngại dùng khía cạnh đen tối để suy đoán về tâm lý người khác, có khi nào chính là do một số quý tộc của bờ Blue Mountain, hoặc là toàn bộ các quý tộc của bờ Blue Mountain bán đứng Sở Dĩn. Nếu quả thực như vậy, lý do nào dẫn đến hành động này? Rất dễ đoán, đơn giản là do bọn họ không muốn mất đi quyền lực trong tay. Bất kể như thế nào, cho dù muốn hay không mọi người vẫn phải tiếp tục hành trình, mà sau khi ra khỏi bờ Blue Mountain, Trương Hằng và Tom lập tức tò mò hỏi Sở Hạo về chuyện sắp xếp bố cục mà hắn từng nói. Trong thời gian dừng chân tại bờ Blue Mountain, hai người bọn họ vẫn một mực đi theo Sở Hạo. Ngoại trừ nhìn thấy hắn chỉ trích qua loa những binh lính tinh nhuệ và người lùn bình dân trước mặt hội đồng các quý tộc, khiến cho những người lùn quý tộc có thêm chút chuyện để nói, cùng với khiến cho dân chúng tại bờ Blue Mountain trầm mặc trong chốc lát thì không còn chuyện gì đáng kể. Đương nhiên là bố cục đã sắp xếp xong rồi. Sở Hạo cũng không để ý đến vẻ khó hiểu của mấy người xung quanh, hắn mỉm cười khẳng định: "Tất cả phục bút, tất cả ẩn tuyến, ta đều đã sắp đặt xong, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được." Thời điểm gặt hái, ước chừng chính là khi mấy người Sở Dĩn đi đến vương quốc của Gỗ Lìn, lúc Diệu Bồ Bạ Gìn lấy được chức nhận tối cao, khi đó sẽ chính là cao trào của lần đoàn chiến này. Tại đó, chúng ta sẽ nên đón tiểu đội thiên thần, hoặc là liên hợp với Ấn Châu đội nên đón thiên thần đội, cũng có thể là ba đội hỗn chiến. Nói tóm lại, sắp xếp mà ta chôn giấu sẽ chính là chỗ dựa lớn nhất để chúng ta có thể đối kháng được với tiểu đội luân hồi thiên thần. Sắp xếp được chôn giấu, đến cùng là sắp xếp như thế nào? Tất cả mọi người đều thắc mắc, nhưng mà Sở Hạo chỉ mỉm cười không nói thêm điều gì, chẳng qua là do chỉ có mình hắn biết lĩnh vực sở trường của bản thân. Mỗi một trí giả đều có lĩnh vực bản thân am hiểu nhất, ví dụ như phân tích, ví dụ như bố cục, ví dụ như lừa gạt, ví dụ như âm mưu dương mưu. Dưới con mắt của người bình thường, trí giả có vẻ như vô cùng thần thánh, không gì không biết, nhưng mà trên thực tế tất nhiên bọn họ có những lĩnh vực bản thân am hiểu, cũng như những lĩnh vực bản thân không am hiểu. Kỳ thực Sở Hạo không am hiểu phân tích, bố cục, âm mưu, có lẽ đối với lừa gạt và giả vờ thì hắn cũng tương đối thành thạo, nhưng mà lĩnh vực đắc ý nhất của hắn thì nhất định là binh pháp. Đúng vậy, là một trong ba lãnh đạo của tổ chức kẻ phản địch, hơn nữa là người duy nhất đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội, bất kể là chiến thuật tiểu đội quy mô nhỏ hay là tác chiến binh đoàn quy mô lớn, những chuyện này hắn đều rất quen thuộc, đây chính là lĩnh vực sở trường của hắn. Binh pháp bóng tối, Sở Thị Sát Pháp. Thế giới The Hồ Bịt lần này vừa vặn là thời điểm thích hợp để vận dụng binh pháp. Tạm bỏ qua vấn đề đoàn chiến của Bắc Băng Châu đội, trên một phương diện khác, sau khi bước chân ra khỏi bờ Blue Mountain, thái độ của Sở Dĩn đối với mấy người Sở Hạo đã tích cực hơn, đây là chuyện có thể dễ dàng cảm nhận. Dọc đường đi, khoảng cách giữa những người lùn và bọn họ đã gần hơn nhiều so với ban đầu. Lý do thì chắc chắn không phải vì cái gì khác, chính vì Sở Hạo lên tiếng bênh vực Sở Dĩn tại bờ Blue Mountain, đây là chuyện xưa nay chưa ai từng làm, thậm chí kể cả gặng đạn cũng chưa từng nói những lời như vậy, vì thế cho nên đến lúc này Sổ Dìn và những người lùn khác mới dần tin tưởng, bắt đầu tin rằng Sở Hạo thực sự đứng về phía họ. Một phương diện khác, rời khỏi bờ Blue Mountain, đội ngũ của Sở Hạo và Sổ Dìn sẽ phải lựa chọn phương hướng di chuyển. Thế giới này vốn không có đường cao tốc các loại, muốn đi từ nơi này đến nơi khác, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần phương hướng chính xác, như vậy kiểu gì cũng có thể đến nơi. Chúng ta nên đi ven theo bờ biển, ngang qua dải Endel, tiếp đó sẽ vượt qua một khu vực đồi núi, rồi từ đó đi đến lần Blue Mountain. Buổi tối tại nơi trú quân, Sổ Dìn lấy bản đồ ra suy xét một cách cẩn thận, gặng đạn đang ngồi hút thuốc bên cạnh liền đưa ra đề nghị như vậy. Sổ Dìn yên lặng xếp bản đồ lại, sau đó trầm giọng nói với gặng đạn: "Ta đã nói với ông rồi, chúng ta sẽ không đi ngang qua dải Endel. Khi Sở Mộ Hựu tấn công lần Ly Mụn Pèn, người ập đã làm gì? Khi quân nó cướp bóc mọ gì ạ, người ập có đến giúp đỡ chúng ta hay không? Rõ ràng ông cũng biết, người ập chắc chắn sẽ không ủng hộ chúng ta, toàn bộ thế giới này sẽ không có ai vì chúng ta mà chiến đấu, bọn họ tuyệt đối không hy vọng lần Ly Mụn Pèn lại tái hiện." Gặng đạn có chút trầm mặc, đối mặt với sự trách móc của Sổ Dìn, ông ta chỉ thở dài: "Nhưng mà ngài không cách nào chiến đấu đơn độc, và lại ngoại trừ con đường dọc theo bờ biển, từ phương hướng của Zen tiến về lần Ly Mụn Pèn chỉ còn duy nhất một con đường khác là đi qua khu vực bình nguyên hoang dã. Nơi đó đầy dây hóc, gỗ lìn, chuẩn, thậm chí là quái vật đáng sợ hơn, nhân số của chúng ta quá ít, căn bản không thể nào vượt qua nổi khu vực như vậy, lộ trình ta lựa chọn chính là con đường an toàn nhất, hơn nữa." Tô Dĩn cũng tập trung nghe gặng đàn nói, hai tay khoanh trước ngực, hắn yên lặng một chút sau đó mới hỏi: "Hơn nữa cái gì? Ông còn lý do gì thì cứ nói ra hết đi." Sau khi phun ra một vòng khói lớn, gặng đàn tiếp tục giải thích: "Hơn nữa, trên tấm bản đồ này có văn tự cổ của người lùn, mà ta thì không quen thuộc với ngôn ngữ xuất phát từ kỳ thứ nhất, chỉ có một vài người ở tối thượng là có tri thức về phương diện này. Thật may mắn cho chúng ta, lãnh chúa của dải Endel, ngài Éo Giòn chính là một trong số rất ít người trên toàn đại lục Mít Lệ Eat có thể đọc hiểu văn tự cổ của người lùn." Tô Dĩn không nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc cất bản đồ vào trong ngực. Toàn bộ quá trình đối thoại này Sở Hạo đều ở bên cạnh quan sát thật kỹ, thực tế mà nói bất kể từ chi tiết trong phim hay từ đối thoại trực tiếp, hắn đều có thể nhìn ra được Sổ Dĩn đã sớm đồng ý với đề nghị đến dải Endel của gặp đạn. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn khát vọng có được thêm nhiều viện trợ, đặc biệt là viện trợ từ Minh Hữu một thời, chỉ là rất đáng tiếc, theo như tình tiết trong phim, tuy rằng hắn được tiếp đãi tại dải Endel, nhưng mà trợ giúp về thực lực thì lại không có gì cả. Từ một vài chi tiết kỳ thực còn có thể thấy, thái độ của người đối với Sổ Dìn và những người lùn khác ngoại trừ khách khí còn mang theo chút ít khinh thường, trong khi lúc xưa, địa vị của lần Lý Mung Pen. Thậm chí có thể khiến cho quốc vương của Hụt Lần Rộn, thờ rằng đủ hiệu vĩ đại cũng phải cúi đầu. Bất quá lại nói, tại sao trước kia địa vị của lần Lý Mung Pen lại cao vời đến vậy? Đến cùng lần Lý Mung Pen đại biểu cho cái gì? Vì cái gì một khi lần Lý Mung Pen bị hỏa long sở mồ hửa chiếm đoạn, toàn bộ đại lục Mịt Lệ à không có bất kỳ thế lực nào hy vọng đế chế này một lần nữa khôi phục. Rốt cuộc thực lực của lần Lý Mung Pen hùng mạnh đến mức nào, khiến cho toàn bộ Mịt Lệ Ạt đều phải kiêng kỵ. Ba điều kiện để hoàn thành thế giới The Hobbit, chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện này, tất cả các đội ngũ sẽ lập tức bay về chủ thần không gian. Thứ nhất là giết chết hỏa long sơ mùa ưa, thứ hai là lấy được chức nhận tối cao, thứ ba là lấy được viên ngọc gạ Kenstone. Trong ba điều kiện này, hỏa long sơ mùa ưa tự nhiên là không cần phải nói, sức mạnh chắc chắn là khủng bố, mà chức nhận tối cao thì chính là hạch tâm diễn biến của mọi chuyện từ The Hobbit cho đến The Lord of the Rings. Như vậy viên ngọc gạ Kenstone thì thế nào? Chỉ đơn giản là biểu tượng quyền lực hoàng gia của lần Limun Pen thôi sao? Chẳng lẽ ạ Kenstone còn có ý nghĩa gì khác? Mà cái ý nghĩa này chính là lý do toàn bộ các thế lực tại Mịt Lệ Eat không cho phép lần Lì Mùn Pèn tái hiện. Bất chi bất giác, Sở Hạo đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân. Ngày hôm sau, cũng tức là ngày thứ 10 sau khi Bắc Băng Châu đội xuất hiện tại thế giới này, mọi người đi tới một căn nhà bị bỏ hoang, mà ở trong phim, đây chính là nơi đội ngũ của Sổ Dìn chạm trán với ba tên khổng lồ, chuẩn. Trận chiến đầu tiên của Bắc Băng Châu đội tại thế giới The Hobbit chuẩn bị bắt đầu. Quyển 9 chương 19, chuẩn và đấu khí. Rốt cuộc sức mạnh của thế giới Mịt Lệ Eat là gì? Từ sau khi Bắc Băng Châu đội tiến vào thế giới này, dọc đường đi có mấy lần cần sử dụng súng để săn bắn, có điều mọi người vừa mới lấy súng ra đã nghe chủ thần thông báo vũ khí khoa học kỹ thuật không thể sử dụng, cả súng lẫn thuốc nổ đều không có tác dụng. Lần đầu nghe thấy thông báo này thật sự là khiến cho Sở Hạo toát hết mồ hôi, may mà vũ khí như cung nỏ không bị hạn chế, nhờ vậy kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục tiến hành, nếu như ngay cả cung nỏ cũng nằm trong danh sách cấm, khi đó kế hoạch của hắn nhất định sẽ phải có thay đổi trên phạm vi lớn, thậm chí nhiều khả năng trực tiếp bị giải bỏ. Bất quá quy định này lại khiến cho Sở Hạo phải cẩn thận suy nghĩ về hệ thống sức mạnh của thế giới Mịt Lệ Eat. Đây là một thế giới huyền ảo tiêu chuẩn của phương Tây, có rồng lửa, có phép thuật, thậm chí còn có thần và ma. Theo lý mà nói, cấp độ sức mạnh của thế giới này hẳn phải tương đối cao mới đúng. Chiếu theo lời của Niệm Tịch Không, nếu như cái gọi là thần của thế giới này thực sự là thần, như vậy thực lực có thể ngang bằng với tiên nhân của Thục Sơn, cho dù không phải thánh nhân, cũng vẫn đủ để di sơn đảo hải một cách nhẹ nhàng, thậm chí đủ khả năng để phá vỡ vị diện tinh bích. Nhưng mà trên thực tế, bất kể là trong tiểu thuyết hay phim ảnh, cấp độ sức mạnh thế giới này biểu hiện đều vô cùng yếu ớt, cho dù là pháp sư cũng vậy, cao lắm là cầm kiếm chiến đấu, pháp trượng đôi lúc ngẫu nhiên phát ra một chút ánh sáng. Lần duy nhất sức mạnh đáng gờm của ma pháp được thể hiện chính là lúc pháp sư áo trắng xạ dù mạn triệu hồi sấm sét làm nổ sập đỉnh núi cả giật giật, chỉ có vậy mà thôi. Có lẽ khi thế giới trong phim chuyển hóa thành thế giới chân thật sẽ có rất nhiều khác biệt. Nếu quả thực là vậy, rốt cuộc cấp độ sức mạnh của thế giới này sẽ biến hóa như thế nào? Muốn xác nhận chuyện này khi đối mặt với chuẩn sẽ chính là thời điểm tốt nhất. Sau khi đến căn nhà bị bỏ hoang, Tô Dĩn lại một lần nữa tranh cãi với gặng đạn, tiếp đó dĩ nhiên là gặng đạn bỏ đi một mình, những người còn lại giống như đều muốn nói gì đó, nhưng mà rốt cuộc cũng không có ai lên tiếng, tất cả mọi người đều yên lặng nhóm lửa, sau đó bắt đầu nấu ăn. Trong lúc dùng bữa tối, Sở Hạo đống nhiên sử dụng tâm linh tỏa liên hỏi niệm tịch không. Niệm tịch không, hiện tại hẳn là ngươi đã trúc cơ thành công rồi đúng không? Như vậy năng lượng trong cơ thể ngươi không còn là nội lực, mà đã chuyển hóa thành chân nguyên lực. Niệm tịch không nghe hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên một chút, có điều nàng cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ vừa ăn vừa nói. Không sai, hiện tại năng lượng lưu chuyển trong cơ thể ta đã là chân nguyên lực, tuy rằng tổng lượng không bằng 1% của nội lực trước kia, nhưng mà quả thực đúng là chân nguyên lực, có thể nói quá trình trúc cơ của ta đã thành công. Như vậy, Sở Hạo cân nhắc lựa chọn từ ngữ một lúc, sau đó mới tiếp tục hỏi. Như vậy chiến lược hiện tại của ngươi thế nào? Ta nhớ trước kia ngươi từng nói, chỉ có tu chân giả chính thống mới không thích bị người khác hỏi đến vấn đề chiến lược, nhưng mà ngươi là kiếm tu, không phải là tu chân giả chính thống, do vậy chắc không ngại thảo luận về vấn đề này đúng không? Trước khi trúc cơ, sức chiến đấu của Niệm Tịch không đã có thể xem là mạnh nhất Bắc Băng Châu đội, có lẽ ở một vài phương diện Trương Hằng cũng có thể so sánh được với nàng, nhưng mà nếu như hai người thật sự đối chiến, trừ khi Trương Hằng ẩn nấp trong bóng tối tiến hành xạ kích ngay từ lúc đầu, bằng không một khi bị tiếp cận, kiếm pháp của Niệm Tịch không sẽ lấy mạng hắn sau 2 giây. Mà đó là trước kia, hiện tại Niệm Tịch không đã trúc cơ, chiến lược chắc chắn chỉ có thể tăng chứ không thể giảm. Niệm Tịch không nhíu mày một cái, cũng không phải do tức giận với Sở Hạo mà chỉ giống như đang băn khoăn suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc lâu sau, nàng mới khẽ lắc đầu. Không có vật tham chiếu, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nghe Niệm Tịch không nói, Sở Hạo cũng gãi đầu, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn mới nói tiếp. Ta nhớ mỗi khi có khí thế cường đại xuất hiện, hình thức thượng đế của ta sẽ bị giải trừ, tuy rằng dùng khí thế để xét đoán chiến lược không phải là phương thức chính xác, nhưng mà ít ra cũng có thể dựa vào đó để ước đoán, như vậy hiện tại phiền ngươi bạo phát khí thế của bản thân đến mức cao nhất cho ta xem thử. Hiện tại, ngay tại đây. Niệm Tịch không tựa hồ có chút khó tin, có điều khi thấy Sở Hạo đeo cặp kính phẳng của hắn lên, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ đồ ăn xuống sau đó đứng dậy. Dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, hai mắt Niệm Tịch không dần trở nên mờ mịt, thân thể dần tỏa ra từng luồng khí màu xám nhạt, sau chốc lát, luồng khí này bỗng dưng mãnh liệt bộc phát, thổi mạnh về bốn phía, khiến cho Sở Hạo đang ngồi gần nhất xem chút nữa bị đẩy văng ra phía sau. Đây là một luồng khí thế mang phong cách cổ xưa, thê lương, hung ác, vô tình, mang theo một loại cảm giác giống như hung thú đang nhìn con mồi, càng ở gần Niệm Tịch không, loại cảm giác này càng rõ rệt. Bất cứ ai nhìn về phía Niệm Tịch không, đều sẽ có cảm giác giống như tùy thời sẽ bị ăn tươi nuốt sống, mặc dù vẻ ngoài nàng vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trong lòng người đối diện vẫn tự sinh ra cảm giác sợ hãi không thể khống chế. Khí thế mà ngươi nói, nếu như không làm gì cũng tự sinh ra, vậy cần phải đạt đến cấp bậc kim đan mới được, hoặc có thể nói là phải đạt đến cơ nhân tỏa tầng thứ tư mới có, khi đó mới có thể dùng ý thức ảnh hưởng đến vật chất xung quanh. Hiện tại ta vẫn chưa đạt đến mức độ như vậy, không thể tự sinh ra khí thế, có điều nếu như là sử dụng kỹ năng mà nói, vậy hiện tại chính là khí thế của ta, kế đô. Niệm Tịch không nói một cách thản nhiên, mà trong khi nàng nói, tất cả những người lùn xung quanh đều đã sớm đặt đồ ăn xuống, mỗi người đều cầm lấy vũ khí của mình sau đó bắt đầu nhìn quanh, trong đó có người còn hét lớn. Long Uy, ta có thể lấy râu mép của mình ra thể, ta cảm thấy Long Uy, Hỏa Long đã đến tấn công chúng ta rồi. Hầu hết những người lùn trong đội ngũ đều rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, mấy bình rượu cũng vì vậy mà bị đẩy xuống đất bể tan cảnh, mãi đến khi người lùn lớn tuổi nhất tên là Bạ Lìn lớn tiếng bảo ngừng, bầu không khí mới trở nên yên tĩnh hơn một chút. Mọi người đều yên lặng đi. Khí thế vừa rồi là do tiểu cô nương kia phát ra, so với Long Uy thì yếu hơn nhiều. Tất cả người lùn đều trợn mắt nhìn về phía Niệm Tịch không, sắc mặt Niệm Tịch không hơi đỏ lên, nàng lập tức thu hồi lại khí thế của mình, sau đó ngồi xuống điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục chiến đấu với đồ ăn. Từ lúc Niệm Tịch không đứng lên cho đến khi những người lùn trở nên hoảng loạn, Sở Hạo gần như không có phản ứng gì, hắn chỉ híp mắt tập trung quan sát vầng sáng mờ ảo đang tỏa ra từ bên ngoài thân thể những người lùn. Đúng vậy, hơn 10 người lùn này, trên cơ thể bọn họ đều tản phát ra ánh sáng nhạt, thậm chí một vài người lùn khỏe mạnh cường tráng nhất, ánh sáng này còn kéo dài ra bao phủ toàn bộ vũ khí. Đây là đấu khí sao? Sở Hạo vẫn đang đeo kính mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút tình cảm, hắn âm thầm đánh giá sức mạnh của những người trước mặt, sau đó mới nói với Niệm Tịch không. Rất đáng tiếc, không khiến cho hình thức thượng đế của ta bị giải trừ, xem ra thực lực của ngươi xác thực kém hơn nhiều so với đội trưởng Đại Tây Châu đội, có điều vẫn rất tốt, ít nhất luồng khí thế này đã có thể khiến cho bọn họ tưởng là uy áp của rồng. Như vậy đi, lát nữa khi chiến đấu với trồn, ta muốn ngươi sử dụng toàn lực, có thế ta mới ước định được thực lực của ngươi một cách chính xác, đây là chuyện rất quan trọng đối với bố cục kế tiếp của ta. Niệm Tịch không chỉ liếc mắt nhìn Sở Hạ một cái, sau đó lại chuyên tâm ăn uống, trên mặt lộ ra vẻ đồ ăn thật ngon. Biểu lộ này thay vì nói là thiếu nữ vì đồ ăn mà vui vẻ, chẳng thà nói là kẻ tham ăn ngẩn người thì thích hợp hơn. Sở Hạo cũng không để ý xem những người xung quanh đang làm gì, chỉ yên lặng gỡ kính mắt xuống, sau đó tiếp tục ngồi tại chỗ trầm tư suy nghĩ. Trên thực tế, trong toàn đội ngũ, người ít khiến cho hắn phải lo lắng nhất chính là Niệm Tịch không, tuy nàng hơi ít nói, lại còn ăn uống vô độ, nhưng mà Sở Hạo biết rõ, Niệm Tịch không có khát vọng rất lớn đối với thế giới luân hồi, đau khổ chờ đợi mấy trăm kiếp không phải chuyện đơn giản có thể nói vài câu là xong. Niệm Tịch không chính là người quan tâm nhất đến chuyện tồn vong của Bắc Băng Châu đội, loại tâm tình này thậm chí còn vượt qua cả Sở Hạo, vì thế chỉ cần hắn yêu cầu, Niệm Tịch không sẽ là người chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào cho dù là đồ sát. Mà trong khi Sở Hạo vẫn đang suy nghĩ về đấu khí cùng với cấp độ sức mạnh của thế giới này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán, hắn và các thành viên trong đội còn tưởng là hai người lùn làm nhiệm vụ giữ ngựa quay về thông báo tin tức, không ngờ vừa nhìn đã thấy hai người lùn và Diễu Bổ Bạ Gỉn đang toàn lực chạy trối chết, phía sau bọn họ là ba sinh vật cao 13-14 mét, dọc đường đi gặp cây gãy, gặp đá vụn, đây là ba sinh vật hình người khổng lồ, toàn thân liên tục tỏa ra ánh sáng nhạt. Ha ha, trồn có đấu khí hay là người khổng lồ, trời mới biết, trong phim trồn cao lắm cũng chỉ có 3-4 mét thôi. mỗi một bước đi của ba sinh vật này đều khiến cho mặt đất rung chuyển, chúng trực tiếp rút mấy cây cổ thụ từ dưới đất lên quật về hướng mọi người, tư thế tuyệt đối uy mãnh dọa người. Chiến đấu. Khi Trồn xuất hiện, Tô Dìn là người đầu tiên hét lên, giây tiếp theo hắn đã cầm thành trọng kiếm trong tay, đấu khí toàn thân bộc phát mãnh liệt, lao thẳng tới vị trí của đối phương. Quyển 9 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, kiếm tu. Chiều cao của Tô Dìn chỉ khoảng hơn 1,5 mét, nhưng mà thân thể thì lại vô cùng trắng kiện, đừng nói đến người bình thường, nhìn thân hình này, cho dù là 3 đến 5 nam tử nhân loại khỏe mạnh cường tráng cũng không so được, đương nhiên, đây chỉ là so sánh về tố chất thân thể mà thôi. Trước mắt tên Trồn này cao 10 mấy mét, nhìn thoáng qua mà nói thì, Tô Dìn thậm chí còn thấp hơn cả bàn chân của đối phương. Khi thấy Tô Dìn lao đến, phản ứng đầu tiên của Trồn chính là trực tiếp đạp một cước xuống, dầm một tiếng trầm đục, trên mặt đất lập tức bị dẫm ra một dấu chân rộng hơn 2 mét. Chỉ có điều là một cước này lại không đạp trúng bất cứ thứ gì, sau khi buộc phát đấu khí, tốc độ của Tô Dìn đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trước khi một cước này đạp xuống, hắn đã thoáng nghiêng người qua một bên. Giây tiếp theo thanh trọng kiếm hai tay đã toát ra ánh sáng rực rỡ chém về phía bàn chân khổng lồ. Doạc, thân kiếm thuận lợi chém ngập vào đùi Trồn, nhưng mà chỉ đâm sâu được tối đa vài chục cm, Tô Dìn nhíu mày một cái, hắn cảm thấy như mình vừa mới chém vào một cuộn da rất dày, độ dẻo dai đạt đến mức kinh người. Mà không chỉ như vậy, còn một vấn đề khác đáng sợ hơn, đấu khí của Trồn đã theo bản năng hội tụ đến vị trí hắn chém vào, trong lúc nhất thời Tô Dìn cảm giác lưỡi kiếm càng lúc càng bị dính chặt vào vết chém, do vậy hắn lập tức không chần chờ rút kiếm ra, sau đó tiếp tục chém vào các vị trí khác trên thân thể Trồn. Sau vài giây đứng hình vì bất ngờ, những người lùn khác cũng đều đã lấy lại bình tĩnh, mỗi người đều giơ vũ khí của mình lên, toàn thân bạo phát đấu khí sau đó nhanh chóng lao về phía đối phương đồng loạt vây công. Uy thế của những tên Trồn này xác thực rất đáng sợ, mỗi cử động đều khiến cho đất rung núi chuyển, một cước đạp xuống có thể khiến cho mặt đất chấn động dữ dội, nhưng mà so ra, mức độ linh hoạt lại quá kém. Cũng giống như nhân loại và con chuột vậy, có lẽ một cước của người bình thường có thể đạp chết được chuột, nhưng mà trong hiện thực, khi nhìn thấy chuột, mấy ai có thể dẫm chúng. Đây gần như là cùng một đạo lý. Mà hơn nữa, người lùn cũng không phải là chuột, bọn họ là chiến sĩ, hơn 10 người lùn này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Ví dụ như một người lùn thấp bé lấy sức nhảy lên cao, người lùn cường tráng bên cạnh hắn sẽ lập tức khom người xuống, tạo điều kiện cho người lùn thấp bé đứng trên lưng, sau đó người lùn này mới nhảy lên độ cao 2-3 mét, chém một đũa vào trên đầu gối Trồn. Phối hợp nhuần nhuyễn như vậy chỗ nào cũng có, xem ra những người lùn này quả thực đúng như bọn họ tự giới thiệu, bọn họ là chiến sĩ. Trong tất cả người lùn, uy manh nhất dĩ nhiên là Vương tử Sổ Dìn, đấu khí trên người hắn tỏa ra mãnh liệt như ngọn lửa đang bốc cháy, sáng chói hơn rất nhiều so với những người lùn khác, thậm chí so với đấu khí trên cơ thể Trồn còn mạnh mẽ hơn. Tuy rằng thân hình của Sổ Dìn hoàn toàn không thể so sánh với Trồn, nhưng mà khí lực của hắn thì lại vô cùng lớn. Một người lùn vô ý vấp ngã, mắt thấy đồng đội sắp bị đập chết, Sổ Dìn mãnh liệt vọt tới, trực tiếp giơ hai tay lên, cứng rắn ngăn không cho bàn chân khổng lồ đặt xuống. Cứ như vậy thẳng đến khi người lùn này chạy trốn mới thôi, mà nhìn dáng vẻ của hắn dường như vẫn chưa sử dụng toàn lực. Cạnh chiến trường, các tân nhân của Bắc Băng Châu đội đã sớm tìm chỗ trốn, chỉ còn những người có khả năng chiến đấu là ở lại. Sở Hạo, Trương Hằng, Tổ Chia, Tom và Niệm Tịch không đứng cạnh nhau, có điều mọi người đều không tham gia vào chiến đấu, chỉ đứng một bên quan sát diễn biến. Trong lòng âm thầm đánh giá chiến lược các sinh vật của thế giới này, Niệm Tịch không nhỏ giọng nói: "Đấu khí à, đây cũng là một loại năng lượng tuần hoàn, có điều là từ ngoài vào trong, hoàn toàn ngược lại so với chu trình từ trong ra ngoài của nội lực, phương thức tu luyện này thường xuất hiện tại các vị diện của phân hệ da trắng, tại vị diện thấp ma cần phải học tập công pháp mới có, tại vị diện trung ma và cao ma thì chỉ cần rèn luyện thân thể, đến thời điểm nhất định sẽ có thể sinh ra đấu khí một cách tự nhiên. Công hiệu của đấu khí trên cơ bản không khác biệt lắm so với nội lực, có thể đề cao tốc độ, sức mạnh cũng như lực phản ứng, hơn nữa sau khi dùng đấu khí bao phủ vũ khí, có thể khiến cho mức độ cứng rắn và sắc bén của vũ khí được đề cao rất nhiều. Nhìn chung mà nói, đối với năng lượng tuần hoàn cấp thấp, đấu khí chính là phương thức tu luyện số 1 số 2, chỉ là rất đáng tiếc, phương diện bình hòa trung chính không so sánh được với nội lực. Người sử dụng đấu khí thường sẽ bị hao tổn tuổi thọ, trừ phi đấu khí thăng cấp ngưng tụ thành đấu nguyên, nếu không thì tuổi thọ người sử dụng sẽ thấp hơn người bình thường tầm 20%, về điểm này đấu khí hoàn toàn thua xa nội lực, dù sao đi nữa, tính mạng mới là căn bản của tất cả. Sau khi nghe xong, Sở Hạo chỉ gật gật đầu, hắn suy ngẫm một chút rồi lập tức hỏi: "Vậy đấu khí của Sở Dìn thì sao? Chiến lược của hắn so với ngươi trước khi trúc cơ lẫn hiện tại thì thế nào?" Niệm Tịch không tập trung quan sát tình hình chiến đấu vài giây, sau đó trực tiếp lắc đầu. Xét về tổng lượng và chất lượng, đấu khí của hắn ít nhất đã được rèn luyện mài giũa mấy chục năm, trong khi đó phần lớn nội lực của ta là mới sinh ra nhờ ăn thiên tài địa bảo, do vậy trước khi trúc cơ nội lực của ta không so được với đấu khí của hắn. Bất quá khi thực sự đối chiến, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ta, tối đa ta trọng thương, còn hắn thì nhất định sẽ chết, nguyên nhân là bởi vì hắn không có tu luyện bất kỳ công pháp nào, chỉ thuần túy dựa vào thân thể. Về phần so với ta hiện tại thì hoàn toàn không cùng cấp độ, không thể so sánh, cho dù ta chỉ có một tia chân nguyên lực, giết hắn vẫn là chuyện dễ dàng. Nghe đến đây, Sở Hạo đã có thể ước lượng được chiến lực của Niệm Tịch không rồi, lúc trước là do không có vật tham chiếu, hiện tại rốt cuộc cũng xác định được cấp độ Niệm Tịch không đạt tới sau khi trúc cơ. Chỉ là có thể vẫn chưa đủ, tốt nhất vẫn nên để nàng tham gia vào thực chiến cho thành thục với trình độ mới đạt tới, khi đó mới có khả năng đảm nhận được nhiệm vụ đối chiến với các thành viên của tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần. Sở Hạo liếc mắt một cái, Niệm Tịch không lập tức hiểu ý, bàn tay nàng khẽ lật lại, một thanh kiếm nhỏ màu đen kịt đống dưng xuất hiện, tiếp đó vụt hóa thành tia chớp bay thẳng ra xa. Thật sự là nhanh như chớp, mấy người Sở Hạo chỉ cảm thấy có ánh sáng lóe lên, đến khi nhìn rõ đã thấy đầu của một tên Trồn phía xa chợt vỡ vụn như dưa hấu, thân thể to lớn ngã nhào xuống đất. Những người xung quanh đều có chút ngơ ngẩn vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà Niệm Tịch không thì chẳng có biểu hiện gì khác lạ, chỉ nhẹ đưa tay ra đón thanh kiếm nhỏ vừa bay ngược về sau đó nói: Trúc Cơ, Thiên Quân Vạn Mã qua cầu độc mục, biết bao nhiêu người vì nó mà trở nên điên cuồng, trong trăm vạn người khó tìm ra một người trúc cơ thành công, so với kỳ thi đại học cạnh tranh gay gắt nhất tại một vài vị diện không ma còn khó khăn hơn. Nhưng mà một khi thông qua, vậy có thể xem như đã bước chân vào lĩnh vực siêu phàm thoát tục, bắt đầu con đường dẫn đến vĩnh sinh, hiện tại ta mới có thể chính thức xưng là kiếm tu, đây chính là. Giọng nói bình thản không chút dao động mang theo âm hưởng linh hoạt kỳ ảo của Niệm Tịch không còn chưa có dừng lại, Trương Hằng đứng bên cạnh đã hô to gọi nhỏ. Phi kiếm, nhất định là phi kiếm. Ngầu, ngầu quá trời quá đất. Nếu như ta biết sử dụng, sau này khi đối mặt với kẻ địch chỉ cần ném kiếm ra một phát, hạ thủ đối phương xong sẽ bắt chước dáng vẻ lúc nãy của Niệm Tịch không, đứng tại chỗ nói chuyện, mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, thật là ngầu chết đi được. A a a, ta muốn học phi kiếm. Sắc mặt Niệm Tịch không lập tức trở nên u ám, nàng vuốt lưỡi kiếm, sau đó nói với sát ý tràn ngập. Ngươi vừa bảo ta là tỏ vẻ cái gì? Có bản lĩnh thì lặp lại một lần nữa xem. Toàn thân Trương Hằng run lên, hắn lập tức đính chính. Không có, vừa rồi là do ta quá xúc động nên lời lẽ tự động tuôn trào. Đúng rồi. Đang nói chuyện, Trương Hằng lại bỗng dưng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Niệm Tịch không, sau đó cung kính dập đầu ba cái, thần thái và biểu lộ cũng nhanh chóng chuyển sang chế độ lính hót. Sư phụ, một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ. Đệ tử đã bái người là sư phụ rồi, vì thế sư phụ nhất định phải dạy cho đệ tử cách sử dụng phi kiếm mới được. Bàn tay cầm kiếm của Niệm Tịch không có chút rung động, tuy thế một lúc sau thanh kiếm nhỏ vẫn chỉ nằm im không nhúc nhích, trên thực tế, khóe miệng của nàng vẫn một mực run rẩy, mà không riêng gì nàng, biểu lộ của mấy người sở hạo bên cạnh cũng y như vậy, chỉ có Trương Hằng là vẫn tiếp tục năn nỉ không biết mệt mỏi. Sư phụ, cải lương không bằng bạo lực, chi bằng hiện tại chúng ta bắt đầu học luôn đi. Người yên tâm, đệ tử chỉ muốn học để làm mẫu thôi, không phải, đệ tử thực sự rất muốn học phi kiếm. Niệm Tịch không đã thu hồi kiếm, cũng không biết nàng cất thanh kiếm nhỏ này ở đâu, sau đó thì nàng chẳng nhìn ngó gì đến Trương Hằng nữa, hắn nói gì cũng mặc kệ, xem như không hề nghe thấy. Sở Hạo cười khổ vô vai Trương Hằng, kéo hắn đứng dậy, thấp giọng an ủi. Thánh y ngươi hoán đổi đâu? Theo ta biết, thánh đấu sĩ mặc thánh y cũng rất bắt mắt mà, còn ngầu hơn thế này nhiều, nói thật, ngươi không cảm thấy phi kiếm đã lỗi mốt lắm rồi sao? Trương Hằng há to miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì cả, hắn lại liều mạng quấn lấy Niệm Tịch không, đòi nàng tiết lộ bí quyết sử dụng phi kiếm. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đang rất chua chát. Mẹ kiếp, nếu như mặc được thánh y đi, vậy ta còn cần học phi kiếm làm cái gì? Chỉ có điều là hắn không thể nói cho người khác biết được, hắn cũng rất khổ tâm, bị chủ thần lừa một vố. Chuyện như vậy mà nói ra tuyệt đối sẽ bị người khác cười đến chết. Mà trong lúc Trương Hằng đang bày trò, bên kia, con quái vật to lớn bị Niệm Tịch không đánh nát đầu, phần cơ bắp chỗ cổ nó rõ ràng bắt đầu nhúc nhích, sau đó từ xương sống đã đứt rời bỗng trồi ra một cái đầu mới. Cái đầu này giống như chưa hoàn toàn trưởng thành, còn đang nhắm mắt, mặc dù vậy thân thể nó vẫn tự động đứng dậy, tiếp đó con quái vật này liền giống như phát điên, bắt đầu phá phách tứ tung, toàn bộ chiến trường lập tức bị bụi đất bao trùm mù mịt. Chuẩn, sinh vật hình dạng tương tự nhân loại, trí lực rất thấp nhưng lại có năng lực khôi phục nổi tiếng nhất toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chuẩn tổ tông, chỉ cần một tế bào còn bảo tồn, có thể lập tức phục hồi nguyên vẹn như cũ. Sở Hạo nhìn xem tên chuẩn vừa mới sống lại một cách kỳ diệu, không hiểu vì sao, trong nào hắn bất chợt xuất hiện một đoạn tin tức như vậy. Chuẩn, cho dù giết mãi cũng không chết, ít nhất dùng năng lực của những người đang ở đây, không thể giết được chuẩn. Thiên Quân Vạn Mã qua cầu độc mục, qua được thì sẽ thấy trời đất bao la, không qua được thì chỉ có thể là rớt xuống sông chết đuối hoặc dậm chân tại chỗ. Ý nói đến bước ngoặt của cuộc đời một con người. Quyển 9 chương 21, đại nguyện và kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Chứng kiến năng lực phục hồi khủng bố của chuẩn, nét mặt tất cả mọi người đều chuyển sang thận trọng, chỉ có Sở Hạo là bỗng dưng cau mày, hai tay ôm đầu ngồi thụt xuống. Nguồn gốc huyết thống chuẩn, bộ phận có ích trong cơ thể chuẩn, cấp độ văn minh chủng tộc chuẩn, cấp độ thực lực chủng tộc chuẩn, tên và thực lực, chuẩn thái tổ, chuẩn tam hoàng, chuẩn ngũ tướng. Sau kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, chủng tộc chuẩn phân bố sinh sống tại các thế giới. Một lượng tin tức khổng lồ bỗng nhiên đột ngột xuất hiện, trực tiếp truyền thẳng vào não Sở Hạo, khiến cho hắn có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Các tin tức này đồng loạt truyền đến chỉ trong nháy mắt, não bộ của Sở Hạo lập tức rơi vào tình trạng quá tải, không thể nào xử lý cũng như tiếp thu, cứ tiếp tục như vậy một lúc nữa, cho dù không chết thì chắc chắn hắn cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Dừng lại. Sở Hạo dùng hết sức hét lớn, mà sau khi hắn hét lên, tất cả tin tức đều đồng thời biến mất, ngoại trừ một vài tin tức liên quan đến kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, hầu hết những tin tức khác đều đã tan biến. Đến lúc này, các mảnh vỡ thần tính trong biển ý thức của hắn mới bắt đầu chuyển động, mỗi mảnh vỡ đều lóe sáng, tự động xử lý lượng tin tức còn sót lại, mà giờ phút này, sắc mặt Sở Hạo đã trở nên trắng bệch như người sắp chết, thân thể cũng ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi là chuyện gì? Có người truyền đạt tin tức cho ta sao? Hay là do ta vốn biết những tin tức này? Không đúng, vừa rồi cảm giác rất tương tự như khi kết nối tâm linh, chỉ là vô thanh vô tức hơn nhiều, thậm chí còn mang tính chất cấm chế, căn bản không cách nào tránh né, nếu như những tin tức này không ngừng lại, vậy ta nhất định sẽ chết chắc. Là ai? Ta đã nghe được đại nguyện của ngươi, chỉ là thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, ta sẽ một mực ở đây chờ ngươi, đến khi ngươi đủ khả năng để gánh vác đại nguyện, ta sẽ tôn ngươi là Hạo. Ngay lúc Sở Hạo đang suy nghĩ, bất thình lình một giọng nói vang lên, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng tràn ngập bởi một bài ca mang âm hưởng thành cao vô tận, xa xăm mà tao nhã, tiếng ca vang vọng khiến cho ý thức Sở Hạo giống như muốn bị xé nát, đối với hắn lúc này mà nói, cho dù chỉ một giây cũng dài như cả vĩnh hằng. Đến khi âm thanh này biến mất, Sở Hạo đã nằm lăn dưới mặt đất, khí lực để động đậy một chút cũng không có, thân thể không còn bị ướt đẫm bởi mồ hôi nữa mà là máu. Rất nhiều mao mạch bên ngoài cơ thể hắn đã tan vỡ, bộ dạng thực sự khiến cho người khác phải sợ hãi. Mà ở bên cạnh, các thành viên Bắc Băng Châu đội đều đã phát hiện trạng thái bất thường của Sở Hạo, mọi người cũng thôi bày trò cãi vã, Trương Hằng liền trực tiếp kéo căng trường cùng nhắm về bốn phía, Niệm Tịch không thì nắm chặt thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay, quét hình tinh thần lực của Ổ Triệu cũng được mở rộng đến phạm vi lớn nhất, tất cả đều trăm miệng một lời hỏi han tình hình Sở Hạo.
Không, không sao.
Sở Hạo nằm dưới đất cố gắng hít thở từng chút một, một lúc lâu sau hắn mới thu gom được chút sức lực để nói,
ta không sao, chẳng qua là tạm thời không còn sức chiến đấu, thân thể không bị thương tích gì lớn, cũng không phải do bị tập kích, các ngươi đi ngăn cản trộn, ta sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lát.
Tiếp đó Sở Hạo liền nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới tình hình chiến trường trước mắt, chỉ toàn lực sắp xếp các tin tức trong đầu, yên lặng phân tích tình huống. Vấn đề đầu tiên, tin tức trong nào hắn xuất hiện từ đâu? Đầu mối duy nhất là mấy câu nói cuối cùng, sử dụng đại từ nhân xưng, chứng tỏ những tin tức này là do một sinh mạng thể nào đó truyền đến. Mà sinh mạng thể này khẳng định là có đại năng, nếu không thì đã không thể chỉ dựa vào âm thanh cũng khiến cho ý thức của hắn xem chút nữa tan vỡ. Đáng sợ hơn chính là, lúc trước trong lòng hắn chỉ vừa mới nảy sinh ý muốn tìm hiểu về năng lực hồi phục của trồn, sinh mạng thể này đã lập tức truyền đến cho hắn vô số tin tức về trồn và các vấn đề liên quan. Đây quả thực là khoa trương, phải biết rằng tin tức cũng đại biểu cho sức mạnh, nếu như có thể toàn tri, như vậy tất nhiên cũng sẽ toàn năng. Vấn đề tiếp theo chính là, tại sao sinh mạng thể này lại truyền đạt tin tức cho hắn? Nguyên nhân là gì? Ta đã nghe được đại nguyện của ngươi, chỉ là thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Sở Hạo cẩn thận suy ngẫm về mấy câu nói cuối cùng, chỉ là vừa mới bắt đầu nhớ lại, luồng uy áp khổng lồ giống như áp bức của trời đất lại một lần nữa xuất hiện trong ý thức, bên ngoài thân thể hắn cũng một lần nữa tràn ngập mồ hôi và máu tươi, phản ứng nguy hiểm như vậy khiến cho Sở Hạo phải lập tức vội vã dập tắt suy nghĩ của bản thân.
Đại nguyện? Mẹ kiếp, hắn này sinh ra đại nguyện lúc nào?
Rõ ràng khiến cho sinh mạng thể khủng bố như vậy chú ý tới, hơn nữa sinh mạng thể này suy nghĩ một chút, trước mắt hắn đang ở trong thế giới The Hobbit, như vậy là thần linh của thế giới này sao? Hay là thần sáng thế tạo ra toàn bộ thế giới Mịt Lệ Ạt? Theo truyền thuyết, thế giới Mịt Lệ Ạt có một sinh mạng thể tối cao tồn tại, thượng đế Yu Vạ Tạ. Lúc ban đầu, Yu Vạ Tạ tạo nên các ẻ nụ từ ý nghĩ của mình và ngọn lửa bất diệt, sau đó các ẻ nụ sáng tạo ra những điệu nhạc dưới sự dẫn dắt của Yu Vạ Tạ, cuối cùng bản hợp tấu của các ẻ nụ đã tạo nên toàn bộ thế giới. Vốn dĩ Sở Hạo vẫn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao đi nữa khi thế giới này trở thành tồn tại chân thật, tất cả mọi chuyện đều đã được hợp lý hóa, như vậy thần linh trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Bởi vì nếu như thật sự có đại năng tồn tại, vậy tại sao thế giới này lại dần chuyển từ vị diện cao ma xuống chúng ma, rồi thành vị diện thấp ma? Hơn nữa theo kỷ thứ tư dần đến, thời kỳ của nhân loại càng tiếp cận, thế dê. Ý ớ ý mịt lệ ạ thậm chí còn có xu hướng chuyển hóa thành vị diện không ma. Nhưng mà tại thời khắc này, Sở Hạo không còn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết nữa, bởi vì đoạn tin tức mà sinh mạng thể kia truyền đến cho hắn đã nói rõ quá nhiều chuyện. Đầu tiên, giả thiết thế giới Mịt Lệ Ạt thật sự có thượng đế Yu Vạ Tạ tồn tại, mà khi các tiểu đội luân hồi tiến vào, vì nguyên nhân nào đó nên Yu Vạ Tạ chỉ một mực yên lặng không có bất kỳ phản ứng gì, mọi chuyện cứ như vậy cho tới khi Sở Hạo này sinh đại nguyện trong lúc vô thức. Đại nguyện này khiến cho Yu Vạ Tạ quyết định hiện thân, cung cấp trợ giúp cho hắn, nhưng mà thực lực bản thân Sở Hạo lại quá yếu ớt, do vậy Yu Vạ Tạ buộc phải ngừng sự trợ giúp, chỉ đành hứa hẹn khi thực lực Sở Hạo trở nên mạnh mẽ, Yu Vạ Tạ sẽ một lần nữa xuất hiện, hơn nữa tôn hắn là Hạo.
Hạo?
Có trời mới biết, đó chẳng qua chỉ là một cái tên hư cấu hắn nghĩ ra để giúp đội ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi mà thôi, giờ lại thành ra thế này. Càng suy nghĩ Sở Hạo càng cảm thấy đau đầu, mấu chốt nhất chính là, hắn căn bản không biết mình phát ra đại nguyện gì khiến cho ngay cả Vũ Vạ Tạ cũng phải chú ý một sinh mạng thể có năng lực khai thiên tích địa, không gì không làm được, tại sao lại phải quan tâm đến đại nguyện của một người bình thường. Nếu như thật sự muốn so sánh, vậy cũng giống như trong thế giới thực tế, Chúa Giê-xu nói với một tín đồ, không phải, là nói với một người tình cờ đi ngang qua nhà thờ, này, suy nghĩ trong lòng ngươi khiến ta rất cảm động. Cho nên ta quyết định tôn ngươi là thần này thánh kia, đây quả thực là chuyện bùa. Sở Hạo cảm thấy quá hỗn loạn rồi, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ về Yu Vạ Tạ nữa, chỉ tập trung phân tích một đoạn tin tức trọng yếu còn sót lại, kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Kỳ thực đoạn tin tức còn sót lại này cũng không trọn vẹn, nhưng mà Sở Hạo vẫn có thể nhớ được ý nghĩa chính, nội dung của kế hoạch này chính là, trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tại bất kỳ thế giới nào, cho dù là siêu ma, cao ma, trung ma, thấp ma hay không ma, nhân loại cũng nhất định là chủng tộc chủ đạo, bất kể là phân hệ da trắng, da vàng hay da đen. Có lẽ tại một vài thế giới khi khởi đầu nhân loại sẽ gặp rất nhiều cực khổ, có khả năng diệt vong, hoặc là bị dị tộc thống trị, nhưng mà đến thời điểm nhất định, nhân loại sẽ xuất hiện một lượng lớn anh hùng hào kiệt, bọn họ sẽ kế thừa tên tuổi và số mệnh của những nhân vật trong lịch sử thần thoại, trở thành người lãnh đạo nhân loại chiến thắng tất cả khó khăn và kẻ địch. Rốt cuộc, vị trí chủng tộc chủ đạo của tất cả các thế giới đều sẽ thuộc về nhân loại, mà ý nghĩa của việc cộng hưởng số mệnh được thể hiện ngay tại đây. Nếu giữa dị tộc và nhân loại có duy trì quan hệ tốt, điển hình như người ập của thế giới Mịt Lệ Ác tự lựa chọn phương thức cần cư, giao toàn bộ đại lục lại cho nhân loại, như vậy người ập sẽ vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu như cường hành ngăn cản xu thế này, chẳng hạn như có ý định đổ sát tất cả nhân loại, ngăn cản sự khai sinh kỷ nguyên nhân loại, như vậy chủng tộc này nhất định sẽ tuyệt diệt, toàn bộ nội dung chính là như thế. Nhân loại, vĩnh viễn là nhân vật chính. Quyển 9 chương 22, vị diện tiêu chuẩn. Kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Sở Hạo mở hai mắt ra, lúc này rung động trong nội tâm hắn đã không cách nào khống chế, trên thực tế, về điểm này hắn đã sớm có hoài nghi, bởi vì giữa hắn và các thành viên khác trong đội ngũ có khác biệt, thế giới thực tế của mọi người là khác nhau, nhìn qua thì đều là đến từ trái đất thế kỷ 21 cả, nhưng mà sự thực thì lại không phải cùng một thế giới. Trong toàn bộ Bắc Băng Châu đội, chỉ có hắn, Trương Hằng, Niệm Tịch Không và Anna đã chết là đến từ cùng một thế giới, mà những người còn lại thì đến từ các thế giới thực tế khác. Điểm làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, các thế giới bất đồng, tại sao lịch sử lại hoàn toàn giống nhau? Ngược dòng 5000 năm, thẳng đến thế chiến lần thứ nhất,
Thế chiến lần thứ 2 tất cả thế giới đều có chung các sự kiện lịch sử nổi tiếng, có lẽ khác biệt duy nhất là thế giới của Sở Hạo có thêm tổ chức cơ ít, bởi vậy dẫn đến sự xuất hiện của tổ chức kẻ phản địch. Ngoài điểm này ra, lịch sử thế giới thực tế của mọi người quả thực giống như đều được đúc từ cùng một khuôn mà ra. Nhưng mà, điều này sao có thể? Phải biết rằng, rất nhiều sự kiện nổi tiếng trong lịch sử, kỳ thực đều là do vô số ngẫu nhiên dẫn dắt, có lẽ đối với sự kiện lịch sử mang tính tất yếu, giả sử như không có Tần Thủy Hoàng, vậy sẽ có Hán Thủy Hoàng, Đường Thủy Hoàng, Tống Thủy Hoàng để thay thế, không có Napoleon, sẽ có Napoleon, Napoleon hay Napoleon gì đó để thay thế, không có Hitler, có thể sẽ có Hitman, Hitmon hoặc Hitler gì đó thay thế. Nếu như chiến tranh thế giới là chuyện tất yếu, vậy những nhân vật này đều sẽ theo sự phát triển của xã hội mà xuất hiện, nhưng mà sự kiện ngẫu nhiên thì không đơn giản như vậy, chỉ cần có khác biệt một chút là đủ để dẫn đến kết quả hoàn toàn bất đồng. Mặc dù vậy, lịch sử thế giới thực tế của các thành viên Bắc Băng Châu đội, từ nội dung sự kiện liệt cho tới tên nhân vật, tên địa danh từ khi trái đất hình thành đến trước khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 chấm dứt, tất cả đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà, điều này sao có thể? Phải đến sau khi biết được kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, Sở Hạo mới có thể giải thích những điểm kỳ quái này, nguyên nhân chính là vì số mệnh của toàn thể nhân loại có liên hệ trên một phương diện nào đó. Cũng tức là sau khi một vị diện độc lập ra đời, nhân loại xuất hiện, văn minh xuất hiện, vị diện này sẽ sinh ra liên kết bí ẩn nào đó với các vị diện khác, dựa trên một tiêu chuẩn nào đó để thiết lập tiến trình lịch sử, chính vì thế các vị diện khác nhau mới có lịch sử giống nhau. Mà như vậy sẽ sinh ra một câu hỏi, chiếu theo tiêu chuẩn nào đó để thiết lập tiến trình lịch sử, vậy cái tiêu chuẩn này là gì? Cũng tức là nói, ban đầu hẳn phải có một vị diện làm chuẩn, sau đó các vị diện khác mới dần dần chuyển biến sang trạng thái giống với vị diện tiêu chuẩn. Hơn nữa, kế hoạch. Cái gọi là kế hoạch chính là nói loại cộng hưởng này vốn không phải do tự nhiên, mà là do đại năng nào đó dùng năng lực của bản thân để thay đổi, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được, bởi vì đa nguyên vũ trụ không chỉ có một hai thế giới, số lượng thế giới trong đa nguyên vũ trụ là vô cùng vô tận. Cho dù là sinh mạng thể có thể sáng lập thế giới như Thượng Đế Yidu Vạ Tạ cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ được, nói cách khác, thế giới Mịt Lệ Ạt cũng không đủ khả năng để thoát khỏi phạm vi bao trùm của kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Đến kỷ nguyên thứ tư, chủng tộc chủ đạo của thế giới Mịt Lệ Ạt nhất định sẽ là nhân loại. Đây là một kế hoạch ngay cả thần sáng thế cũng không thể thực hiện được, vậy rốt cuộc phải có cấp độ sức mạnh cỡ nào mới có thể hoàn thành? Khiếp sợ trong nội tâm Sở Hạo đã tăng cao đến mức đỉnh điểm, thậm chí hắn còn liên tưởng đến sự tồn tại của chủ thần không gian và thế giới luân hồi. Một nơi có khả năng liên kết với vô cùng vô tận vị diện, có vô vàn vật phẩm và thuộc tính cường hóa, có thể khiến cho một người bình thường trở nên mạnh mẽ trong thời gian rất ngắn, bình thường mà nói, sự tồn tại của một không gian như vậy có hợp lý không? Không, rất bất hợp lý, nhưng nếu như dùng cộng hưởng số mệnh để giải thích, như vậy sự tồn tại của chủ thần không gian lại trở nên hợp lý. Đầu tiên giả thiết có một đại năng đề ra và thực thi kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, khiến cho lịch sử của vô cùng vô tận vị diện thay đổi một cách vô tri vô giác, chuyển biến thành giống như của vị diện đặc thù mà đại năng này dùng làm tiêu chuẩn. Có điều ý thức của mỗi vị diện đều theo bản năng kháng cự loại chuyển biến này, vì thế vị đại năng này mới chế tạo ra chủ thần không gian, chọn lựa ra một số người từ các thế giới đã chuyển biến, cho bọn họ tham gia vào thế giới luân hồi. Sau đó, chiếu theo cấp độ nhiệm vụ bọn họ hoàn thành để ban thưởng điểm số và chi tiết kịch tính, các thành viên tiểu đội luân hồi dùng lượng điểm thưởng và chi tiết này để cường hóa bản thân, sau khi thực lực tăng lên sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp độ càng cao. Mà những nhiệm vụ này đều có lợi cho nhân loại, hoặc có thể nói là có lợi cho kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, nhờ các tiểu đội luân hồi để thay đổi lịch sử, từng bước một và các lỗ thủng trong lịch sử của vô cùng vô tận thế giới. Thật sự là đáng sợ, thật sự là rung động, thật sự là không thể tưởng tượng, Sở Hạo căn bản không dám hình dung vị đại năng có thể thiết lập hơn nữa thực thi kế hoạch này, đến cùng mạnh mẽ tới mức độ nào. Có lẽ đối với cường giả cấp độ này mà nói, một thế giới thực sự chỉ nhỏ bé như một hạt cát, cường giả như vậy thậm chí đã không thể dùng thần để hình dung, ít nhất thượng đế trong kinh thánh cũng không thể làm được đến mức đó. Hơn nữa vị diện tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Sở Hạo liền cố gắng ngồi dậy, hiện tại toàn thân hắn chỗ nào cũng đau, tinh thần cũng suy yếu đến mức tùy thời đều có thể ngất đi, cảm giác này so với lần đầu mở cơ nhân tỏa còn khổ sở hơn. Vừa rồi hắn thật sự xem chút nữa là xong đời, chỉ là âm thanh và giọng nói truyền đến mà đã vậy, nếu như Yidu Vạ Tạ thật sự xuất hiện, đoán chừng chỉ cần liếc một cái đã có thể khiến cho hắn tan thành mây khói. Khó trách trong trường ca thần khúc của đạn tờ A Lì Phơ Di, khi mặt đối mặt với thượng đế, nhân vật chính chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói chang, nguyên nhân có lẽ là do cấp độ chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Sở Hạo vừa tiếp tục suy nghĩ vừa nhìn về phía chiến trường, sau khi có Trương Hằng, Niệm Tịch Không và Tom tham gia, toàn bộ chiến trường đã trở nên ổn định, ba thành viên chủ lực của Bắc Băng Châu đội cùng tác chiến với người lùn, tuy rằng vẫn không giết được Trồn, nhưng mà ít ra cũng có thể khiến cho Trồn không có sức phản kháng. Đặc biệt là Niệm Tịch Không, thanh kiếm nhỏ trong tay nàng có thể vụt biến thành một thanh kiếm lớn màu đen dài mấy mét, cho dù chỉ là biến hóa lóe lên tức thì, nhưng mà một kiếm này có thể chém xa được hơn 10 mét, vụt qua một nhát mặt đất liền xuất hiện một đường rãnh sâu, cơ thể Trồn cũng lập tức bị cắt thành hai đoạn, mức độ lợi hại thậm chí ngay cả đấu khí cũng không thể ngăn cản. Chẳng qua là giết mãi mà mấy tên Trồn này vẫn không chịu chết. Sở Hạo nhìn thấy những người lùn kia đã bắt đầu thở dốc rồi, tuy rằng động tác vẫn chưa có chậm lại, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức. May mà giờ phút này chân trời đằng xa đã có vài tia sáng le lói, bình minh đã dần ló dạng, dựa theo nội dung trong phim, Trốn là sinh vật bóng tối, một khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sẽ lập tức biến thành tượng đá. Nghĩ tới đây, Sở Hạo cũng không cảm thấy có gì đáng lo, trên thực tế, hiện tại hai chuyện hắn phải tập trung suy nghĩ là kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại và vị diện tiêu chuẩn. Mấu chốt nhất chính là vị diện tiêu chuẩn, đã có cộng hưởng số mệnh, như vậy tất nhiên cũng sẽ có vị diện tiêu chuẩn, lịch sử tất cả các vị diện khác đều phải tuân theo tiến trình của vị diện tiêu chuẩn, người nào nắm giữ vị diện tiêu chuẩn, người đó sẽ đứng ở thế bất bại. Sở Hạo còn chưa nghĩ ra những lợi ích khác, nhưng mà hắn tin rằng người đề ra kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại nhất định là nhận được lợi ích siêu cấp, bởi vì kế hoạch này thực sự quá khủng bố, mà vị diện tiêu chuẩn thì chính là mấu chốt của tất cả. Đúng lúc này, giọng nói của một ông lão đông nhiên vang vọng khắp chiến trường, một chùm sáng cũng từ phía xa chiếu đến. Ta là bề tôi của ngọn lửa bất diệt, tay ta nắm giữ ánh sáng, những sinh vật bóng tối hãy trở về với địa ngục. Trong tiếng nói, chùm sáng này lần lượt chiếu rọi toàn bộ chiến trường, động tác của ba tên trồn càng lúc càng chậm chạp, tiếp đó thân thể khổng lồ của chúng dần trở nên cứng đờ rồi biến thành ba bức tượng đá vô cùng cứng rắn, mà ở ngọn nguồn của ánh sáng phát ra, gặng đàn đang cầm pháp trượng trong tay cũng không rõ chùm sáng vừa rồi là ánh sáng mặt trời lúc sớm mai hay là ánh sáng do bản thân ông ta phát ra. Sau khi chiến đấu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chắc chắn là chuyện không thể thiếu. Hơn nữa gặng đàn cũng nói cho mọi người biết trồn vốn là loại sinh vật ưa thích thu thập chiến lợi phẩm, vì vậy tất cả người lùn cùng với Trương Hằng liền chạy đi tìm kiếm. Chỉ có Niệm Tịch không là không thèm quan tâm, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng ăn hoa quả. Tom cũng rất muốn đi theo, chỉ có điều chưa kịp cất bước đã bị Sở Hạo tóm được, bắt phải ngồi xuống thảo luận kỹ càng về khác biệt giữa các thế giới thực tế. Vốn dĩ Tom cũng không phải là người có kiến thức bên bác, hắn chỉ là một trạch nam điển hình, quá khứ trước khi tiến vào thế giới luân hồi có thể nói là vô cùng mờ nhạt, muốn kể về lịch sử hoặc là văn hóa, hắn cũng chỉ có thể nói một cách đại khái. Các nhân vật nổi tiếng và sự kiện lịch sử mà hắn vắt óc nhớ ra, tất cả đều giống ý như trong thế giới của Sở Hạo, vì thế sau khi nghe Tom kể lể một lúc, Sở Hạo đành tạm tha cho hắn, dự định sau khi thế giới phim kinh dị lần này kết thúc, sẽ để cho Tom trở lại thế giới thực tế, dùng đĩa cứng đao loạt toàn bộ lịch sử thế giới, sau đó tiến hành so sánh từng chút một. Mà lúc chuẩn bị kết thúc thảo luận, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho Sở Hạo hỏi một câu. Tại thế giới của ngươi, hẳn cũng phải có phiên bản tiểu thuyết và điện ảnh của The Hobbit và The Lord of the Rings chứ? Tom sửng sốt một chút, sau đó hào hứng nói. Đúng vậy, điện ảnh thì có 3 phần The Lord of the Rings, The Hobbit cũng có 3 phần, tiểu thuyết thì có thêm The Sĩ Mạ Dịu Lì Ổng. Đợi một chút. The Sĩ Mạ Dịu Lì Ổng là cái gì? Nghe thấy điểm bất thường, Sở Hạo lập tức vội vã hỏi. Tom nhìn Sở Hạo với vẻ khó hiểu, sau đó mới chậm rãi giải thích. Đó là tiểu thuyết miêu tả về các sự kiện diễn ra trong kỷ nguyên thứ nhất, trong đó còn nói về cả chúa tể bóng tối đầu tiên, nội dung kể về thượng đế và các Ennu dùng cường lực di sơn đảo hải chế tạo thế giới. Sở Hạo chăm chú lắng nghe, một lúc lâu sau mới thì thào. Tin tức không đối xứng à, thế giới của ta không hề có bộ tiểu thuyết The Sĩ Mạ Dịu Lì Ổng này, thượng đế và các thần linh đều chỉ được nhắc thoáng qua, mặc dù khả năng không lớn, nhưng mà không lẽ thế giới của ngươi chính là vị diện tiêu chuẩn, cho nên số lượng tin tức lớn hơn so với thế giới của ta? Thần khúc Đỉ Vì Nẹ Có Mơ Đi là một trường ca của nhà thơ ý thời trung cổ Đạn Tờ A Lì Phờ Di, 1265-1321, tác phẩm được sáng tác trong thời gian Đạn Tờ bị trục xuất khỏi quê hương Thợ Lọ Rèn Sơ, từ khoảng năm 1308 đến 1320. Đỉ Vì Nẹ Có Mơ Đi được chia làm 3 phần, Hỏa Ngục, Inferno, Luyện Ngục, và Gạ Tọ Dị Ồ, và Thiên Đường, và Dạ Đi Rồ. Tác phẩm được xếp vào hàng những bản trường ca ưu việt nhất của nền văn học Ý và vĩ đại nhất của thế giới. Sức tưởng tượng và tính nhận dụ về hình ảnh thế giới bên kia trong thế giới quan Thiên Chúa Giáo là đỉnh điểm sự phát triển nhãn quan về thế giới của nhà thờ Thiên Chúa Giáo Tây Âu. Quyển 9 chương 23, vũ khí phụ ma. Tin tức này quá trọng yếu đến mức Sở Hạo cũng cảm thấy không dám tin tưởng, không ngờ bản thân mình lại gặp may mắn đến vậy. Tin tức chính là sức mạnh, toàn tri tất nhiên sẽ toàn năng, đây là chân lý mà Sở Hạo, hoặc có thể nói là tuyệt đại đa số trí giả đều tin tưởng. Cho dù là vị diện không ma thuần túy khoa học kỹ thuật như thế giới thực tế, người biết tất cả cũng vẫn sẽ làm được tất cả. Đầu tiên, toàn tri đại biểu cho có được cuộc sống vĩnh hằng, bất kể là nhờ sử dụng dược phẩm, công nghệ gen, máy móc hay năng lượng ít nhất về vấn đề tuổi thọ là vô hạn. Đồng thời, toàn tri cũng không phải là chỉ biết về các phương diện của những thứ đang diễn ra xung quanh, toàn tri có nghĩa là biết tất cả, ví dụ như tương lai sẽ thế nào, ví dụ như nhân tâm ra sao, như vậy ít nhất địa vị xã hội có thể đảm bảo, tiền tài cũng xem như vô tận. Sau đó, toàn tri đối với khoa học tương lai, toàn tri đối với huyền bí vũ trụ, người có khả năng toàn tri như vậy, bất kể là ở vị diện siêu ma, cao ma, trung ma, thấp ma hay không ma đều chính L. À toàn năng giả, đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất có thể tưởng tượng. Chỉ là ai có thể toàn tri được đây? Giống như không ai có thể toàn năng, toàn tri chỉ là một khái niệm không thực tế mà thôi. Nhưng mà điều này cũng không phải nói rằng tin tức chỉ là thứ vô dụng, trái lại, tin tức chính là sức mạnh, đây là chân lý đúng với bất cứ hoàn cảnh nào, bất luận thời gian hay địa điểm nào. Chính bởi vì như vậy, khi biết thế giới thực tế của Tom có số lượng tin tức lớn hơn thế giới của bản thân, Sở Hạo mới có cảm giác như vừa trúng số độc đắc, điều này đại biểu cho cơ hội sống sót lớn hơn trong thế giới luân hồi, đại biểu cho có thêm phương thức đạt được lực lượng, đại biểu cho tương lai rộng mở hơn. Bất quá, vẫn cần phải sống sót qua lần đoàn chiến này đã thì mới được. Sau khi đợi không bao lâu, mọi người liền chứng kiến người lùn và gặp đạn, Địa Bồ Bạ Đỉnh và mấy người Trương Hằng thắng lợi trở về. Găng đạn thì một tay cầm pháp trượng, tay còn lại cầm một thanh bảo kiếm của người ông, nhìn dáng vẻ của ông ta dường như đang rất hài lòng mãn nguyện. Những người khác, vũ khí của Sổ Dìn đã được đổi sang một thanh trọng kiếm hai tay, Địa Bồ Bạ Đỉnh cầm trên tay một thanh đoản kiếm, những người lùn còn lại cũng đều đã đổi vũ khí và áo giáp mới, thậm chí một người lùn còn mang về được một bộ khải giáp toàn thân, tuy rằng trên giáp đầy là bùn đất và cỏ dại, nhưng nhìn xuyên qua khe hở có thể thấy bề mặt vật liệu bên trong vẫn sáng bóng, đây chính là áo giáp phụ ma do người ở tối thượng rèn nên, cho dù trải qua nghìn năm vẫn không hề gì xét hư. Hào. Về phần các thành viên của Bắc Băng Châu đội, Trương Hằng đang cầm trong tay mấy mũi tên loại sáng, Ổ Triệu cầm một chiếc đũa lớn màu ngăm đen, Gang Lũ Bẹ thì cầm một con dao bản lớn, thoạt nhìn có chút giống như dao phay, các tân nhân trong đội cũng vậy, ai cũng đã chọn được cho mình một thanh vũ khí hoặc lớn hoặc nhỏ. Chỉ có Tom là bị Sở Hạo bắt ở lại thảo luận, không thể đi chọn lựa chiến lợi phẩm, do vậy nét mặt của hắn có chút chán nản, có điều hắn chưa kịp lên tiếng than thở thì Trương Hằng đã trực tiếp đi đến bên cạnh, đưa cho hắn một con dao găm nhỏ xíu. Con dao găm này có màu bạc, được trang trí chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, cầm trên tay chỉ nhẹ như lông hồng, trên thực tế, nếu như phóng con dao này theo góc vuông với mắt người mà nói, chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ như sợi chỉ mà thôi, có thể tưởng tượng kỹ thuật chế tác cao siêu đến mức nào. Hơn nữa, Tom thử vạch một đường trên khối đá gần đó, chỗ bị vạch lập tức rời ra một cách ngọt lịm như đậu phụ bị dao cắt, mà bản thân con dao găm thì ngay cả chảy sức một chút cũng không có. Nhận được vũ khí mới, Tom lập tức vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn Trương Hằng rối rít, mà Trương Hằng thì cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, kỳ thực đây vốn là nhiệm vụ Sở Hạo giao cho hắn trước khi đi tìm kiếm chiến lợi phẩm. Sau khi giao con dao cho Tom xong, hắn lại lấy mấy mũi tên của mình ra trầm trồ quan sát. Thấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ với thứ mình tìm được, gặm đạn vuốt vuốt chùm râu của mình rồi nói: "Tốt nhất mọi người nên biết quý trọng thứ mà mình vừa lấy được, những thứ này đều là vũ khí phụ ma do người ập tối thượng rèn ra từ kỷ nguyên thứ nhất, mỗi loại đều có các công dụng đặc biệt, cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, nhưng mà tại thế giới Mịch Lệ Ạt đã không còn ai có thể rèn nên những thứ này nữa rồi. Những vũ khí phụ ma này khẳng định là quý hiếm hơn rất nhiều so với các loại vàng bạc châu báu." Nói xong, Gàng Đạn còn cố ý chừng mắt nhìn mấy người lùn đang kéo theo chiếc dương đựng đầy vàng bạc, những người lùn nghe vậy thì đều vừa gãi đầu vừa cười, dù sao đi nữa chuyện này cũng khó trách được bọn họ. Người lùn vốn có ham muốn rất lớn với vàng bạc và các kim loại quý hiếm, đây chính là chuyện nổi tiếng khắp thế giới Mịch Lệ Ạt, ham muốn này thậm chí còn vượt qua cả sự mê hoặc của những chiếc nhẫn ma pháp, quả thực là một loại kỳ tích, vì thế cho nên bọn họ sẽ không đời nào vứt bỏ đống vàng mới nhặt về chỉ vì mấy câu than phiền của Gàng Đạn. Đúng lúc này, người lùn làm nhiệm vụ canh gác đột nhiên hét lớn: "Cẩn thận, có người đang đến, tốc độ rất nhanh." Gàng Đạn nhanh nhẹn rút bảo kiếm ra đồng thời ra hiệu lệnh: "Cầm lấy vũ khí, tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng." Lập tức, tất cả người lùn đều cầm vũ khí của mình lên, nhắm về hướng âm thanh đang truyền đến, nơi đó là một cánh rừng, bên trong rừng phát ra tiếng cành khô bị đập gãy, phảng phất như có một đoàn người đang chạy đến vậy, tốc độ quả thực rất nhanh, gần như chỉ sau nháy mắt, một chiếc xe ngựa đã vọt ra. Không phải, là một chiếc xe thỏ vọt ra, trên xe là một ông lão mặc chiếc áo bào màu nâu cũ nát. "Quân trộm cắp, quân đốt phá, quân giết người." Ông lão vừa chỉ về phía mọi người vừa hét lên, mà sau khi nhìn thấy bộ dạng người mới đến, Gàng Đạn là người đầu tiên bỏ vũ khí xuống. "Pháp sư áo nâu Dạ Đa Gắt." Gàng Đạn nói như thế, đồng thời đi tới bên cạnh ông lão rồi hỏi: "Dạ Đa Gắt, ông đang làm gì ở đây?" Nhìn thấy Gàng Đạn, ông lão liền vội vàng nói: "Gàng Đạn, ta đang đi tìm anh, có chuyện rất quan trọng." "Sao? Chuyện gì?" Gàng Đạn nhìn Dạ Đa Gắt với vẻ nghi ngờ. Dạ Đa Gắt há miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng mà mở miệng rồi ngậm miệng mấy lần vẫn không nói nên lời, một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng: "Để ta nhớ lại đã, vừa nhớ tới mà sao giờ lại quên mất rồi, mới ở ngay đầu lưỡi đây mà." Trong lúc Dạ Đa Gắt nói chuyện, Gàng Đạn đột nhiên kéo ra một con bọ que từ trong miệng ông ta, mà cho đến lúc này, Dạ Đa Gắt mới thở ra một hơi, ông ta tìm một khối đá lớn để ngồi xuống, sau đó nói: "Gàng Đạn, gờ gì nụt đang bệnh, ma lực bóng tối đã bao phủ, không thứ gì có thể sinh trưởng được nữa, ít nhất các thứ tốt lành không sinh trưởng được, không khí thì tràn ngập mùi mục giữa, tệ hơn nữa là mấy cái mạng." "Mạng? Có ý gì?" Gàng Đạn cao mày hỏi. Dạ Đa Gắt lập tức nói: "Là mạng nhện, Gàng Đạn, nhện khổng lồ, con cháu của ủn gỗ lì ản, ta đã theo dấu chúng đến từ đồn Cùn Đù." "Đồn Cùn Đù?" Vẻ nghi ngờ trên mặt Gàng Đạn càng rõ rệt, ông ta hỏi: "Không phải pháo đài đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi sao?" "Không đâu." Dạ Đa Gắt bắt đầu kể lại những chuyện mình thấy sau khi đi đến tòa pháo đài bị bỏ hoang, tại đó ông ta bị các bóng ma tập kích, đồng thời cảm nhận được sức mạnh bóng tối đáng sợ. Sau khi kể xong, Dạ Đa Gắt giống như đã sợ hãi đến mức choáng váng, chỉ ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, mà Gàng Đạn thì giống như đã đoán được chuyện gì xảy ra, ông ta liền vuốt chiếc tẩu thuốc của mình rồi nói: "Ông bạn già của ta, làm một hơi đi, nó sẽ giúp ông thư giãn." Dạ Đa Gắt liền cầm lấy chiếc tẩu hít một hơi thật sâu, lúc này nét mặt ông ta mới dần trở nên thư thái hơn, mà Gàng Đạn thì lập tức hỏi: "Như vậy, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề quan trọng. Ông xác nhận là mình đã nhìn thấy một tử linh pháp sư." Dạ Đa Gắt gật gật đầu, cẩn thận quan sát những người xung quanh, sau đó mới lấy ra một cái bao bố từ trong lồng ngực, nhỏ giọng nói: "Thứ này đây không phải là thứ đến từ thế giới của người sống." "Đúng vậy, đây chính là di vật của Mỏ Đỏ." Một giọng nói bất thình lình vang lên, hai pháp sư đang tập trung tinh thần thảo luận lập tức giơ pháp trượng lên theo bản năng, sau khi nhìn thấy nụ cười và biểu lộ chân thành của Sở Hạo, Gàng Đạn mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Sở Hạo, một pháp sư mới." Sau khi nghe xong, vẻ mặt Dạ Đa Gắt lập tức chuyển sang kinh ngạc xen lẫn với khiếp sợ. "Pháp sư? Pháp sư mới? Làm sao có thể? Các vị thần đã không còn để ý đến thế giới Mịch Lệ Ạt từ rất lâu rồi mà." Sở Hạo ho một tiếng, vừa cười vừa nói: "Ta đến đây là vì sứ mạng đặc thù, mà cái sứ mạng này có phần liên quan đến thứ đang nằm trên tay hai vị di vật của Mỏ Đỏ." Gàng Đạn cùng Dạ Đa Gắt liếc mắt nhìn nhau, lúc bọn họ đang định hỏi chi tiết cụ thể hơn, từ phía xa lại bỗng truyền đến một hồi sói tru, lần này chẳng những thần sắc hai pháp sư trở nên nghiêm túc, ngay cả nét mặt những người lùn xung quanh cũng chuyển sang vô cùng thận trọng. Nội dung cốt truyện rốt cuộc diễn tiến tới thời khắc đội ngũ của Sổ Dìn bị quân Ốc truy đuổi, tiếp đó sẽ chính là lúc mọi người đi đến thủ đô của người Dài Hẹn Mèo. Quyển 9 chương 24, giới hạn sức mạnh. Tất cả mọi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, giây lát sau, hình bóng một con sói lớn dần xuất hiện, tiếp đó là hơn 10 con khác. Giờ phút này Vũ Bộ Bạ Gỉn vẫn đang thu xếp đồ đạc, sau khi nghe tiếng sói tru hắn liền hỏi: "Sói? Là tiếng sói đúng không?" Người lùn đứng bên cạnh Vũ Bộ Bạ Gỉn đang cầm một chiếc búa trong tay, hắn liên tục quan sát bốn phía với vẻ thận trọng đồng thời nói: "Không đâu, không giống như tiếng sói, có vẻ như là tiếng của lũ hồ hựa thì đúng hơn." Vừa dứt lời, con ổ hựa đầu tiên liền nhảy xuống từ đỉnh đồi sau lưng hắn, người lùn này lập tức quay đầu lại, vũ khí trong tay bổ một nhát mạnh, con ổ hựa vừa lao đến nhanh chóng bị hạ gục. Mấy con còn lại cũng lần lượt bị những người khác xử lý, thậm chí ngay cả gẳng đạn cũng tự tay dùng kiếm đâm xuyên một con, đến lúc này Sổ Dìn mới lên tiếng. Là lũ ổ hựa trình thám. Chứng tỏ có đại quân ọc ở gần đây. Sắc mặt bị bố bạ gỉn trở nên trắng bệnh, hắn lắp bắp nói. Đại quân. Ọc. Đại quân ọc. Gẳng đạn hỏi Sổ Dìn với vẻ tức giận. Ngoại trừ các quý tộc họ hàng và mấy người chúng ta, ngài còn nói về hành trình này cho những ai? Sổ Dìn lắc đầu. Không ai cả. Gẳng đạn lại một lần nữa lớn tiếng chất vấn. Nói cho ta biết. Có ai hay không? Sổ Dìn cũng hét lên. Ta thể, không có ai. Một người cũng không. Đúng vậy, đương nhiên là không có. Ánh mắt của Sở Hạo vẫn một mực thâm trầm, Tô Dĩn tự nhiên là không có khả năng tiết lộ lung tung về chuyện hắn muốn đoạt lại Lonely Mountain, mấy người lùn đi theo hắn hẳn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Mà Tô Dĩn chỉ nói tin tức này cho một vài quý tộc khác, vậy người duy nhất có khả năng tiết lộ hành tung của bọn họ, rõ ràng chỉ có thể là những quý tộc của Blue Mountain. Găng đàn thở dài, sau đó nhìn quanh rồi nói: "Chúng ta đang bị săn đuổi, cần phải lập tức rời khỏi nơi này." Lúc này, một người lùn làm nhiệm vụ canh gác lớn tiếng nói: "Không thể, chúng ta không còn con ngựa nào nữa, bọn chúng đều kích động bứt dây chạy trốn cả rồi." Sau khi nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên lo lắng, pháp sư áo nâu dạ đã gặt lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Để ta sẽ dẫn dụ bọn chúng đi chỗ khác." Nghe xong đề nghị của dạ đã gặt, gằng đàn bác bỏ ngay lập tức không chút đắn đo. "Không được. Quân họ cưỡi trên những con ổ hựa gần đã bạn, tốc độ của chúng nhanh hơn bất kỳ giống ổ hựa nào khác, làm vậy khác gì tự sát." Pháp sư áo nâu dạ đã gặt lại mỉm cười, chỉ vào cỗ xe của mình rồi nói: "Không đâu, có thể chúng là giống ổ hựa gần đã bạn, nhưng mà những con thỏ này là giống giọt Goblin, chưa biết được ai ngon hơn ai đâu, cứ để ta thử xem." Một lát sau, khi tất cả người lùn và những thành viên của Bắc Bang Châu đội đã chuẩn bị xong, Dạ Đạ Gắt liền hét lớn đồng thời kéo mạnh cỗ xe thỏ một cái, những con thỏ cỡ lớn nhanh chóng cất bước, trực tiếp từ trong rừng lao ra ngoài khu vực thảo nguyên, tiếp đó là một tràng sói tru vang lên, không biết có bao nhiêu con ổ bị động tĩnh của Dạ Đạ Gắt thu hút đuổi theo. Dưới sự dẫn dắt của gặp đạn, mọi người đi xuyên ra khỏi rừng rậm, mượn những tảng đá lớn trên thảo nguyên làm vật che chắn, mà sau khi ra khỏi rừng rậm, mọi người liền chứng kiến số lượng kinh người của quân đội, ít nhất cũng phải có 4-5 nghìn tên. Tất cả đều âm thầm kinh hãi, đây không phải là con số mà đội ngũ ít ỏi như bọn họ có thể vượt qua được. Muốn đối phó với đại quân như vậy, nhất định phải dùng quốc gia làm đơn vị tiến hành chiêu mộ binh lính chính quy thì mới được. Sắc mặt gặng đạn cũng vô cùng tối tăm phiền muộn, ông ta liên tục ngoái đầu ra sau thúc giục mọi người nhanh chân lên, vừa chạy vừa nói: "Lối này, tất cả theo sát ta, nhanh nào." Mà trong lúc đang chạy thục mạng, Tô Dĩn cũng hỏi gặng đạn: "Gặng đạn, ông đang dẫn chúng ta đi đâu vậy?" Gặng đạn nhìn hắn một cái, kỳ thực trong nội tâm hai người đều đã biết đáp án, chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Đội ngũ tiếp tục thẳng tiến theo hướng bờ biển, mà bên kia, trong lúc đuổi theo Dạ Đa Gắt, mấy nghìn tên kỵ binh ọc giống như cũng cảm thấy không đúng. Chúng lập tức chia làm nhiều toán nhỏ phân tán ra khắp thảo nguyên, trong đó có một toán nhắm tới đúng phương hướng của mọi người, số lượng ước chừng khoảng 3-40 tên. Tốc độ của kỵ binh ọc rất nhanh, mọi người chỉ vừa mới kịp núp dưới chân một khối đá lớn, đám ọc này đã đuổi đến nơi. Toàn đội ngũ không ai dám xem nhẹ tình hình, khu vực thảo nguyên này rất trống trải, nếu như bị đại quân của đối phương bao vây, giữ được mạng sẽ là chuyện không dễ dàng gì, do vậy hầu như mỗi người đều cố gắng nín thở, âm thầm hy vọng quân ọc không thấy gì mà tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Có điều rất đáng tiếc, khứu giác của ổ vô cùng nhạy bén, chúng đã ngửi được mùi của người lùn, mắt thấy không thể lẩn trốn được nữa. Tô Dĩn liền gật đầu ra hiệu cho một người lùn trong đội ngũ, đồng thời Sở Hạo cũng nháy mắt với Trương Hằng. Hai cung thủ đồng thời nhảy ra ngoài, mỗi người đều giơ vũ khí của mình lên bắt đầu xạ kích, rất rõ ràng, tuy rằng có đấu khí hỗ trợ, nhưng mà kỹ xảo bắn cung và độ chính xác của người lùn kia thì còn lâu mới sánh được với Trương Hằng, hắn phải bắn liên tiếp 2 phát mới giết được 1 tên ọc, trong cùng khoảng thời gian đó Trương Hằng đã bắn chết 3 tên rồi. Sau khi nhìn thấy đối phương, những tên kỵ binh ọc còn lại cũng đều lao đến, đồng loạt triển khai công kích với mọi người. Tay ta nắm giữ ánh sáng, gằn đàn hét lớn. Pháp trượng trên tay phát ra ánh chớp kịch liệt, đám ọc đang lao tới liền không tự chủ được nhắm mắt lại, ngay cả lũ hổ hựa cũng vậy, mà những người lùn thì lập tức nhân cơ hội này vọt mạnh về phía đối phương. Các thành viên của Bắc Bang Châu đội, Nghiệm Tịch Không, Tom và Gang Lũn Vẽ đều gia nhập chiến đấu, chỉ có Sở Hạo là yên lặng đứng tại chỗ. Trong biển ý thức của hắn, mô hình của hỏa cầu thuật nhanh chóng được xây dựng. Dưới trợ giúp của các mảnh vỡ thần tính, chỉ trong một tích tắc mô hình hỏa cầu thuật đã hoàn thành. Sở Hạo thủ thế rồi niệm chú ngữ, một quả cầu lửa màu cam từ trên tay bay ra ngoài, lao thẳng vào giữa đám ọc. Quả cầu lửa này nhìn có vẻ không lớn lắm, nhưng mà khi tiếp xúc với mặt đất, ngọn lửa liền bạo phát với mức độ vô cùng kịch liệt, loang cái đã bao trùm ít nhất 5-6 tên ọc, hơn chục tên ọc xung quanh cũng bị sóng nổ đẩy văng ra xa, uy lực này quả thực có thể so sánh được với lựu đạn siêu mạnh. Đây chính là công lao của mảnh vỡ thần tính, pháp sư bình thường sử dụng hỏa cầu thuật, uy lực căn bản không có khả năng lớn như vậy, trừ phi khi xây dựng mô hình phép thuật đạt đến mức độ hoàn mỹ thì mới được. Mà chuyện này chỉ có pháp sư cao cấp mới đủ khả năng, do vậy rất nhiều người cho rằng uy lực của hỏa cầu thuật là nương theo đẳng cấp của pháp sư mà tăng lên, kỳ thực chẳng qua là pháp sư đẳng cấp càng cao có thể tạo ra mô hình phép thuật càng chuẩn xác mà thôi. Sở Hạo có các mảnh vỡ của thần tính, điều này làm cho mô hình phép thuật của hắn vô cùng hoàn hảo, do vậy uy lực của hỏa cầu thuật cũng gần như đạt đến cấp độ cao nhất. Đòn cứu nguy xuất hiện giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tất cả người lùn đều hoan hô cùng hưng phấn, chỉ có gặng đạn là nhìn Sở Hạo với ánh mắt phức tạp đồng thời hỏi: "Ngươi có thể sử dụng phép thuật mạnh như vậy? Chẳng lẽ Chí Cao Thần không có thiết lập giới hạn sức mạnh của ngươi, hoặc là cấp độ sức mạnh của thế giới này đã bắt đầu khôi phục rồi sao?" Sở Hạo cũng không trả lời, một lần nữa giơ tay lên, lại là một quả cầu lửa bay thẳng ra, lập tức lại có ít nhất mấy tên kỵ binh ngọc bị nổ thành tro bụi. Hai quả cầu lửa trực tiếp thay đổi cả trận chiến, hầu hết đám mọc đều bị nổ văng lăn lóc, những người lùn chỉ cầm vũ khí quét qua một lượt là trên mặt đất đã xuất hiện từng đống thịt vụn, sau cùng lắm 1-2 phút, chiến đấu đã kết thúc. Găng đàn yên lặng quan sát Sở Hạo, tiếp đó lại một lần nữa giơ cao pháp trượng rồi nói: "Chúng ta đã bị quân mọc phát hiện, không thể dừng lại, tất cả mọi người theo ta." Trong khi nói, ông ta cũng dẫn đầu chạy về hướng một ngọn núi đá lớn, mà ở phía xa, mấy nghìn tên mọc còn lại đã sớm phát hiện ra động tĩnh tại đây, bọn chúng điên cuồng gào thét, từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới, giống như cơn hồng thủy dâng cao chuẩn bị ập xuống vùi lấp tất cả. Quyển 9 chương 25, dài ẹn mèo và hòa thượng. Mọi người nhanh chân nữa lên. Nhìn thấy đại quân ọc đang điên cuồng ngập tới, găng đạn sốt ruột lớn tiếng thúc giục, bởi vì nếu rơi vào giữa vòng vây của đối phương, trừ hai pháp sư trong đội ngũ là ông ta và Sở Hạo ra, những người còn lại đều khó mà thoát khỏi cái chết. Dĩ nhiên những người còn lại đều biết tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, muốn không biết cũng khó, chỉ cần nhìn uy thế của đám ọc đông nghìn nghịt là đủ hiểu rồi. Trước mặt đại quân như vậy, đội ngũ của bọn họ chắc chắn không thể nào chống cự, một khi bị cuốn vào, sợ là ngay cả xác cũng sẽ chẳng còn. Tất cả đều toàn lực chạy giữ mạng, mà các thành viên Bắc Băng Châu đội thì càng nhanh chân, bởi vì bọn họ biết dưới ngọn núi đá này có một lối đi trực tiếp dẫn đến thủ đô của người ọc, đây chính là sinh lộ duy nhất trong thời điểm hiện tại. Chỉ có điều tốc độ của kỵ binh ọc quá nhanh, một số toán ọc phân tán ra lúc trước đã sắp đuổi đến nơi, mà giờ khắc này khoảng cách tới núi đá ít nhất còn 100m, tiếp tục chạy như vậy, nhiều khả năng mọi người sẽ bị gần trăm tên ọc này cầm chân, khi đó tất cả sẽ phải bỏ mạng tại đây. Trương Hằng, Tỷ ở, kéo dài thời gian. Sở Hạo lớn tiếng gọi một câu, tiếp đó liền đứng lại hai mắt nhắm nghiền, khi hắn mở mắt ra, cấm quang thuật được triển khai ngay trước hướng tiến lên của đám ọc, khu vực đó lập tức trở nên tối đen, không thể nhìn ra được chút ánh sáng nào. Hai người Trương Hằng cùng Tỷ ở cũng đã đứng bước lại, Tỷ ở đứng chắn trước mặt Trương Hằng, trên tay cầm hai chiếc nỏ hiện đại. Khi gọi bọn họ lại, Sở Hạo đã lấy vũ khí từ trong mảnh vỡ á không gian ra. Không chỉ có Trương Hằng và Tỷ ở, cả gẳng đạn và Sở Dịn cùng với cung thủ người lùn kia cũng dừng lại. Khi mọi người bắt đầu xạ kích, gẳng đạn liền nhích tới gần Sở Hạo, thấp giọng hỏi: "Ngày hôm nay quyền hạn phép thuật của ngươi còn bao nhiêu, tốt nhất không nên lãng phí." Trong lòng Sở Hạo khẽ động, hắn lắc đầu: "Quyền hạn phép thuật của ta cũng không còn nhiều, bất quá có lẽ vẫn đủ để giao chiến thêm một vài lần nữa." Gẳng đạn trầm mặc một chút, sau đó lại nói: "Quyền hạn phép thuật của ngươi thật là cao, xem ra chí cao thần rất là sủng ái ngươi, nhưng mà có thể tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm. Thu được thêm một số tin tức à, giới hạn sức mạnh, rồi đến quyền hạn phép thuật, chẳng lẽ đây là lý do thế giới này rơi xuống thành vị diện thấp ma, thậm chí dần chuyển thành không ma?" Sở Hạo không có trả lời, chỉ tập trung ánh mắt về phía mấy người Trương Hằng, với khoảng cách như hiện tại, uy lực xạ kích được thể hiện một cách rõ rệt, sau vài giây ngắn ngủi đã có hơn chục tên ọc bị bắn gục, bất quá vẫn không thể hạ được toàn bộ đối phương, đám kỵ binh ọc còn lại đều liều mạng xông về phía trước, tên gần nhất chỉ còn cách Trương Hằng vài chục mét, gần như sau nháy mắt sẽ tiếp cận. Dưới tình hình như vậy, Sở Hạo lại một lần nữa nhắm mắt xây dựng mô hình hỏa cầu thuật, tích tắc sau một quả cầu lửa màu cam đã rơi vào giữa hàng ngũ của đám ọc đi tiên phong, tiếng nổ kịch liệt xuất hiện, lập tức có chục tên ọc bị nổ văng ra xa, đám ọc đang lao tới còn lại cũng vì vậy mà di chuyển ngập ngừng đôi chút. Nhân cơ hội này, Trương Hằng và cung thủ người lùn liền liên tục xạ kích, hai chiếc nỏ trong tay Tỷ ở cũng đồng thời phát động, đây chính là nỏ hợp kim hiện đại được chế tác theo nguyên lý cơ học, uy lực trong cự ly ngắn gần như có thể so được với súng trường, thậm chí tính xuyên tấu còn có phần mạnh hơn. Trong lúc mấy người Sở Hạo kéo dài thời gian, các thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội và những người lùn khác đều đã chạy tới được khu vực núi đá, chỗ đó có một lỗ hổng lớn, tất cả mọi người đều không chần chờ nhảy xuống. Kỳ thực đây cũng không phải là nhảy một cách liều mạng, trước đó mọi người đều đã sớm nhìn thấy tình hình phía dưới thông qua quét hình tinh thần lực, dưới đó là một hang động rất rộng rãi, từ hang động này di chuyển một lúc sẽ gặp thông đạo kết nối với dải ẹn đèo. Đồng dạng, Sở Hạo cũng thông qua quét hình tinh thần lực nhìn thấy tình cảnh xung quanh, cách mọi người khoảng gần 1 km có một đội binh lính người, số lượng chỉ khoảng hơn 700, nhưng mà bọn họ có ngựa tốt, trang bị vũ khí tốt, đội hình rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn đối lập so với quân đoàn lộn xộn vô trật tự của đám ọc. Những binh lính người ọc đều đã phát hiện ra quân ọc, mà quân ọc thì chỉ nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo những người lùn. Khi tất cả quân ọc đã tề tụ lại, bao vây khu vực núi đá, những binh lính người ọc này liền triển khai tập kích từ phía sau, quét qua thảo nguyên với tốc độ nhanh như gió. Giờ khắc này, mấy người Sở Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài thời gian, tất cả đều theo lỗ hổng trượt xuống hang động dưới đáy núi đá. Người ở sau cùng làm nhiệm vụ cản phá chính là Tỷ ở. Khi hắn vừa lao vào lỗ hổng, đám kỵ binh ọc gần nhất liền đồng loạt ném vũ khí của mình ra, một loạt búa dịu đao kiếm đâm vào sau lưng Tỷ ở. Thoạt nhìn có vẻ đều cắm rất sâu, giống như đã đụng đến tận xương cốt. Mà sau khi đã xuống đến nơi, những người lùn và gẳng đạn đều nhanh chóng lao đến chỗ Tỷ ở, bọn họ đều nhìn thấy đống vũ khí đang cắm trên người hắn, mức độ thương thế như vậy có thể xem là uy hiếp đến tính mạng rồi. Tất cả đều hết sức hồi hộp, chỉ có Tỷ ở là vẫn lạnh lùng như thường, bình tĩnh gỡ từng thanh vũ khí sau lưng xuống, từ khi bắt đầu đến lúc gỡ xong không hề nháy mắt lấy một cái. Chứng kiến một màn này, những người xung quanh đều âm thầm nuốt nước bọt, nét mặt của gẳng đạn cũng cứng lại, khóe mắt thoáng run rẩy. Thấy vậy Sở Hạo liền cười lớn, đồng thời nói với những người còn lại: "Tất cả thành viên trong đội lính đánh thuê của ta, mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng. Mọi người không nên ngạc nhiên như vậy, ha ha." Những người lùn chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng truy hỏi, dù sao mỗi người đều có tuyệt chiêu và bí mật riêng, không tiện nói cho người ngoài, gặng đẳng cũng không thắc mắc gì cả, chỉ nhanh chóng bước lên phía đầu đội ngũ, bắt đầu dẫn đường cho mọi người. Mọi người cứ thẳng tiến như vậy, sau khi vượt qua một góc rẽ, trước mắt tất cả liền xuất hiện một thành phố vô cùng mỹ lệ, không giống như kiến trúc của nhân loại, cổ điển trang nhã, mờ ảo lạ lùng, đồng thời cũng lộng lẫy đến mức đáng sợ. Thung lũng Amazon, còn được biết với cái tên khác. Găng đạn nhìn thành phố đang hiện ra trước mắt, nói với vẻ đầy hoài niệm: "Địa bồ bạ gìn cũng thì thảo. Giai ẹn đèo, thủ đô của người." Găng đạn mỉm cười: "Đây là ngôi nhà thân thuộc cuối cùng ở phía đông biển cả, một trong số vài nơi hiếm hoi trên toàn đại lục Mịch Lệ Át mà chúng ta có thể thoải mái dừng chân. Tô Dĩn nhìn cảnh vật với vẻ lạnh đạm, hắn quay đầu lại trầm giọng nói với Gầm Đạn. Đây chính là kế hoạch bấy lâu của ông đúng không? Dẫn chúng ta đến đây, muốn chúng ta cầu xin tiếp viện từ kẻ địch. Gầm Đạn cũng trầm giọng đáp. Tô Dĩn nọa kèn CN. Ở đây không có bất kỳ kẻ địch nào, nếu có địch ý nào xuất hiện, chỉ có thể là do ngài mà thôi. Sau khi nghe vậy, Tô Dĩn cũng ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Ông nghĩ bọn đập sẽ ban phước cho chuyến đi của chúng ta ư? Nhất định họ sẽ cố ngăn cản chúng ta. Găng Đản suy nghĩ giây lát, sau đó nói: "Dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta cần có lời giải cho bản đồ, trên đó là chữ viết từ kỷ nguyên thứ nhất, chính vì thế cho nên chúng ta cần phải có sự trợ giúp của ngài Áo Dọn, Lãnh Chúa Giải Hẹn Đèo. Tô Dĩn, nếu như ngài muốn hành trình của mình thành công, muốn khôi phục lại Lợn Ly Mun Pen, vậy hãy biết cách tỏ ra khôn khéo và biết cách tôn trọng." Tô Dĩn liền trở nên trầm mặc, Găng Đản thở ra một hơi rồi nói: "Vì vậy, cứ để chuyện giao thiệp cho ta, ta sẽ là người mở lời." Tô Dĩn giống như đã bị thuyết phục, chỉ một mực im lặng không nói gì, mặc cho Găng Đản dẫn đường. Từ con đường trên vách núi hướng xuống phía dưới, khoảng cách đến rẽ càng lúc càng gần. Không bao lâu, sau khi bước chân lên một cây cầu, đi ngang qua vài bức tượng chạm khắc cực tinh xảo, mọi người đã nhìn thấy tại lối vào của dải Endel, nơi đó có một số người và nhân loại đang đứng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tất cả người lùn và các thành viên Bắc Băng Châu đội đều nảy lên một cái, một bên là phản ứng khi gặp mặt với người, bên còn lại thì là bản năng sau khi nhìn thấy đám người kia. Hòa thượng, là hòa thượng. Thế giới The Lột Top The Dỉnh vốn không hề có cái người này. Hẳn là thành viên của Ấn Châu đội sao? Quyển 9 chương 26, nghi ngờ và toàn thắng. Sau khi nhìn thấy người, những người lùn đều lộ ra địch ý cùng đề phòng, vũ khí cũng nắm chắc trong tay, mà sau khi nhìn thấy Ấn Châu đội, các thành viên Bắc Băng Châu đội cũng có biểu hiện ý như vậy. Thấy tình thế dần trở nên căng thẳng, hai người Găng Đạn và Sở Hạo đồng thời lên tiếng, Găng Đạn hỏi những người kia, còn Sở Hạo thì hỏi đám hòa thượng.